Chương 337, Phụ Hoàng, ngài không biết chúng ta mà. Chương 337, Phụ Hoàng, ngài không biết chúng ta mà. Lời này vừa nói ra, Lý Cửu Thiên lôi kéo Bách Lý Ý Quân tay không tiếp tục bung ra. Bách Lý Ý Quân tại thời khắc này đã không biết như thế nào mở miệng, tình cảnh vừa nay đã để nàng trái tim đại loạn. Cùng lúc đó bên trong chiến trường, Dương Thành Quân 9 người ngạnh kháng Viên Tiên Cương một kích, bọn hắn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đón lấy đối phương một quyền. Mắt thấy đại sự không ổn, Dương Thành Quân không nói hai lời, lúc này hô to một tiếng, mau rút lui. Nghe vậy Viên Tiên Cương phát ra một đạo khàn khàn giọng nói, muốn đi. Bản tọa cũng không có đồng ý. Cùng lúc đó Dương Quá Tiểu Long Nữ còn có lao cổ các trạm một phương, trực tiếp phong bế mấy người đường đi. Viên Thiên Cương cười lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, mấy cái lắc mình, liền xuất hiện ở Dương Thành Quân trước mặt. Cái sau giật mình, cái gì? Nhanh như vậy? Không đợi hắn xuất thủ, Viên Thiên Cương một tay trực tiếp nắm vào trên đầu của hắn, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, Dương Thành Quân tựa như nhận được tử vong uy hiếp đồng dạng, ánh mắt bên trong để lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn liền âm thanh đều không phát ra tới, liền trực tiếp ngất đi. Viên Thiên Cương thuận tay đem hắn ném xuống đất, đưa tay trong nháy mắt, chỉ thấy ngón tay của hắn trong khe hơi hơi một đạo quang mang lấp lóe. Thấy cảnh này, trực tiếp để còn lại 8 người mở to hai mắt nhìn. Ung Hoàng cũng là một mặt chấn kinh nhìn lấy Viên Thiên Cương, lập tức hơi hơi mở miệng, cái này, người kia là ai? Nghe vậy Lý Cửu Thiên đáp lại nói, Phụ Hoàng, đây là Nhi Thần tìm đến quốc sư. Nghe nói như thế, mọi người đều là giật mình. Thì liền ra Cát Lượng cũng là một lần nữa quan sát Viên Thiên Cương, lòng hắn nói, làm cho điện hạ xưng là quốc sư người, này người tuyệt đối có tài năng kinh thiên động địa. Ung Hoàng trong lòng đã rực rỡ hào quang, khỏi cần phải nói, chỉ riêng võ công liền đã đủ tư cách. Đồng thời mọi người lại tò mò nhìn Lý Cửu Thiên, thật sự là khó có thể lý giải được, thái tử đến cùng là như thế nào tìm tới nhiều như vậy nhân tài. Ngay tại lúc này, giữa sân một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đem đám người ánh mắt kéo tới. Chỉ thấy Viên Thiên Cương dưới chân giẫm lên một cái lão giả, lần này cùng lúc trước khác biệt, người kia chỉ là lắc lư cánh tay, tựa như yêu cầu tha cho đồng dạng. Thế mà Viên Thiên Cương cũng không có cho hắn cơ hội, trực tiếp một chân giẫm tại hắn đại truy về phía trên, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên vừa dùng lực. Đầu người nọ trực tiếp đi lên ngửa mặt lên, ánh mắt nô lên, thất khiếu chảy máu, thống khổ đã mất đi hô hấp. Viên Thiên Cương nhẹ nhàng rời đi chân của mình, lập tức nhìn lấy 7 người khác nhàn nhạt mở miệng, các ngươi như vậy đầu hàng, bản tọa có thể lưu các ngươi một cái mạng. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản tọa không ngại từng cái đưa các ngươi đi cùng hắn. Viên Thiên Cương nói rất nhẹ nhàng, phản phất tại nói một cái rất chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Nghe vậy mọi người còn muốn phản bác một câu, thế nhưng là lời đến khỏe miệng vô luận như thế nào bọn hắn cũng nói không nên lời. Đó là thật có thể đem bọn hắn tùy tiện chém giết ta. Mấy người liếc nhau, lập tức thở dài một tiếng, cái bộ dáng này, coi như trở về thì đã có sao, huống chi còn trở về không được. Nghĩ tới đây, 7 người không hẹn mà cùng đi về phía trước, lập tức chắp tay một lễ, tiền bối thủ hạ lưu tình, chúng ta đầu hàng. Vừa mới nói xong, Viên Thiên Cương đột nhiên phất tay, sau một khắc, hắn trong tay xuất hiện mấy viên ngân châm. Không đợi mấy người kịp phản ứng, Viên Thiên Cương trực tiếp đem ngân châm đánh vào mấy cái người thể nội. Ừm ừ theo rên lên một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, lại cũng không nói lên được. Bọn hắn một mặt mộng bức nhìn lấy Viên Thiên Cương, tiền bối, chúng ta đã đầu hàng, cái này là ý gì? Nghe vậy Viên Thiên Cương thanh âm khàn khàn thản nhiên nói, ta chỉ là phong bế các ngươi võ công, để cho các ngươi vận không được công, không có để cho các ngươi tử, chớ muốn lo lắng. Nói xong Viên Thiên Cương cũng không quay đầu lại hướng về Dương Thành Quân đi tới, chỉ thấy hắn một bà nhấc lên Dương Thành Quân, quay đầu nhìn lấy còn thừa 7 người, lại nhìn một chút trong cửa thành, vốn muốn cho bọn hắn mở miệng ngừng chiến mà nói lại nuốt trở vào. Không khác, bởi vì người ở bên trong đã cơ hồ toàn quân bị diệt, sau đó hắn lắc đầu, nắm lấy Dương Thành Quân hướng Lý Cửu Thiên đi tới. Sau lưng 7 người kia cũng đi theo tới, từng cái cúi đầu, không nói một lời. Viên Thiên Cương một tay lấy Dương Thành Quân ném xuống đất, lập tức nói, điện hạ, người này bị ta tản công lực, còn chưa có chết, còn lại đều bị ta phong võ công. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, Viên tiên sinh vất vả. Lý Cửu Thiên cũng không có lập tức hỏi thăm, mà chính là nhìn về phía Huệ Anh, không đợi hắn mở miệng, Huệ Anh vội vàng chắp tay, điện hạ có gì phân phó? Lý Cửu Thiên chỉ 7 người kia nói, đem bọn hắn trước mang hồi trong cung giam lại. Đúng, điện hạ. Huệ Anh vội vàng vung tay lên, mấy cái tiểu thái giám đi tới, cầm lấy dây thừng đem bọn hắn trói lại. Gặp này, Ung Hoàng vung tay lên, nói cho bách tính, cái kia náo nhiệt tiếp tục náo nhiệt, những người còn lại hồi cung. Nửa canh giờ về sau, xuống đất điện, văn võ thể tụ, Viên Thiên Cương cùng Dương Quá bọn người không có tham gia triều hội, mang theo hắc mã xe trực tiếp trở về đông cung. Lý Cửu Thiên xuất lĩnh lão lục, lão thất, lão bát, Trương Chí Quân, còn có hắn cái kia nhị cứu giao sủng cản, đi tới trên đại điện. Nhìn đến người ít, Ung Hoàng nghi ngờ nói, cái kia Viên Tiên Sinh Dương đại hiệp bọn hắn tại sao không có? Lời còn chưa dứt, hắn thấy được lão lục bên cạnh hai người trong nháy mắt cho một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Bởi vì nhiều năm không thấy, tăng thêm đại điện khoảng cách khá xa, Ung Hoàng trọn vẹn nhìn rất lâu không có lên tiếng. Lúc này lão thất lão bát đột nhiên quỳ xuống đất, "Phụ hoàng, ngài rốt cục nhìn thấy chúng ta là của ngài lão thất, Lý Chính Hạo a." "Phụ hoàng, ta là lão bát a, Lý Chính Minh." Ngài không biết chúng ta mà. Cái này vừa nói, đầy triều chấn kinh, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía trên đất hai người, đều là một mặt thật không thể tin thần sắc. Chương 338, thích khách kết cục. Chương 338, thích khách kết cục. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, toàn bộ nhìn chằm chằm lao thất lao bát, Ung Hoàng chậm rãi từ trên long ỷ đi xuống. Từng bước đi đến hai người trước mặt, duỗi tay nắm lấy hai người cánh tay, lúc này ánh mắt của hắn bên trong lóe qua vô số tâm tình. Đây là hắn nhi tử, là bị hắn từ nhỏ đưa vào Huyền Âm Sơn chịu khổ nhi tử. Năm đó Ninh Quốc đang ở vào cường thịnh danh tiếng, tăng thêm vẫn còn có áp lực, vì có thể kéo tới hậu viện, cũng vì có thể lưu đầu con đường sau này. Hắn đem hai huynh đệ đưa vào Huyền Âm Sơn, không nghĩ tới từ biệt cũng là vài chục năm, mười mấy năm qua bên trong, theo tưởng niệm đến bình tĩnh, hắn đã không có cảm giác gì. Không nghĩ tới hôm nay, hắn nhi tử vậy mà sát sát thật thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn trong mắt chứa nước mắt, nắm hai tay của người, trở về tốt, trở về liền tốt ta, ta còn tưởng rằng là thái tử hậu cận, không nghĩ tới lại là chính mình nhi tử, ta thật sự là già à, nhi tử tại trước mặt đều không có nhận ra. Nghe nói như thế, Lao Thất Lao Bát tuy có oán trách, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là oán trách, thân là hoàng tử, loại chuyện này thiên sinh cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn nhị huynh đệ bất hạnh, đúng lúc hết thể đều phù hợp, bị ung hoàng chọn chúng mà thôi. Lao Thất ngữ khí không lưu loát nói, phu hoàng, ngài đều có tóc trắng. Như là người khác, lời này vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng, nói hoàng đế giả, vậy ngươi là có ý gì? Làm sao? Kìm nén muôn xoắn bị. Vẫn là có ý khác. Nhưng đối với hai cái này vài chục năm không thấy nhi tử, ung hoàng chỉ là gật gật đầu, đúng vậy à, chỉ chớp mắt các ngươi đều lớn như vậy, vi phụ như thế nào còn có thể bất lão. Gặp này, Lý Cửu Thiên cười cười, ha ha ha, phụ hoàng, hai vị hoàng huynh, hôm nay cũng coi như toàn gia đoàn viên, nhi thần trước chúc mừng phụ hoàng cùng hoàng huynh, nhiều năm phân biệt, hôm nay cuối cùng được gặp nhau. Lời này vừa nói ra, quần thần vội vàng phụ họa, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Cung nên hai vị hoàng tử hồi triều. Lúc này Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, hai vị hoàng huynh lần này tại Huyền Âm Sơn giúp ta lập xuống đại công, tại tiến công Bách Hiểu Đường thời điểm, hai vị hoàng huynh không chút do dự xuất lĩnh tông môn đệ tử triển khai hành động. Phụ hoàng, nhi thần ý kiến, hai vị hoàng huynh nhiều năm chịu khổ, vẫn còn có thể vẫn muốn triều đình, càng là không để lại dư lực trợ triều đình thành sự, như thế công tích, làm đến thân vương chi tất bị. Lý Cửu Thiên vừa mới nói xong, Gia Cát Lượng mấy người cũng là gật gật đầu, lập tức chắp tay nói, bệ hạ, thái tử điện hạ nói có lý, hai vị hoàng tử nếu là ở trong triều, chỉ sợ cũng sớm đã lập xuống bất thế chi công, thân vương tất bị, làm đến thần tán thành. Nhi thần tán thành. Chỉ một thoáng mấy cái đại thần, còn có Lao Tam, Lao Tứ, Lao Lục toàn bộ tán thành, chỉ có Lao Ngũ không nói một lời. Ngược lại cũng không phải hắn không nguyện ý, kỳ thật hắn hiện tại đối với mấy cái này sự tình đã không quan trọng, nguyện ý cùng không nguyện ý, hắn cũng sẽ không tỏ thái độ. Thấy mọi người đều có ý tứ này, ung hoàng không có lập tức trả lời, mà chính là gật gật đầu, xác thực như thế, bất quá phong thân vương còn cần cẩn thận thương nghị, việc này hạ triều về sau lại bàn. Nói ung hoàng vỗ vỗ hai người bà bay, lập tức đi bước lên bậc thang, ngồi ở long ỷ phía trên. Hắn trở lại chuyện chính, hôm nay chính là thái tử khải hoàng ngày, không biết sao có tiếu tiểu quậy phá, may ra sớm đều có chuẩn bị, cho nên chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thái tử cũng đã tra ra, bọn hắn toàn bộ đến từ Ninh Quốc. Bây giờ chủ mưu 9 người đã chết 1 người, còn lại 8 người toàn bộ bị bắt lấy được, chớ muốn biết chư vị ái khanh là ý gì gặp, xử trí như thế nào 8 người này. Nghe nói như thế, có người vội vàng đứng ra, vậy hạ, vi thần đề nghị, làm được lăng trì chi hình, gian đe, để những cái kia muốn đụng đến ta đại ung người tất cả xem một chút, đây chính là xuống trạng. Cái này vừa nói, bài ngoại phía sau ngũ phẩm tả hữu quan viên toàn bộ lòng đầy căm phẫn, vi thần tán thành. Lúc này Gia Cát Lượng đứng dậy, bệ hạ, thần cảm thấy không ổn. Ồ, quân thần cùng ung hoàng lộ ra nghi ngờ thần sắc, ung hoàng mở miệng dò hỏi, thừa tướng có gì kiến giải? Kỹ càng nói nghe một chút. Gia Cát Lượng gật gật đầu, lập tức chắp tay nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, chúng ta đều biết bọn hắn chính là Lạn Ninh quốc người, nhưng hôm nay ta đại ung đang cùng Ninh quốc khai chiến, nếu là xử quyết mấy vị này, có lợi cũng có tệ. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, vị kia viên tiên sinh mới để lại bọn hắn tính mệnh, không phải vậy lấy viên tiên sinh võ công, giết bọn hắn sao mà dễ dàng. Nghe nói như thế, mọi người như có điều suy nghĩ. Lao Tam cũng là hỏi thăm một tiếng, thừa tướng, giết bọn hắn có thể biểu dương ta đại ung võ lực cùng quyết tâm, tại sao đến có lợi có hại đâu? Cái này tệ từ đâu đến? Nghe vậy Gia Cát Lượng đối với Lao Tam chắc tay, Tam điện hạ hỏi thật hay, vi thần cái này tỉ mỉ nói tới. Được khen thưởng Lao Tam lộ ra một bộ đắc ý thần sắc, cho Lao Tứ làm cái nháy mắt, cái sau không nhìn thẳng. Lúc này Gia Cát Lượng tiếp tục nói, mọi người đều biết, nhị quốc đã chiến đến gay cấn, đứng tại người đứng xem góc độ, bọn hắn phái người đến ám sát ta đại ung thái tử, căn bản không tính là cái gì bất nghĩa tiến hành. Nếu là thành công, thiên hạ đều biết Linh quốc ghê gớm, phía trước tác chiến, phía sau còn có thể lấy ta đại ung thái tử tính mệnh, như thế công tích, sẽ chỉ làm đại ung danh tiếng nâng cao một bước. Thế mà thất bại cũng không sao, tại đại ung như thế kín đáo phòng ngự dưới, bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động tiến đến, cái này mất mặt vẫn là ta đại ung. Nếu là lúc này đem bọn hắn toàn bộ xử quyết, càng là biểu lộ ra sự bất lực của chúng ta, vạn nhất có người dẫn đạo, thiên hạ đều biết ta đại ung thẹn quá thành giận. Đến lúc đó chân tướng là cái gì, căn bản không có người để ý, tổn thất chỉ có ta đại ung quốc uy. Không có người sẽ để ý, những địch nhân này có phải hay không chúng ta cố ý bỏ vào đến, cố ý làm bộ để bọn hắn chui, nhiều khi, dân chúng chỉ nguyện ý tin tưởng bọn hắn nguyện ý tin tưởng. Cho nên, giết bọn hắn, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vì vậy, vi thần đề nghị không thể giết. Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có Lý Cửu Thiên nhẹ nhàng gật đầu cười cười, làm hắn nghe được Khổng Minh nói dẫn đạo hai chữ thời điểm liền biết, đây chỉ là cố ý giải thích cho mọi người nghe, dù sao không lời giải thích, trong triều có thể có mấy người minh bạch ta. Không hiểu cũng không quan trọng bọn hắn cũng sẽ xuyên tạc thành ý tứ gì khác. Lúc này ung hoàng dò hỏi, cái kia không giết lại muốn xử lý như thế nào? Giết hại nhiều hơn lợi, cái kia không giết có thể hay không lợi nhiều hơn hại? Gia Cát Lượng chắc tay, bệ hạ, chúng ta giết bọn hắn làm gì, người sống vĩnh viễn so người chết hữu dụng, chúng ta có viên tiên sinh cao nhân như vậy, hoàn toàn có thể bật tận kỳ dụng. Những người này võ công đều không thấp, đặt ở chỗ đó đều có thể độc bá nhất phương, lại thêm bọn hắn vốn là Ninh quốc người, đến tương lai quân ta bước vào Ninh quốc, vậy bọn hắn tác dụng nhưng lớn lắm. Không chỉ có thể cho ta quân chỉ rõ ràng phương hướng, tiến hành sử dụng, bọn hắn thế lực sau lưng làm sao không có thể làm việc cho ta. Đến mức danh tiếng vấn đề, đợi thần đi thẩm vấn một phen chi tiết, chỉ cần dẫn đạo một phen, đem lần này ám sát toàn bộ quy tội Ninh hoàng, khiến cái này thích khách cũng từ đó tách ra, cái này không đều là chúng ta lợi mà. Hai quốc giao chiến, kết cục đều là người thắng lợi chỗ biết, đến mức quá trình căn bản không có người sẽ để ý, cũng không trọng yếu. Chương 339, Ung hoàng đưa ra thoái vị, quần thần khó xử. Chương 339, Ung hoàng đưa ra thoái vị, quần thần khó xử. Nghe xong Gia Cát Lượng nói, mọi người hiểu ra. Lý Cửu Thiên ngược lại là đối Gia Cát Lượng ném không giống nhau ánh mắt, hắn trong lòng hơi động một chút, trước đó làm sao không có phát hiện Khổng Minh còn có dạng này một mặt, cái này có chút phá vỡ ta trong lòng cái kia thừa tướng người thiết lập a. Bất quá dạng này Khổng Minh có vẻ như càng hợp tâm ý của mình a. Lý Cửu Thiên lộ ra nụ cười, phụ hoàng, thừa tướng nói có lý, nhi thần coi là, việc này liền theo thừa tướng nói đến làm. Ung hoàng rất tán thành, từ khi có Gia Cát Lượng bọn người này mã, hắn cảm giác mình qua càng ngày càng nhẹ nhàng. Thả trước kia hắn khả năng sẽ còn muốn cầm những người này ở đây Ninh quốc đổi điểm chỗ tốt trở về. Nhưng hôm nay tác chiến, không nói đến Ninh hoàng gánh không nổi người này, chỉ sợ những gia tộc này chính mình cũng gánh không nổi người này. Ý nghĩ này theo ban đầu liền đã thất bại, mà Gia Cát Lượng lại đem chỗ tốt này đặt ở tương lai. Nghĩ tới đây, Ung hoàng lúc này đã nhịn, tốt, liền theo thừa tướng chi ý làm, sau đó từ thừa tướng tự mình thẩm tra xử lý thích khách. Vi thần tuân chỉ. Việc này nói xong, Lý Cửu Thiên lần nữa đứng dậy, hắn chắp tay nói, bệ hạ, vì phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức, nhi thần đã phái Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ tiến công Nam Ly hoàng thất, chuyện quá khẩn cấp, không thể đình chỉ, còn thỉnh bệ hạ giáng tội. Vì cho Hoắc Khứ Bệnh một cái tước vị, Lý Cửu Thiên lúc này cũng không thể không đem việc này xách đi ra, bằng không, hắn đều chẳng muốn nói. Quan trọng hiện tại đại tướng quá nhiều, cơ bản đều là các loại tước vị, thì Hoắc Khứ Bệnh còn không có. Nghe nói như thế, Ung hoàng tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, Hoắc Khứ Bệnh danh hào chỉ có hoàng đế cùng mấy cái trọng thần biết. Vốn là lần này hồi cùng, chính là muốn phong thưởng Hoắc Khứ Bệnh, kết quả nửa đường lại bị Lý Cửu Thiên phái nam rời đi. Nhìn lấy quần thần dáng vẻ nghi hoặc, Ung hoàng lúc này mở miệng nói, "Ừm, Hoắc Khứ Bệnh cho biết, lần này bình định Bắc Man, hắn không thể bỏ qua công lao, ba lần đại phá địch quân, chấm hận không thể thân trên chiến trường nhìn xem vị này tướng quân phong thái. Nhưng hôm nay chiến sự khẩn trương, lại bị ép đi Nam Ly, bất quá cái kia có phong thưởng lại không thể thiếu. Thái tử, hắn là người khai quật nhân tài, theo ý kiến của ngươi, chấm cho hắn cái gì tước vị tương đối tốt?" Ung hoàng cực kỳ giống một cái NLR, cơ bản cũng là đi cái hình thức, quyền quyết định vẫn là về tới Lý Cửu Thiên trong tay. Nghe vậy Lý Cửu Thiên không cần nghĩ ngợi liền nói ngay ra, "Vậy hạ, nhi thần đề nghị, phong Hoắc Khứ Bệnh vì phiêu kỵ tướng quân, ban cho quán quân hầu." Lời này vừa nói ra, tại chỗ Gia Cát Lượng, Lý Thiện Trường hai người lúc này giật mình. Hai người trăm miệng một lời, người nào? Một màn như thế cũng rước lấy quần thần cùng Ung hoàng nghi hoặc. Hai người cũng liền bận bịu thu liễm tâm tình, Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn đều biết, Lý Cửu Thiên trong chiến báo đều có ghi. Có thể Lý Cửu Thiên cũng không nói là cái kia Hoắc Khứ Bệnh à, lúc này một cái quán quân hầu đi ra, hai người lập tức đem này Hoắc Khứ Bệnh cùng kia Hoắc Khứ Bệnh thân ảnh trùng hợp, hoàn toàn vùng đi không được. Lý Cửu Thiên cười cười, "Khổng Minh, Bách Thất, như các ngươi suy nghĩ." Nghe được xác thực đáp án, mà lại nhất thời có vẻ hơi kích động, đó là ai? Đó là Hoắc Khứ Bệnh, đó là Sở Hữu thiếu niên lang thật tượng. Cái kia là bao nhiêu tuổi trẻ người nằm mơ cũng muốn đạt tới độ cao. Bao gồm chính bọn hắn, người nào tại 17, 18 tuổi thời điểm, không tưởng tượng qua mình có thể trở thành Hoắc Khứ Bệnh một dạng nhân vật. Hai người lúc này chắp tay, "Bệ hạ, chúng thần tán thành." Ung hoàng không rõ ràng cho lắm, nhưng người này công tích xác thực xứng được với tước vị này. Hắn gật gật đầu, "Tốt, vậy liền phong Hoắc Khứ Bệnh vì phiêu kỵ tướng quân, ban cho quán quân hầu, thưởng phụ đệ một tòa. Còn lại, chờ Hoắc tướng quân khải hoàn lại đi phong thưởng." Lý Cửu Thiên lúc này chắp tay, "Nhi thần thay quán quân hầu cảm ơn bệ hạ." Ung hoàng khoát khoát tay, đám người còn lại hồi triều về sau lại đi phong thưởng, nhưng thái tử lần này lập xuống bất thế chi công, chấm lại nên như thế nào phong thưởng? Hắn đã thân là thái tử, chấm cũng không thể lại cho hắn phong cái tướng quân danh hào đi. Chư vị ái khanh, có câu nói chấm cùng hoàng hậu cũng thương nghị nhiều lần, hôm nay mượn cơ hội này thì để một đề. Quân thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bệ hạ đây là muốn làm gì? Thái tử không có địa phương phong, chẳng lẽ muốn cho thoái vị rồi? Để thái tử đăng cơ. Thì liên Lý Cửu Thiên cũng không có đoán được Ung hoàng muốn nói gì, mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Ung hoàng mở miệng. Chấm đã giả, rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, thái tử tuổi trẻ tài cao, đây là thiên hạ rõ như ban ngày sự tình. Cho nên chấm muốn lui khỏi vị trí thái thượng hoàng, đem hoàng vị nhường ngôi tại thái tử. Vâng. Lời này vừa nói ra, giống như ngũ lôi đánh đỉnh, nhất là những thứ kia giải Ung hoàng vẫn tồn tại một mặt người, lúc này nghĩ mãi mà không rõ cái này là bởi vì cái gì. Vậy hạ sẽ buông tha cho cái này duy ngã độc tôn quyền lực. Cái này sao có thể? Trọn vẹn qua 4 năm cái hô hấp, không có người mở miệng, thấy thế Lý Cửu Thiên liền nói ngay, "Phụ hoàng, cái này sao có thể được, ngài bây giờ đang là trung niên, từ nhi thần đi khai cương thác thổ, chính là ngài tọa trấn phía sau thời điểm, lúc này thời điểm ngài sao có thể bỏ gánh không làm đâu. Vốn là hệ thống thì cho Lý Cửu Thiên thời gian 1 năm đăng cơ, có thể cái này cách 1 năm còn có hơn nửa năm a, hắn vốn là nghĩ đến thẻ thời gian điểm, sau đó đăng cơ, hắn cũng không muốn hiện tại đăng cơ a, hiện tại tuy nhiên hắn quyền lực cũng đạt tới đỉnh phong, có thể nào có hoàng đế mệt mỏi, hắn hiện tại quan tâm chuyện đánh giặc. Làm hoàng đế về sau, vậy coi như không ngừng chuyện này, thiên hạ bất luận cái gì sự tình hắn đều phải nhìn lấy, làm hoàng đế việc cần phải làm quả thực không nên quá nhiều. Dung kiếp trước mà nói tới nói, vị trí này, thật là chó cũng không muốn làm." Nghe được Lý Cửu Thiên, Côn Thần tiếp tục trầm mặc, Ung Hoàng tức giận nói, "Trung niên, mắt thấy tiếp qua mấy năm đều muốn đi vào 60 tuổi, ngươi liền không thể để chấm thừa dịp có thể động, thật tốt hưởng hưởng phúc, ngươi còn trẻ như vậy không gánh lên đoàn rồng, còn muốn để cho ta cái này tuổi trên 50 lão nhân đến sao? Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, hôm nay thiên hạ quy tâm, ngươi năng lực đại gia cũng rõ như ban ngày, lúc này ngươi không trên đỉnh đến để cho ta nghỉ ngơi thật tốt mấy năm, ngươi còn muốn để cho ta làm tới khi nào đi?" Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên khịt mũi coi thường, dù sao cũng là cái tông sư cảnh cao thủ, ngoài ra còn có đại ung quốc vận gia thân. Coi như sống đến 100 tuổi, vậy cũng đoán chừng so phổ thông 5-60 tuổi lão đầu cường tráng, vậy mà cầm thấp như vậy cấp lý do. Quan trọng lý do này còn mẹ nó không có cách nào phản bác, cái này phản bác một cái, chính mình chẳng phải là thành con bất hiếu. Lý Cửu Thiên im lặng lắc đầu, "Phu hoàng, vậy cũng không đội ở cái này nhất thời a, trước mắt Nam Ly còn không có bình định, việc này vẫn là ngày sau lại bàn." Nghe vậy Ung Hoàng trực tiếp chừng Lý Cửu Thiên liếc một chút, "Ngươi đừng nói chuyện, ta đang hỏi chư vị còn lại, chư vị ái khanh, các ngươi cũng không muốn chấm đến tóc cũng bắt đầu trắng thời điểm, còn tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương a. Đều nói một chút đi, chấm muốn nhường ngôi sự kiện này, các ngươi như thế nào nhìn?" Cái này vừa nói, Côn Thần chỉ cảm giác mình bắp chân đảo quanh, đây con mẹ nó ai dám nói? Ai biết bệ hạ có phải hay không đang khảo nghiệm người a, nói rất hay không có khen thưởng, khó mà nói hai bên đều đắc tội. Gặp này mọi người trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía hai vị thừa tướng, làm bách quan đứng đầu, lúc này thời điểm các ngươi tổng không làm cho chúng ta tiểu nhân định a. Nhìn thấy mọi người dáng vẻ, Lâm Quốc phủ cùng Gia Cát Lượng liếc nhau, chỉ muốn lập tức bái triều. Chương 340, yêu thương tự nhiên chương 340, yêu thương tự nhiên Gia Cát Lượng bất đắc dĩ, hắn đành phải chắp tay nói, "Bệ hạ cùng thái tử nói đều có lý, vi thần ý kiến, không bằng vẫn là chờ Nam Ly triệt để trưởng khống về sau lại nói chuyện này đi." Nghe vậy Ung Hoàng lúc này tức giận nói, "Chớ cũng không nói hiện tại à, xem các ngươi cả đám đều sợ thành cái dạng gì, cứ quyết định như vậy đi, bình định Nam Ly về sau, bắt tay vào làm nhường ngôi nghi thức, cử hành đăng cơ đại điện." Bái triều. Nói xong Ung Hoàng trực tiếp đứng dậy, hướng về một bên đi xuống, chỉ lưu đẩy triều người nhìn lẫn nhau. Ung Hoàng thái độ giống như đang nói, cái này phá hoàng đế ai nguyện ý làm ai dám, hắn là không muốn làm. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Cửu Thiên, cái sau cũng là một mặt ngộng, liền nói ngay, ai vào chỗ đấy, trước làm chuyện của mình đi, việc này đều không cần để ở trong lòng. Nghe nói như thế, mọi người thở dài một hơi, lúc này chắp tay hành lễ, chúng thần cáo lui. Mọi người rút lui, chỉ có Lý Cửu Thiên huynh đệ mấy cái lưu lại, Lão Tam Lão Tứ liền vội vàng tiến lên thông đồng lấy Lão Thất Lão Bát bà bay, hiếu kỳ hỏi thăm Huyền Âm Sơn sự tình. Lý Cửu Thiên im lặng nhìn lấy hai người này thật không biết nói bọn hắn thông minh, hay là thật không tim cũng phổi. Bên này cũng bắt đầu muốn đăng cơ, bọn hắn vẫn là như vậy sung sướng. Lý Cửu Thiên lắc đầu, mấy vị hoàng huynh, ta về trước Đông Cung một chuyến, các ngươi mang theo Thất Ca Bát Ca đi trước hậu cung đi. Mấy người gật gật đầu, cùng tiễn thái tử điện hạ. Đông Cung. Thái tử phi cùng Châu Nhi nhìn lấy trong viện hắc mã xe nhìn một giữa trưa. Mã ngồi trên xe một cái mặt lạnh xương lạnh người, cho thái tử phi bắt chuyện qua sau thì nãy giờ không nói gì. Bên người vây Đông Phương Lam cùng Nam Phong đều cảm giác đến phát chán đi ra. Châu Nhi hỏi nhiều lần, người kia chỉ là nhàn nhạt đáp lại, muốn chờ thái tử trở về. Có thể càng như vậy, thái tử phi lại càng tốt kỳ, trong này chứa đến cùng là cái gì? Vì sao muốn đem toàn bộ xe ngựa sơn thành màu đen? Cứ như vậy, hai người ngồi tại cửa ra vào trong tay một bên may tiểu hài nhi y phục, một bên nhìn lấy trong viện xe ngựa. Đúng lúc này, cửa một đạo thanh âm vang dội vang lên, thái tử điện hạ đến nghe vậy ba người đồng thời đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên bước nhanh đến, vừa tiến đến lúc này xông về Bách Lý Ý Quân. Ba chân bốn cẳng, hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, sợ hai cấn đến Bách Lý Ý Quân cái bụng, Lý Cửu Thiên nguyên cái mông đều bẻ rất cao. Tình cảnh này muốn nhiều buồn cười thì có bao nhiêu buồn cười. Ôm ấp sau đó, Lý Cửu Thiên ngồi xổm xuống, sở lấy đã lớn cái bụng, lập tức nói, thời gian dài như vậy không có ở bên cạnh ngươi làm bạn, vất vả ngươi. Bách Lý Ý Quân lộ ra nụ cười, điện hạ bên ngoài chinh chiến, chính là gia quốc đại sự, có thể an tâm ở nhà dưỡng thai, đã là thiếp lớn lao vinh hạnh. Đúng lúc này, một bên Châu Nhi nhỏ giọng nhắc nhở, điện hạ, nơi này còn có người khác đâu. Lý Cửu Thiên sững sờ, lập tức quay đầu hướng phía bên phải, chỉ thấy Lãnh Dạ đứng tại bên cạnh xe ngựa nhìn chừng chừng lấy chính mình. Ha ha ha. Lý Cửu Thiên lúc này bật cười, lập tức nói, bây giờ đã đến trong cung, ngươi chủ nhân có thể đi ra, vì sao không đi ra à? Lãnh Dạ khẽ gật đầu, điện hạ, chủ nhân vào cung sau ngủ tiếp đi, ta chỉ có thể chờ đợi điện hạ trở về lại đi an bài. Nghe nói như thế, một bên Bách Lý Ý Quân lúc này sững sờ, ở trong đó có người. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, ừm, vẫn là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, có điều hắn hiện tại ngã bệnh, cho nên ta đem hắn tiếp trở về trong cung điều dưỡng. Châu Nhi a, cho hắn tại hậu viện an bài một cái biệt tử, thanh tịnh một điểm địa phương. Châu Nhi vội vàng theo kinh ngạc bên trong phản ứng lại, đúng, điện hạ. Lý Cửu Thiên nhìn lấy Lãnh Dạ nói ra, vốn định an bài cho hắn tại nơi khác, suy nghĩ một chút vẫn là Đông Cung tương đối dễ dàng một số. Từ nay về sau các ngươi cũng là Đông Cung một thành viên, có gì cần ngươi tìm Châu Nhi hoặc là Lao Cổ đều được. Lãnh Dạ gật gật đầu, chắp tay hành lễ, đà tạ điện hạ. Sau đó Châu Nhi dẫn đường, Lãnh Dạ dắt ngựa xe hướng hậu viện đi tới. Giữa sân chỉ còn lại có Lý Cửu Thiên hai người, hắn sờ lên Bách Lý Ý Quân gương mặt, lập tức nói, đi thôi, nên đi hậu cung bái kiến một chút, bất quá còn phải mang lên một cái người. Nghe vậy Bách Lý Ý Quân nghi ngờ nói, về phía sau cùng, ngươi còn muốn mang theo người nào? Lý Cửu Thiên cười cười, lập tức hô một tiếng, lão cổ. Ai người chưa tới, tiếng tới trước, chỉ nghe tiếng bước chân nhanh chóng từ cửa hồng phương hướng chuyển tới, sau đó lão cổ từ cửa hồng đi đến. Ra, ngài tìm ta. Ừ, đi đem nhị cứu mang lên, ta dẫn hắn đi xem mẫu phi.
Được rồi.
Lão cổ nhanh như chớp lại chạy ra ngoài, một bên Bách Lý Ý Quân kinh ngạc nói, ngươi đi giao sơn đem nhị cứu tiếp đến rồi.
Ừm.
Lý Cửu Thiên bất đắc dĩ nói, hắn lần này kém chút gây đại họa, may ra không có đủ thành sai lầm lớn, lại thêm hắn tại giao sơn lẫn vào không ra thế nào chỗ, dù nói thế nào cũng là ta nhị cứu, đưa đến kinh thành đến, cho hắn cái bát sắt bưng đi.
Hả, thì ra là thế.
Bách Lý Ý Quân đáp lại một tiếng, lập tức nói, đi thôi, cho ngươi tắm rửa thay quần áo.
Ừm.
Trong phòng, Lý Cửu Thiên lộ ra cường tráng dáng người ngồi tại trong thùng tắm, một bên Bách Lý Ý Quân khuấy động lấy bọt nước, hai người tốt không vui. Nhìn lấy trước mắt hắn thịnh thế dung nhan, Lý Cửu Thiên làm một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, lúc này có chút huyết mạch sôi sục. Thế nhưng là Bách Lý Ý Quân đã mang thai, hắn chỉ có thể hít sâu điều chỉnh trạng thái. Thấy cảnh này, Bách Lý Ý Quân lúc này sắc mặt đỏ bừng, nàng ngượng ngập nói, điện hạ, tối nay để Châu Nhi cùng ngươi đi. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện Lý Cửu Thiên lúc này thẳng tiếp hôn tới. Hai người cứ như vậy cầm giữ hôn, Bách Lý Ý Quân tay tại Lý Cửu Thiên trên thân du đãng. Lý Cửu Thiên cũng là như thế, trọn vẹn qua rất lâu, hắn không có bất kỳ cái gì làm dịu, ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Bách Lý Ý Quân tự nhiên cũng biết những thứ này, nàng liền vội vàng buông tay ra, đôi môi tách rời, nàng xem thấy Lý Cửu Thiên hô hấp có chút hấp tấp nói, điện hạ, ta vẫn là gọi Châu Nhi tới đi. Lý Cửu Thiên lắc đầu, không cần, có ngươi liền đầy đủ. Bách Lý Ý Quân vội vàng ngăn lại, không được, mang thai, không thể dạng này. Lý Cửu Thiên lắc đầu, đến, ta dạy cho ngươi. Lập tức Lý Cửu Thiên kéo qua Bách Lý Ý Quân tay, tiến vào thùng tắm bên trong. Chỉ thấy Bách Lý Ý Quân sắc mặt đỏ bừng, Lý Cửu Thiên phát ra một tiếng thật dài tiếng hô. Hai người lần nữa ôm nhau hôn đến cùng một chỗ, cả phòng đều giống như tràn ngập đỏ ửng. Chương 341, Nam Ly chuyển quân. Chương 341, Nam Ly chuyển quân. Xuân Giang Thủy Loan áp tiên tri. Chiều nay không biết là năm nào a. Lý Cửu Thiên đứng trên mặt đất, một bên Bách Lý Ý Quân sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, cho sửa sang lấy y phục. Lý Cửu Thiên vẻ mặt tươi cười nói như thế hai câu, không có chút nào căn cứ. Bách Lý Ý Quân sững sờ, điện hạ, cái này là ý gì? Cảm giác trước sau cũng dựng không lên a. Lý Cửu Thiên cười cười, đây là ta hạnh phúc cảm thán, ta suy nghĩ nhiều giờ phút này thiên hạ nhất thống, quốc thái dân an, người ta thì làm bạn nơi đây, đầu bạc trầm rước. Nghe nói như thế, Bách Lý Ý Quân nhịn không được cười lên, nàng ôm lấy Lý Cửu Thiên, lập tức nói, một ngày này sẽ không quá xa.
Đúng vậy a, sẽ không quá xa.
Ra, ngài chuẩn bị xong sao? Lão cổ thanh âm theo ngoài cửa vang lên, nghe vậy Lý Cửu Thiên vội vàng kịp phản ứng, muốn đi hậu cung bái kiến, vừa mới hạnh phúc quá mức, đem chuyện này đem quên đi.
Tốt, đến rồi đến rồi.
Hai người chỉnh lý cổ áo, lập tức mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa Giao Sùng Càn hơi hơi cúi đầu đứng tại lão cổ sau lưng, nhìn đến Lý Cửu Thiên đi ra hắn liền vội vàng hành lễ, gặp qua thái tử, thái tử phi. Bách Lý Ý Quân khẽ gật đầu, lấy đó lễ phép. Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, nhị cứu, trong âm thầm không muốn câu nệ như vậy, chiều đường phía trên ngươi ta quân thần, trong âm thầm ngươi chính là ta nhị cứu, tuyệt đối đừng làm xa lạ. Giao Sùng Càn liền vội vàng gật đầu, vâng vâng vâng, ta chỉ là trong lúc nhất thời còn không có thói quen tới. Nhưng kỳ thật hắn so với ai khác đều hiểu, cho dù Lý Cửu Thiên nói thế nào, mặc kệ là trường hợp công khai, vẫn là trong âm thầm, hắn cái kia có lệ nghĩa tuyệt đối không thể lấy điếu. Nhân ra đó là khách khí, có thể chính mình ngàn vạn không thể không khách khí. Triều Dương Cung, thái tử điện hạ đến một tiếng hô to, Lý Cửu Thiên mang theo ba người trực tiếp đi vào trong cung, chỉ thấy hoàng quý phi cũng đã sớm chờ. Triều Dương Cung cùng các cung điện khác biệt, không có bao nhiêu hạ nhân, chỉ có mấy cái hoàng quý phi thân cận người. Mấy người vội vàng hạ thấp người hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua thái tử phi. Lý Cửu Thiên khoát tay, lập tức trực tiếp chắp tay một lễ, nhi tử bái kiến mẫu thân. Thái tử phi cũng muốn hành lễ, bị hoàng quý phi một thanh đỡ lấy, theo trên cấp bậc, hai nàng thuộc về một cái cấp bậc. Từ quyền lực phía trên, thái tử phi quyền lực có thể so sánh nàng lớn, nàng cũng liền chiếm cái bối phận lớn, quan trọng thái tử phi còn mang thai. Hoàng quý phi vốn là bảo bối không được, lúc này há có thể làm cho nàng hành lễ. Hoàng quý phi nở nụ cười, mau mau miễn lễ, con ta bình an trở về, vi nương rất là cao hứng. Mau mau vào nhà, hôm nay chúng ta mẹ ba thật tốt trò chuyện. Vừa dứt lời, hoàng quý phi ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía lão cổ phương hướng, lão cổ bên cạnh một người để cho nàng trực tiếp giật mình. Hoàng quý phi lôi kéo Lý Cửu Thiên cùng Bách Lý Ý Quân tay cũng đứng tại không trung. Chỉ thấy Giao Sùng Càn lúc này trong mắt chứa nước mắt, khóe miệng đều đang run rẩy, hắn kích động và phấn. Nhớ năm đó cái kia hoạt bát sáng sủa muội muội, bây giờ đeo vàng đeo bạc, phong hoa tuyệt diện mạo, nhưng cũng đã mất đi đã từng cái kia phần linh tính. Hoàng quý phi ánh mắt cũng là trong nháy mắt ướt, nàng chậm rãi mở miệng nói, ngươi là nhị ca. Giao Sùng Càn kích động gật đầu, là ta. Từ biệt đã 20 năm, đã từng vô số lần nghĩ đến ngươi có thể trở về Giao Sơn tụ họp một chút, không nghĩ tới trong 20 năm, ngươi lại một lần đều chưa từng trở về. Nghe vậy hoàng quý phi tiến lên đỡ lấy Giao Sùng Càn cánh tay, nhị ca, ta cũng là có khổ khó nói a. Lúc này Lý Cửu Thiên liền vội vàng cắt đứt, mẫu phi, nhị cứu, bây giờ đoàn tụ, cuộc sống sau này còn mọc ra, đi thôi, có lời gì trong phòng nói. Hoàng quý phi gật gật đầu, đúng đúng đúng. Người tới a, nhanh đi an bài đồ ăn, lấy một số hảo tiểu đến.
Đúng, nương nương.
Sau đó người một nhà đi vào trong nhà, ca ca cùng muội muội bắt đầu vô biên thổ lộ hết. Giao Sùng Càn bắt đầu nói hắn tại Giao Sơn không dễ, nghe được Lý Cửu Thiên im lặng cùng cực, lại cũng không thể nào chen vào nói. Cùng lúc đó, Nam Ly, Hoài Dương Thành. Trải qua mấy ngày nữa đi cả ngày lẫn đêm, Lý Chính Dương xuất lĩnh đại quân rốt cục cùng Bàng Thống tụ hợp. Bàng Thống xuất lĩnh mọi người, tại cửa Bắc nên đón, Lý Chính Dương sau lưng Thiên quân vạn mã, đều là nhất đẳng cường quân. Lý Tuân nhìn trước mắt đại quân không khỏi hít sâu một hơi,
quả thật là hổ lang chi sư à, bực này khí thế, thiên sinh mang có vô địch chi thế. Một bên Trấn Quốc Công rất tán thành gật gật đầu, có thể tại tốc độ nhanh như vậy bình định Bắc Man, tự nhiên là không kém. Lúc này Bàng Thống chắp tay một lễ, tham kiến Tịnh Vương điện hạ. Lý Chính Dương đã sớm xưa đâu bằng này, hắn hiện tại có thể nói là thoát thai hoàn cốt, căn bản sẽ không có trước kia loại kia ngạo khí. Đi theo Lý Cửu Thiên bên người thời gian dài, hắn biết rõ một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thái tử tìm đến những người này, không có một cái nào yếu. Hắn đội vàng phi thân xuống ngựa, đỡ lên Bàng Thống, Bàng tổng đốc không cần đa lễ, ta lần này tới là nghe lệnh, không phải đến làm mưa làm gió, ngươi tuyệt đối không nên có bất kỳ áp lực. Nghe nói như thế, mọi người đều là sững sờ, Thịnh Vương đổi tính. Khi nào như thế lễ phép? Cái này có thể không hề giống hắn a, chẳng lẽ là cố ý như thế? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lý Chính Dương xuất lĩnh từ đạt bọn người, hướng về phía Lý Tuân hành lễ, tham kiến Cảnh Vương. Tham kiến Cảnh Vương gặp qua quốc công đại nhân. Một tiếng chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ, mọi người rốt cục xác định, con hàng này xác thực như trước kia không đồng dạng. Trước kia ngươi còn muốn để hắn xuống ngựa hành lễ, hắn nhiều lắm là có thể ở trên ngựa cho người gật đầu. Lý Tuân cũng là hơi kinh ngạc, cái này thái tử cho nhị đệ đến cùng làm sao hấn? Biến hóa lớn như vậy. Hắn liền vội vàng tiến lên tay vị, nhị đệ, chư vị tướng quân, mau mau miễn lễ, đã tất cả mọi người đến, chúng ta vào thành nói chuyện. Đúng, đại ca. Lúc này Quan Vũ mấy người cũng cùng Mã Siêu bọn hắn nhiệt tình chào hỏi, Ngũ Hổ thượng tướng tại thời khắc này cuối cùng tề tựu. Bàng Thống liếc nhìn một vòng, bây giờ quân ta có Ngũ Hổ thượng tướng, càng có Từ Đạt tướng quân ở đây, lại thêm một cái mãnh tướng Lăng Ngọc, trận chiến này rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Truyền ta quân lệnh, đại quân về doanh, trung tướng quân vào thành. Vâng. Ra lệnh một tiếng, đại quân trực tiếp vòng qua cổng thành, hướng về quân doanh mà đi, sở hữu tướng quân bắt đầu vào thành. Mặc dù nói nơi đây lại là quốc công, lại là vương gia, có thể trong quân đội chỉ có Bàng Thống quyền lực lớn nhất. Bàng Thống mới là toàn quân tổng đốc, mà vừa mới xuôi nam đại quân bên trong, Từ Đạt mới là chủ tướng, lão nhị nhiều lắm là tính toán cái vật làm nền. Lên chiến trường, lão nhị cũng phải nghe Từ Đạt, đây cũng chính là Lý Cửu Thiên dám làm như vậy. Thả trước kia, Trấn Quốc Công những người kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Thành chủ phủ bên trong, mọi người nhập phủ, theo thứ tự ngồi xuống trong đại sảnh. Bàng Thống chậm rãi mở miệng, Thịnh Vương, thái tử điện hạ nhưng có lời nói mang đến. Chủ yếu Bàng Thống sợ Lý Cửu Thiên không có cho minh xác chỉ thị, đến lúc đó hắn an bài quân vụ sẽ có chút phiền phức. Hỏi như vậy, cũng là muốn hỏi một chút thái tử có hay không cho lão nhị đặc quyền, cho liền theo cho mà nói, không cho, hết thảy làm từng bước là đủ. Người ngôn lão nhị lắc đầu, thái tử cũng không có mang lời gì, hết thảy nghe Bàng tổng đốc căn bài, chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Chương 342, thánh chỉ đến chương 342, thánh chỉ đến lão nhị ngón tay hướng Từ Đạt, Bắc Man chiến sự đều là từ Đạt tướng quân thống nhất điều hành, ta chỉ là lĩnh quân phụ trợ, Bàng đại nhân không cần có bất kỳ áp lực. Nghe nói như thế, Bàng Thống sáng tỏ, hắn khẽ gật đầu, điện hạ có thể tự mình xuất quân giết địch, đã là toàn quân tấm gương, không cần khiêm tốn. Sáng nay thu đến thám tử đến báo, địch quân trợ giúp đã đang trên đường tới, theo quan sát đánh giá không thấp hơn 10 vạn tinh binh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 3 ngày liền sẽ đến. Lần này Cảnh Vương Thịnh Vương tới đúng lúc, nếu là chậm thêm mấy ngày, có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Nhưng hôm nay, cái kia phiền phức hẳn là Kháo Sơn Vương mới đúng. Nghe đến đó, mọi người vội vàng hưng phấn lên, Trương Phi kích động nói, rốt cục có thể thu thập đám gia hỏa này, quân sư, thỉnh hạ lệnh đi. Nghe vậy Bàng Thống cười cười, ha ha ha, giữ đức, chớ có cuồng cuồng, địch quân nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, mà quân ta có một nửa binh mã vừa mới đi qua lặn lội đường xa, không thích hợp trực tiếp khai chiến. Hôm nay và ngày mai để đại quân ăn được uống được, thật tốt chỉnh đốn 2 ngày, hậu thiên tờ mờ sáng, khởi xướng tiến công. Chúng ta muốn cùng địch quân đánh cái thời gian kém, để bọn hắn viện quân đến, cũng chỉ có thể bị động tham chiến, không thể để hắn nghỉ ngơi. Mặt khác, còn muốn thông chi trấn Nam quân, theo chúng ta cùng một chỗ khởi xướng tiến công, lần này, muốn đem những thứ này đình quân toàn bộ lưu ở nơi đây, để Ninh Hoàng cũng tốt cảm thụ một chút đến từ Đại Ung thần uy. Cái này vừa nói, đám người trên thân nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa. Mọi người lúc này đứng dậy, chúng ta nghe theo quân sư điều khiển. Bàng Thống cũng đứng dậy, hướng về phía mọi người chắp tay, "Tốt, nếu như thế, đi, trước vị Thịnh Vương bày tiệc mời khách." Thời Kha, Linh quân đại doanh. Kháo Sơn Vương đã không có hôm qua phong quang, vốn là lâm trận lùi bước hắn, hôm nay càng là nên đón hắn nhân sinh tung lũng. Thánh chỉ đến một cái truyền chỉ thái giám mang theo mấy chục cái hoàng thành cấm vệ quân đi tới Linh quân đại doanh. Nghe được thanh âm Kháo Sơn Vương, lúc này run lên trong lòng. Hắn biết hắn nhân sinh hẳn là đã chấm dứt. Hắn tâm loạn, từ nay về sau không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không còn có càng tiến một bước khả năng. Mà hắn cũng biết đạo thánh chỉ này đại biểu cho cái gì. Chỉ thấy Kháo Sơn Vương tắm rửa thay quần áo, mặc chỉnh tề, sau đó chậm rãi đi ra đại trướng, trực tiếp quỳ xuống. Tại trong quân doanh người mặc áo giáp dưới tình huống bình thường không cần quỳ bái, coi như cần thời điểm cũng là một gối. Hôm nay Kháo Sơn Vương lại trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, tình cảnh này thì liền chuyển chỉ thái giám đều là sức sở. Có điều hắn cũng không nói gì thêm, mà chính là trực tiếp mở ra thánh chỉ tuyên đọc, bệ hạ có chỉ. Kháo Sơn Vương thân thể không được tốt, trẫm đã điều động mới đại tướng tiến về chủ trì đại cục, đợi mới đại tướng đến quân doanh lấy Kháo Sơn Vương liền có thể giao tiếp quân vụ. Sau đó lập tức trở lại đều dưỡng bệnh, không được sai sót. Linh Hoàng Thánh chỉ đơn giản sáng tỏ, lưu loát thì mười mấy cái chữ nhi, nhưng là nghe được Kháo Sơn Vương trong lỗ thai lại làm cho hắn trong lòng có một cô ấm áp. Hắn cũng là không nghĩ tới, bệ hạ cho lý do của hắn lại là sinh bệnh, có thể thấy được bệ hạ nể tình chính mình lao khổ công cao, vẫn là lưu lại chút mặt mũi. Coi như về sau trở về đế đô, bệ hạ lại thế nào trách tội, chí ít hiện tại mặt mũi của hắn có thể đi qua. Ai, bất quá bệ hạ hỉ nộ vô thường, hiện tại đối với hắn càng tốt, có khả năng sau khi trở về báo táp tới sẽ càng thêm mãnh liệt. Đây không phải đang cho hắn mặt mũi, mà chính là bệ hạ tại cho mình lưu mặt mũi. Dù sao hắn nhưng là bệ hạ khâm điểm, bây giờ lại đánh thành cái dạng này, mất mặt cũng không chỉ hắn một người. Nghĩ tới đây, Kháo Sơn Vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó hai tay nâng quá đỉnh đầu, thần lĩnh chỉ, khấu tạ bệ hạ long ân. Truyền chỉ thái giám đem thánh chỉ cuốn lại, giao cho Kháo Sơn Vương trong tay. Sau đó lại đỡ dậy Kháo Sơn Vương, "Vương gia, chúng ta còn cần lưu lại mấy ngày, bệ hạ có chỉ chúng ta đến che chở vương gia cùng một chỗ về đều." Nghe nói như thế, Kháo Sơn Vương trong lòng cảm giác nặng nề, cái kia tới vẫn là một tới. Hắn cười theo nhi, "Vậy liền vất vả công công, thỉnh công công nhập sổ nghỉ ngơi." Mặc lấy thái giám khẽ gật đầu, lập tức trực tiếp đi vào trong đại trướng. Kháo Sơn Vương theo sau lưng đi vào theo, hắn tự mình cho truyền chỉ thái giám ngược lại dâng trà, tùy theo nhàn nhạt hỏi thăm, "Xin hỏi công công bệ hạ đối bản vương gia sao thái độ?" Lúc này Kháo Sơn Vương chính mình cũng không biết vì sao như thế hèn mọn, nhớ ngày đó hắn trong cung đều không có như thế hèn mọn qua. Có thể là chính hắn lúc này lại không bị khống chế, cực kỳ giống một cái làm sai sự tình hải tử. Nghe được Kháo Sơn Vương hèn mọn lời nói, truyền chỉ thái giám kinh ngạc và phần, hôm nay Kháo Sơn Vương cho hắn quá nhiều không thoải mái. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ ra sao thái độ chúng ta không biết, nhưng là có một chút, phùng chiến thần muốn xuất chiến, vậy hạ không có đồng ý." Ồ. Kháo Sơn Vương hơi kinh ngạc, lần này tới viện quân mang binh người không phải phùng chiến thần. Truyền chỉ thái giám gật gật đầu, "Không tệ, mà chính là binh bộ thượng thư Chu Trấn Giang." "Cái gì?" Kháo Sơn Vương lúc này đứng lên thân, một mặt bất khả tư nghị nói, "Binh bộ thượng thư một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, hắn như thế nào hiểu được tác chiến? Hắn liền chiến tràng đều chưa từng gặp qua, đây không phải tại trò đùa sao?" Nghe nói như thế, truyền chỉ thái giám trong lòng lúc này im lặng, còn dám nói bệ hạ trò đùa, nhân gia địch quốc Lý Cửu Thiên còn không phải người trẻ tuổi, kết quả ngươi lão nhân gia cũng không có đánh qua hắn. "Cái này coi như xong đi, ngươi còn trực tiếp bị đánh không dám ra chiến, ngươi là có mặt mũi nào nói ra mấy chữ này nhi?" Gia hỏa này hiện tại thật sự là mất mặt mũi. Có thể thấy được bệ hạ quyết định biện pháp là cỡ nào chính xác, Kháo Sơn Vương một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát nha. Nhưng truyền chỉ thái giám chỉ dám tâm lý dế, ngoài miệng chỉ là giới cười một tiếng, Kháo Sơn Vương không cần lo ngại, bệ hạ tự có bệ hạ suy tính, mà lại binh bộ thượng thư đại nhân đọc thuộc lòng binh pháp thao lược, cũng không có Kháo Sơn Vương nói tới như thế không chịu nổi. Kháo Sơn Vương còn muốn nói điều gì, trong lòng đột nhiên chấn động, hắn vừa mới vậy mà tại nghi vấn bệ hạ quyết định biện pháp. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, lập tức lại cười bồi nói, "Công công nói có lý, ngược lại là lão phu quá lo lắng." Có điều hắn nhìn lấy truyền chỉ thái giám trong lòng lại một cái nghi hoặc lên. Có chuyện lão phu nghĩ mãi mà không rõ, dựa theo phái người đưa tin tốc độ đến xem, công công không cần phải sớm như vậy liền đến truyền chỉ a, cái này cùng lão phu tính toán thời gian tới một chút nhanh hơn một chút. Nghe nói như thế truyền chỉ quá dám bản đến không muốn nói cái gì, nhưng vừa nghĩ Kháo Sơn Vương tạm thời vẫn là không thể đắc tội. Lập tức hắn thản nhiên nói, "Vương gia có chỗ không biết, tại người của ngài còn không có đến đế đô trước đó, phùng phủ người đã truyền đến tin tức. Nam Ly sự tình phùng chiến thần đã sớm hồi báo cho bệ hạ, không đợi ngài tấu chương đến đế đô, bệ hạ liền đã phái chúng ta đến đây truyền chỉ." Nghe nói như thế Kháo Sơn Vương đột nhiên giật mình, hắn trong lòng lập tức nhớ tới một người, cái kia chính là Phùng Quốc Khánh tôn tử Phùng Ngọc. Nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn chẳng phải là chuyện nơi đây sớm đã bị bệ hạ một năm một mười toàn bộ đều biết rồi. Vậy mình phía trên sổ con đem rất nhiều trách nhiệm giao cho đã chết đi người, bệ hạ xem xét chẳng phải là lập tức thì bại lộ. Nghĩ tới đây Kháo Sơn Vương trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 343, toàn quân chuẩn bị chương 343, toàn quân chuẩn bị chuyển chỉ thái giám thấy cảnh này, vội vàng hỏi thăm, "Vương gia, ngài không có chuyện gì chứ?" Kháo Sơn Vương lấy lại tinh thần nhi, "Hả? A, ta không sao. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chút." Không giống nhau truyền chỉ thái giám phản ứng, Kháo Sơn Vương trực tiếp quay người đi ra đại trướng. Sau đó một đường về sau doanh mà đi. Hắn muốn hỏi một chút cái này Phùng Ngọc tại sao muốn như thế chỉnh hắn. Hắn ở phía trước mệnh gần chết, gia hỏa này ngược lại tốt, ở sau lưng cho hắn thả đao. Cùng lúc đó, sau trong doanh trại, Phùng Ngọc trong miệng ngậm một quả cỏ, đang nằm tại một cái đống cỏ khô từ phía trên nhìn trước mắt Mã Nhi đang ăn thảo. Bên cạnh còn theo mấy cái bảo hộ hắn người. Đừng nhìn đây chính là cái lăn lộn cuộc sống, nhưng ở quân doanh bên trong hắn vẫn là có địa vị tương đối cao. Hắn đâm học sự tình, người khác lo lắng Kháo Sơn Vương sẽ tìm phiền toái, nhưng chính hắn không cần lo lắng. Bởi vì hắn là Phùng Quốc Khánh tôn tử, lại thêm Kháo Sơn Vương lần này về đế đô địa vị của hắn tuyệt đối không so lúc trước, cho nên hắn hiện tại liền xem như tức giận cũng không dám tìm chính mình ra. Hắn dám tìm chính mình xuất khí, vậy thì đồng nghĩa với đang cho bọn hắn Nam Cung gia tộc thù địch, bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đấy, lúc này hắn có thể lại chịu không được Phùng gia đả kích. Không ngoài sở liệu, chính như Phùng Ngọc suy nghĩ đồng dạng, Kháo Sơn Vương tại về sau doanh đi trên đường càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Hắn theo trong đại trướng lúc đi ra, vốn muốn đi giáo huấn một chút Phùng Ngọc, thế nhưng là vừa đi vừa nghĩ nàng cũng bình tĩnh lại. Hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, vì bảo hộ gia tộc, chính mình thụ tội gì ngược lại là không có cái gì, chỉ khi nào lúc này thời điểm đem Phùng Ngọc đắc tội, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội Phùng gia. Đến lúc đó không ngừng bệ hạ sẽ trị tội của hắn, mà lại toàn bộ Phùng gia đang liên hiệp cái khác gia tộc còn có đả kích Nam Cung gia tộc. Lúc này tuyệt đối không thể tái sinh ra cái gì sự đoan. Nghĩ tới đây Kháo Sơn Vương chỉ có thể đánh nát răng hướng chính mình trong bụng ướt. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn trước mắt đã đi tới hậu doanh, lần nữa thở dài một tiếng. Còn có chuyện gì so đây càng biệt khuất? Hắn vốn định quay người lại trở về, thế mà đã có người nhìn thấy hắn. "Tham kiến Kháo Sơn Vương." Một đạo hành lễ âm thanh vang lên, kinh động đến ngay tại đống cỏ khô phía trên ngủ Phùng Ngọc, hắn vội vàng xoay người xuống tới xem xét, Kháo Sơn Vương đang đứng tại phía sau của hắn cách đó không xa. Phùng Ngọc giả trang cái gì cũng không biết, một đường chạy chậm chạy đến Kháo Sơn Vương trước mặt. Mặt tướng tham kiến vương gia. Kháo Sơn Vương lúc này sắc mặt cùng ăn liệm một dạng, nhìn lấy Phùng Ngọc cái kia cần ăn đòn gương mặt, hắn là thật nghĩ một bàn tay cho đập chết. Nhưng không làm gì được có thể làm như thế, hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn, hắn cũng không có nói miễn lễ. Mà Phùng Ngọc cũng cứ như vậy một mực không lời, nhìn thấy tình hình như thế, Phùng Ngọc cũng hiểu rõ ra. Lập tức hắn trong lòng càng là rực rỡ hào quang, Kháo Sơn Vương lúc này đem vô năng hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phùng Ngọc thầm nghĩ, đi, liền để ngươi xuất khí đi, ngươi cũng chỉ có thể như thế hả giận. Kháo Sơn Vương càng sinh khí, Phùng Ngọc càng vui vẻ, có chuyện thực đều tại chứng minh hắn Phùng gia càng tiến một bước. Nhìn lấy Phùng Ngọc ngoài miệng treo đủ cười, Kháo Sơn Vương rốt cuộc không kèm được, hắn mở miệng nói, trước mắt lương thảo còn thừa bao nhiêu? Nghe vậy Phùng Ngọc hồi đáp, hồi bẩm vương gia, trước mắt lương thảo còn có thể chống đỡ 2 tháng có thừa. Lại có tầm 1 tháng trong triều lại sẽ đưa tới lương thảo. Nghe nói như thế Kháo Sơn Vương sắc mặt vô cùng đặc sắc, xanh một trận tím một trận. Hắn muốn tìm điểm chuyện phiền toái, kết quả lại tìm cho mình cái không vui. Hắn cưỡng chế một hơi, từ hôm nay trở đi, chiến mã mỗi ngày đều muốn bên ngoài thả một lần, không thể một mực vòng tại trong vòng. Phùng Ngọc cung kính hành lễ, đúng, vương gia. Gặp này, Kháo Sơn Vương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy Kháo Sơn Vương rời đi bóng lưng, Phùng Ngọc chậm rãi đứng dậy, khoe miệng lộ ra nụ cười, hắn tự lẩm bẩm, vương gia, ngài cũng đừng trách ta à, đây là ngài tự tìm, nói thật cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Phùng Ngọc không biết là, tuy nhiên Kháo Sơn Vương rơi đại khả năng rất lớn, nhưng hắn Phùng gia cũng tuyệt không có khả năng tiến thêm một bước trở thành đỉnh cấp gia tộc. Chỉ là những thứ này Phùng Ngọc tạm thời còn không biết mà thôi. Ngày kế tiếp, Hoài Dương thành chủ phủ mọi người cùng tụ một đường. Bàng Thống thân cư vị trí đầu não. Hắn liếc nhìn một vòng, nhìn lấy mọi người mở miệng nói, ta đã hướng Trịnh Nam đại tướng quân lan truyền tin tức, ngày mai hắn đem về theo Tây Kha phía Bắc đại quân tiếp cận. Mà quân ta ngày mai phân 2 cái phương hướng, phía Nam nhất quân giữ vững địch quân đường đi, mà chúng ta cái này một mặt chủ công, 3 mặt tiếp cận vô luận như thế nào địch quân chỉ có thể lui không thể bảo. Phía Nam nhi làm phòng ngự, cần thiết binh mã chỉ cần 5 vạn là được, vị tướng quân nào có thể nguyện tiến về. Lời này vừa nói ra, mọi người lẫn nhau đối mặt, ngược lại cũng không phải bọn hắn không muốn đi, mà chính là bọn hắn đều muốn đi chủ công. Mắt thấy mọi người đung đưa trái phải, không ai đứng ra, Bàng Thống cười cười, đã chư vị tướng quân đều không muốn đi, cái kia bản quân sư thì có thể trực tiếp điểm danh, mà lại phía Nam cũng là trọng yếu trận địa, chư vị tướng quân vậy mà đều không muốn này công lao, cái kia cũng chỉ phải khó xử ta cái này quân sư tự mình đi một chuyến. Cái này vừa nói mọi người vô cùng khó xử, sắc mặt lập tức khó coi, đây con mẹ nó quân sư đi, đến lúc đó điện hạ biết chẳng phải là muốn đem bọn hắn đánh gãy chân. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên, quân sư, mặt tướng nguyện tiến về. Người này không là người khác, chính là Lăng Ngọc, trong mắt của hắn để lộ ra một vẻ sắc ý, quân sư cho ta 5 vạn binh mã, phía Nam Nhi có ta đến thủ, tuyệt không thả địch quân tiến lên một bước. Nghe nói như thế Bàng Thống vui mừng gật đầu, tốt, 5 vạn vượng các từ ngươi điều khiển, nhớ lấy, không cho địch quân đi về phía Nam chạy là chủ yếu nhiệm vụ, nhưng cụ thể còn từ ngươi tự mình cân nhắc. Đại cục chưa định trước đó không thể tùy tiện tiến công. Lam Ngọc lúc này chắp tay, mặt tướng linh mệnh. Lam Ngọc sau khi ngồi xuống Bàng Thống tiếp tục mở miệng, ngày mai tờ mở sáng, từ từ đặt đảm nhiệm chủ tướng, Cảnh Vương điện hạ, Thịnh Vương điện hạ làm phó, xuất lĩnh khai dương quân, ngũ quân doanh, tam thiên doanh, tại cánh bắc trực tiếp khởi xướng tiến công. Chính diện do ta đảm nhiệm chủ tướng, Vũ Hổ thượng tướng làm phó, xuất lĩnh thiết diêu tử, hãm trận doanh, ngụy võ tốt chờ sở hữu binh mã cùng từ đạt đồng thời khởi xướng tiến công. Ngày mai tờ mờ sáng làm hiệu, tam quân đều xuất hiện, cần phải đem Tây Kha chiếm lĩnh, nhất định phải làm cho bọn hắn lui về Ninh quốc cảnh nội, đến lúc đó sở hữu binh mã hợp binh một chỗ, đem viện quân của bọn hắn cùng một chỗ cũng một mẹ hốt gọn. Vừa mới nói xong, chúng tướng đứng dậy, mặt tướng lĩnh mệnh. Chương 344, song chương 344, song nửa đêm canh ba. Ánh trăng treo cao, Ninh quân đại doanh phía bắc, đen nghịt đại quân bắt đầu thận trọng mò đi qua. Vì không cho thám báo phát hiện, đại quân khoảng cách Tây Kha 50 dặm thời điểm lại bắt đầu đi bộ. Rất lâu không có xuất chiến, Trấn Nam đại tướng quân trong lòng cũng nhẫn nhịn một cú khí. Không cho hắn đi tấn công Nam Ly, là sợ Ninh quân tịch thu con đường sau này, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, thế nhưng là bên này Nam Ly còn không có đánh xuống, quân báo truyền đến thái tử đã đem Bắc Man cầm xuống. Cái này khiến hắn trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ tức giận đến là mình không có tham dự, bất đắc dĩ chính mình không có cách nào tham dự. Cho đến hôm qua, Bàng Thống truyền đến tin tức, hắn không kịp chờ đợi, trong đêm chỉnh quân, bắt đầu hướng Ninh quân đại doanh mò đi qua. Một cơ hội này hắn cũng không muốn lại không có phần của hắn, coi như lăn lộn cũng phải lăn lộn cái quân công đi ra. Hắn lúc này một mặt hưng phấn, hoàn toàn không có đi đường cảm giác mệt mỏi. Đương nhiên, không chỉ hắn, toàn bộ Trấn Nam quân đều là giống nhau, làm quân nhân, nhìn lấy người khác tác chiến, chính mình lại chỉ có thể an tĩnh ngợi, cảm giác kia dường như đi dạo kỹ viện thời điểm, đệ đứng không dậy nổi một dạng. Lúc này Trấn Nam đại tướng quân ngừng lại, hắn nhìn phía xa không thế nào sáng ngời địa hình hỏi thăm một tiếng, vẫn còn rất xa rồi. Nghe vậy một cái tiểu binh chạy tới, hồi tướng quân, còn có khoảng 15 dặm liền đạt tới địch quân phạm vi tầm mắt, khoảng cách Hừng Đông còn có một canh giờ. Nghe nói như thế đại tướng quân gật gật đầu, tiếp tục xuất phát, tiếp tục tiến lên 5 dặm bắt đầu chỉnh đốn, tờ mờ sáng thời điểm trực tiếp khởi xướng tiến công. Đúng, đại tướng quân. Một bên khác, Lam Ngọc xuất lĩnh phượng các 5 vạn đại quân cũng thật sớm đi tới Linh quân đại doanh phía Nam triển khai quân. Cùng Trấn Nam đại tướng quân khác biệt chính là, Lam Ngọc cũng không có ẩn tàng hành tung, bởi vì nơi đây lại hướng Nam cũng là một mảnh hoang mạc, bất kể là của ai quân đội, đều khó có khả năng theo trong hoang mạc hành quân. Hướng Tây chính là bờ sông hạ biên cảnh, cho nên Lam Ngọc trực tiếp quang minh chính đại triển khai quân nơi này chỗ. Mà hắn phòng ngừa cũng là Ninh quân chó cùng rất rộng, từ đó trực tiếp tấn công bờ sông hạ. hoặc là lui về Ninh quốc cảnh nội, hoặc là tấn công bờ sông Hạ, đi nhầm đường. Cho nên Lam Ngọc cũng căn bản không sợ Ninh quân phát hiện hắn, mà hắn muốn cũng là để Ninh quân phát hiện. Theo bảng thống nói cho hắn biết có thể tùy cơ ứng biến, lại thêm vượng các cái này một chi cường quân, hắn thì minh bạch, nhiệm vụ của hắn không chỉ là ngăn chặn Ninh quân đường đi. Lúc này Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ thấy đông phương đã bắt đầu có một chút ánh sáng. Hắn mở miệng nói, khoảng cách tờ mờ sáng vẫn chưa tới nửa canh giờ thời gian, huynh đệ nhóm đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Theo người khác ta không dám nói, theo ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chỉ ở chỗ này dương mắt nhìn, có gan hay không theo lão tử đi làm một món lớn. Nghe nói như thế, sau lưng vượng các một đám phó tướng tuy nhiên hưng phấn, nhưng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lúc này một người trẻ tuổi hướng về phía trước hai bước, chắp tay một lễ, tướng quân thế nào làm? Lam Ngọc cười cười, hắn biết những thứ này tại phượng các lĩnh quân nhân vật, cái kia bối cảnh không có một cái tiểu nhân. Có thể nói toàn bộ phượng các cấp lãnh đạo đều là Trương gia người, Lam Ngọc không có nói thẳng, mà chính là nhàn nhạt hỏi thăm một tiếng, ngươi tên là gì? Cùng Trương Chí Quân tướng quân là quan hệ như thế nào? Nghe vậy cái kia tiểu tướng thành thật trả lời, hồi tướng quân, mặt tướng Trương Thiên Phóng, Trương Chí Quân chính là đường ca. Nghe nói như thế, Lam Ngọc thầm nghĩ, quả là thế, Trương Chí Quân cùng điện hạ cứng rắn muốn coi là họ hàng, cái thứ này tự nhiên cũng được rồi, vẫn là đến đối với những người này khách khí một điểm. Tốt, Thiên Phóng, các ngươi nghe cho kỹ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, quân ta trước chờ quân sư bọn hắn khởi xướng tiến công. Chờ bọn hắn đem thả quân chủ lực hấp dẫn tới thời điểm, quân ta lập tức tiến quân, trực kích Linh quân đại hậu phương, lần này, Linh quân có thể chạy trở về, thế nhưng cái Kháo Sơn Vương lão tử cũng không muốn thả chạy hắn. Mặt khác Kháo Sơn Vương võ công cao cường, sợ có đại tông sư thực lực, cho nên lần này quân ta mục đích không ở chỗ thủ nơi đây, mà chính là bắt sống Kháo Sơn Vương, cũng hoặc là giết hắn. Lão tử lần này cần mang theo các ngươi lập công, lập đại công. Cái này vừa nói, mọi người trực tiếp kinh hô, Trương Thiên Phóng chấn kinh sau khi đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng hỏi thăm, tướng quân, nơi đây muốn là không ai thủ, nếu để cho địch quân xông lại làm sao bây giờ? Nghe vậy Lam Ngọc đưa tay trực tiếp gõ một cái Trương Thiên Phóng mũ giáp, ngươi lần à, không phải nói nha, chờ Ninh quân bị quân sư bọn hắn hấp dẫn tới sau chúng ta lại tiến công. Đến lúc đó quân ta đột nhiên giết vào, Ninh quân nhìn đến chúng ta tới phương hướng, coi như cho hắn cái gan bọn hắn cũng không dám hướng phía nam đánh tới à, chúng ta biết mặt sau này không có binh, bọn hắn đi chỗ nào biết đi. Lại nói, thì coi như bọn hắn thật vọt tới bên này, cũng không cần lo lắng, cũng đến là nhỏ cố Ninh quân, đại quân dám đến, đây chẳng phải là ta phương đại quân cũng theo tới rồi, cho nên những thứ này căn bản không cần lo lắng. Lam Ngọc còn kém không nói ra nếu là thật lo lắng cái này, quân sư không có khả năng chỉ phái hắn một người, cũng không có khả năng chỉ cấp 5 bạc binh. Nghe được Lam Ngọc giải thích, Trương Thiên Phóng bọn người cái này mới hiểu rõ ra, lập tức hắn hướng Lam Ngọc chắp tay, đa tạ tướng quân giải hoặc. Lam Ngọc lắc đầu, không sao, đều giữ vững tinh thần, chằm chằm Ninh quân đại doanh. Vâng. Đông Phương dâng lên hỏa hồng hy vọng, đại bắt đầu có ánh sáng. Hoài Dương bên cạnh thành cảnh, toàn bộ tây tuyến phía trên tất cả đều là đại ung kỵ binh. Cánh bắc, Từ Đạt, Cảnh Vương, Thịnh Vương bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía nam, Bàng Thống, Ngũ Hổ tướng, bọn người sát khí đằng đằng. Làm Đông Phương Thái Dương lộ ra một cái đầu thời điểm, trấn Nam đại tướng quân, Từ Đạt, Bàng Thống, tại khác biệt ba cái địa phương đồng thời rút ra trường kiếm. Lập tức hét lớn một tiếng, "Thiên công!" Giết giá ba đội đại quân, từ khác nhau vị trí xông về Ninh quân đại doanh phương hướng. Cùng lúc đó, Ninh quân trong đại doanh không có chút nào phát giác, không phải bọn hắn phát giác không được, là bởi vì ung quân lúc này cũng còn cách quá xa. Coi như thám báo phát hiện, cũng lập tức đuổi không trở lại báo tin. Lúc này hỏa đầu quân đã bắt đầu nấu cơm, tuy nhiên trận chiến không có đánh, thế nhưng là mỗi ngày huấn luyện vẫn là không có rơi xuống. Thế mà một phút sau, đại địa run nhẹ nhẹ, cảm giác trên đất cho bụi đều đang khiêu vũ đồng dạng. Hỏa đầu quân, lính quân cha, đột nhiên giật mình, chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Vừa mới nói xong, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến, nhanh lên, địch quân đánh tới, chuẩn bị ứng chiến. Địch quân đánh tới. Từng đạo thanh âm tại trong quân doanh truyền tới, mọi người nhìn lại chỉ thấy 5-6 cái thám báo phóng ngựa phi nhanh, vừa chạy vừa hô. Hỏa đầu quân mọi người nghe được thanh âm đội vàng ném cái nổi hô to lên, địch tập, địch tập. Chủ trướng bên trong, Kháo Sơn Vương đột nhiên mở to mắt, chỉ nghe bên ngoài kêu loạn ồn ào. Hắn nhướng mày đang chuẩn bị đi ra ngoài xem xét, trướng đồng cửa trực tiếp bị mở ra, một cái tiểu tướng vào, "Vương gia, việc lớn không tốt, địch quân đánh tới." Đang chuẩn bị nổi giận Kháo Sơn Vương lúc này sững sờ, "Ngươi nói cái gì?" "Ai nha vương gia, nhanh mặc quần áo chủ trì đại cục, địch quân lập tức xông vào đại doanh đến rồi." "Vâng." Kháo Sơn Vương náo hải bên trong giống như sấm sét giữa trời quang. Xong. Chương 345, lẫn nhau chế tài chương 345, lẫn nhau chế tài, nhưng lập tức hắn lại lần nữa tỉnh lại lên, dù nói thế nào cũng là tung hoành xa trường nhiều năm, trước đó đó là vì tự vệ mới làm ra như thế. Nhưng nếu như một mực dạng này, hắn liền tự vệ cơ hội cũng không có. Kháo Sơn Vương lúc này nhanh chóng quyết đoán, hắn một thanh kéo qua y phục, một bên mặc một bên hạ lệnh, lập tức tập kết toàn quân, chuẩn bị ngăn địch, mặt khác truyền lệnh Phùng Ngọc, lập tức rút lui lương thảo. Nhìn đến Kháo Sơn Vương bỗng nhiên tỉnh lại, tiểu tướng lúc này chấn phấn, "Đúng, vương gia." Chỉ một thoáng toàn bộ quân doanh bắt đầu tập kết đại quân, đa số tướng sĩ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hung hăng hướng cùng một chỗ tiếp cận. Thế mà mấy chục vạn đại quân làm sao có thể nói tập kết liền có thể tập kết, ngoại trừ đứng gác, còn có lính tuần tra, đầu bếp binh, những người còn lại nào có như vậy phản ứng nhanh. Mặc quần áo tử tế Kháo Sơn Vương liền khôi giáp đều không có khoác, đội vàng chạy tới trên khán đài quan sát nơi xa. Cái này không nhìn không sao cả, xem xét hắn nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ thấy phía tây một trái một phải hai lộ đại quân hướng về tới mình, xoay người nhìn lại, bác phương cũng là một mảnh đèn kịt hướng hắn lao đến. Không đợi hắn phản ứng, chỉ thấy bầu trời bên trong tiếu tiếng vang lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lít nha lít nhít mưa tên bắn đi qua. Kháo Sơn Vương đội vàng hô to, phòng ngự, phòng ngự. Ra lệnh một tiếng, sở hữu tướng sĩ có thể tránh thì tránh, những người còn lại ảo ảo xuất ra thuẫn bài đi lên cản. Thế nhưng là lo lắng phía dưới nào có nhiều người như vậy cầm tới thuẫn bài. Ngàn vạn mưa tên như lưu tinh trượt xuống, không ngừng trước đại doanh, hữu doanh cũng là như thế, Trấn Nam đại tướng quân cũng là sử dụng cung tiễn tới trước lần trước cơ bản nhất đồ sát. Chỉ một thoáng toàn bộ Ninh quân đại doanh giống như một trận luyện ngục đồng dạng, binh mã không động liền đã tử thương vô số. Cùng lúc đó hậu doanh bên trong, Phùng Ngọc nhận được tin tức về sau, không nói hai lời vội vàng bắt đầu bắt tay vào làm rút lui lương thảo. Thế mà còn không có đợi hắn đem lương thảo chứa lên xe, liền nghe đến phía trước thảm liệt tiếng la khóc. Phùng Ngọc giận mắng một tiếng, "Ít ít ít mẹ hắn, đừng thu thập, có thể kéo bao nhiêu là bao nhiêu, tranh thủ thời gian rút lui." Nói đem hắn trực tiếp nhảy lên một chiếc xe ngựa, lập tức roi ngựa co lại, giá vận lương đội thấy thế hào hào đi theo, Phùng Ngọc vừa đi vừa hô, "Đến mấy người, mau mau rút lui, nhanh đi bẩm báo gia gia của ta, để lão nhân gia người mau chạy tới trợ giúp." Mấy cái tùy tùng liền đội vàng tiến lên, "Đúng, thiếu gia." Đến bây giờ Phùng Ngọc còn tưởng rằng đến chính là gia gia của hắn. Một đợt mưa tên sau đó, toàn bộ Ninh quân triệt để trong lòng đại loạn, Kháo Sơn Vương nhìn ra địch quân ý đồ. Hắn đội vàng hạ lệnh, "Rút lui, toàn quân rút lui." Không sai mà đã muộn, chỉ thấy Trấn Nam đại tướng quân đã sớm xông vào trong đại quân, dường như du long xuất hải, không có tiết tấu Ninh quân bị đánh liên tục bại lui. Kháo Sơn Vương trước sau đều khó khăn, nổi giận gầm lên một tiếng, "Muốn sống thì giết cho ta." Kỳ thật lúc này không cần hắn hạ lệnh thả tân cũng là ra sức chém giết, không phản kháng chỉ có chết phần. Toàn bộ hữu doanh trong khoảnh khắc đại chiến phát động, một mặt là hưng phấn đại quân, một mặt là không biết làm sao đại quân, chiến lược ai mạnh ai yếu có thể nghĩ. Cùng lúc đó, Quan Vũ bọn người, Từ Đạt bọn người cũng xuất quân giết tới. Hai lộ đại quân trọng kỵ xuất động, dường như hóa thân giết hại máy móc, trọng kỵ những nơi đi qua, chỉ còn tàn khuyết thi thể, cùng bốn phía phun ra vết máu. Kháo Sơn Vương trong lòng kinh hãi, có thể rút lui còn tại sông đi lên, muốn rút lui lại bị dính chặt rút lui không ra. Nhất định phải gây đuôi cầu sinh, không phải vậy hôm nay chỉ sợ muốn cắm ở chỗ này. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức nhìn quanh hai bên, lập tức nhìn về phía Quan Vũ bọn người. Chỉ thấy Kháo Sơn Vương ánh mắt híp lại, cả người khí thế vô tận kéo lên, liền xem như bại lui, hắn hôm nay cũng muốn làm thịt mấy người này. Nghĩ tới đây, Kháo Sơn Vương đột nhiên rút ra một bên cắm trường thương, lập tức hét lớn một tiếng, "Giết!" Chính là trong quân hồn, Kháo Sơn Vương hét lớn một tiếng, tựa như cho chúng tướng sĩ ăn thuốc kích thích đồng dạng. Vốn là liên tục bại lui Ninh quân, tại lúc này vậy mà lên tinh thần, bắt đầu phản công, cứ việc không hiệu quả gì, thế nhưng là vẫn như cũ có người che giả mang mọc sông đi lên. Mà Kháo Sơn Vương trực tiếp thả người nhảy lên, đại tông sư thực lực triệt để bày ra đi ra. Hắn trường thương vũ động, đi ngược chiều hướng về Ung quân mà đi, những nơi đi qua giống như chuẩn chuẩn lướt nước đồng dạng, Ung quân khải giáp trực tiếp bị hắn chấn vỡ đi ra. Cùng lúc đó Quan Vũ bọn người tự nhiên cũng chú ý tới phía trước biến hóa. Trương Phi trực tiếp hô to một tiếng, "Nhị ca Tử Long, cẩn thận." Nói xong hắn cũng liền bận bịu bắt đầu hướng Triệu Vân cùng Quan Vũ bên người tới gần. Cùng lúc đó Mã Siêu không nói tiếng nào theo mặt bên truy kích đi qua, Hoàng Trung Cảng là trực tiếp đứng tại trên lưng ngựa, cũng như trăng tròn, mũi tên không chút do dự hướng về Kháo Sơn Vương bắn tới. Ngay tại phi nhanh Kháo Sơn Vương nhìn đến phía trước hội tụ mấy người, lúc này nhướng mày, thế mà không đợi hắn làm ra cái khác lựa chọn, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Bất chấp gì khác, hắn vội vàng vũ động trường thương, đinh, keng. Vài tiếng kim loại va chạm thanh âm, đến mũi tên bị hắn đều ngăn lại. Đến mũi tên trực tiếp đem hắn tiết tấu xáo trộn, hắn vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại trên lưng ngựa lạnh lùng theo dõi hắn. Lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới, trước đó trên chiến trường cũng là người này tiễn thuật cùng hắn so kẻ. Vừa rồi vừa sốt ruột, lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Đồng thời hắn trong lòng càng là trầm xuống, xem ra hôm nay muốn làm thịt mấy người kia là không làm được, bọn hắn phối hợp quá mức ăn ý nghĩ đến, Kháo Sơn Vương không chút do dự làm ra quyết định, trực tiếp hướng một bên khác bay nhảy tới. Có Hoàng Trung cái này phối hợp tác chiến người tại, hắn căn bản không có nắm chắc giết bọn hắn đã liên hợp đến cùng nhau bất kỳ người nào. Dứt khoát hắn đem mục tiêu đặt ở tướng sĩ trên thân. Dù sao cũng là đại tông sư, chiến lực không biết mạnh bao nhiêu, thì cái này khinh công chính là mấy người theo không kịp tồn tại. Nhảy mấy cái, trực tiếp biến mất tại mấy cái tầm mắt của người bên trong. Chiến trường quá lớn, Vũ Hổ tướng không lo được một mình hắn, lúc này tiếp tục hướng về Ninh quân đại doanh chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, chiến trường phía nam, Lam Ngọc nhìn chằm chằm hai quân động tĩnh, lúc này rốt cục phát sinh biến hóa. Gặp hai quân rốt cục bắt đầu giao chiến, Lam Ngọc lúc này trường đao vung lên, "Các tướng sĩ, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, giết cho ta." "Ra giết." Ra lệnh một tiếng, năm vạn kỵ binh bay thẳng chiến trường, Lam Ngọc ánh mắt chăm chú nhìn chiến trường, sợ bỏ lỡ Kháo Sơn Vương thân ảnh. Một bên chạy một bên hò hét nói, "Huynh đệ nhóm, cần phải tìm tới Kháo Sơn Vương thân ảnh." "Đúng, tướng quân." Cùng lúc đó, Kháo Sơn Vương rời đi Ngũ Hổ tướng ánh mắt, đi thẳng tới cánh bắc bên này, hắn hai tay vũ động trường thương, cường đại nội lực tại trùng quanh hắn tạo thành nhất đạo bình chướng. Kỵ binh bọn tới hắn trước mặt, trực tiếp bị một thương ngang quét bay ra ngoài. Vừa bay cũng là 7-8 cái, chỉ một thoáng chiến trường bên trong trực tiếp xuất hiện kỳ quái một màn. Một cái không lớn phạm vi trong chiến trường hành động, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Một màn như thế trực tiếp kinh động đến Từ Đạn, hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái toàn thân áo trắng, đương theo lấy một đầu tóc trắng, nội lực hùng hậu vô cùng một cái lão nhân chính tại chiến trường bên trong rào sát lấy chính mình các tướng sĩ. Hắn nhướng mày, "Kháo Sơn Vương, hắn vậy mà không có rút lui. Công lực như vậy người, lại thêm cái này hình thái, căn bản đều không cần đoán, xem xét liền biết cái kia chính là Kháo Sơn Vương." Từ Đạt vừa muốn hô một tiếng cảnh vương, liền thấy tại Ninh quân đại doanh phía sau, phượng chữ cờ xí nên phong tung bay, hướng lấy bọn hắn lao đến. Hắn lúc này vui vẻ, ha ha ha, tiểu tử này, hắn quả nhiên vẫn là đến rồi. Nhìn đến Lam Ngọc xuất quân bay thẳng Kháo Sơn Vương mà đến, Từ Đạt lúc này rõ ràng trận nhìn dụng ý của hắn. Lập tức hắn không nói hai lời, trực tiếp phóng ngựa hướng về Kháo Sơn Vương mà tới. Chỉ dựa vào các tướng sĩ ngăn chặn Kháo Sơn Vương, cái kia có điểm phí người, nhất định phải có một cao thủ phá hắn tiết tấu, để hắn cùng toàn quân cứng đối cứng mới được. Chương 346, vây giết Kháo Sơn Vương. Chương 346, vây giết Kháo Sơn Vương. Từ Đạt trường đao nơi tay, thân như thiểm điện, bay thẳng Kháo Sơn Vương mà đi. Cùng lúc đó Cảnh Vương cũng nhìn thấy màn này, hắn không do dự chút nào, lúc này đi theo Từ Đạt bỏ tới. Cảnh Vương thực lực không bằng Từ Đạt, nhưng hơn xa Thịnh Vương, hắn vừa chạy vừa hô, nhị đệ, đại quân hướng bắc dựa vào, vây chết Kháo Sơn Vương. Thịnh Vương căn bản không biết làm sao chuyện, hắn nghe được câu này, đầu cũng không quay lại, lúc này gọi tới truyền lệnh quan, hạ chỉ lệnh, lập tức tiếp tục chủ sát. Cùng lúc đó Từ Đạt đã đi tới Kháo Sơn Vương trước mặt, hắn trường đao huy động, lập tức hét lớn một tiếng, lao tặc, nhận lấy cái chết. Kháo Sơn Vương sớm thì đã phát hiện hắn, nhưng nhìn đối phương cảnh giới, hắn cũng không có đem để ở trong lòng. Chỉ thấy Kháo Sơn Vương trường thương vậy một cái, đầu thương trực tiếp từ dưới đi lên trọn tại Từ Đạt trôi đao phía trên. To lớn trùng kích lực, trực tiếp chấn Từ Đạt cánh tay run lên, hắn đao nhất thời bị trọn hướng lên dương lên. Nhưng giờ phút này Từ Đạt khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì tại thời khắc này, Kháo Sơn Vương phòng ngự cũng đã mất đi nội lực chèo chống, bản thân hắn có thể một mực hướng phía trước, mà bây giờ lại không được. Không có phòng ngự, Kháo Sơn Vương lúc này giật mình, ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ là cố ý nhiễu loạn ta tiết tấu. Từ Đạt lạnh hừ một tiếng, biết đến quá muộn, giết cho ta. Vừa mới nói xong, Kháo Sơn Vương lúc này giận không nhịn nổi, vọt thẳng hướng về phía Từ Đạt, nhưng cùng lúc đó, trọng kỵ hướng thẳng đến hắn xung phong tới. Một màn như thế trực tiếp để hắn từ bỏ tiến công Từ Đạt, lúc này một cái phi thân rời đi tại chỗ. Kỵ binh theo dưới thân thể của hắn xuyên qua, hắn cũng rơi thân đến thứ hai kỵ binh sau lưng, một trưởng trực tiếp đem đánh xuống, lập tức túm lấy thất ngựa, tiếp tục hướng về Từ Đạt mà đến. Cùng lúc đó vừa mới chạy tới Cảnh Vương lúc này hét lớn một tiếng, Kháo Sơn Vương, chớ có làm cản. Nói xong Cảnh Vương thả người nhảy lên, đi thẳng lưng ngựa, trường thương bay thẳng Kháo Sơn Vương mặt túi vọt xuống dưới. Kháo Sơn Vương bị cái này liên tiếp quấy nhiễu làm khí thô thở nặng, cái này chính là đại quân uy lực, mặc kệ ngươi cảnh giới lại cao hơn, một mình đối mặt đại quân, thừa nhận tất cả đều là quấy nhiễu. Hắn lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng, cút. Nói hắn một cái phi thân, chân phải hướng lên đá một cái, Cảnh Vương đầu thường trực tiếp bị hắn đá lên thiên không. Cảnh Vương lúc này đã mất đi trọng tâm, Kháo Sơn Vương nắm lấy cơ hội, trong tay siết chặt, ánh mắt hướng về Cảnh Vương ở ngực nhìn qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thì tại Kháo Sơn Vương muốn xuất thủ thời khắc, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng thấy lạnh cả người đánh tới. Bất chấp gì khác, hắn lúc này một cái hồi mã thương. Đinh linh, một tiếng vang nhỏ, thương của hắn đầu trực tiếp cắm vào Lam Ngọc đao cách phía trên. Lam Ngọc miệng hổ lúc này bị chấn thấm ra máu, nhưng trên mặt của hắn mảy may không có bất kỳ biến hóa nào. Lam Ngọc lạnh hừ một tiếng, Kháo Sơn Vương, ngươi là không có ăn cơm sao? À đúng, ngươi cần phải còn chưa kịp ăn đi. Nhẹ nhàng hai câu nói, thương tổn tính cũng lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Kháo Sơn Vương không nói một lời, hắn biết hôm nay đừng nói giết mấy cái này, hắn muốn không đi nữa, chính mình sợ là đến dựng ở chỗ này. Lập tức hắn ánh mắt bốn phía đảo qua, tình cảnh này bị Lam Ngọc nhìn ở trong mắt. Hắn lúc này cười một tiếng, đừng xem, đằng sau ta 5 vạn đại quân toàn bộ chạy ngươi mà đến, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội đào tẩu sao? Nói Lam Ngọc lúc này vung tay lên, sau lưng đại quân đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết tán. Chỉ một thoáng toàn bộ Ninh quân tại này còn sót lại đội ngũ lúc này bị chém giết đánh ra, trung quanh 3-100 m bên trong, tất cả đều là ung quân, đem Kháo Sơn Vương nghiêm mật vây ở trung tâm. Kháo Sơn Vương sắc mặt một trận biến hóa, vừa mới không có chú ý, ung quân trọng kỵ một mực hướng phía trước, đã sớm đem hắn đại quân đuổi tại phía sau của hắn. Vừa rồi trung quanh những cái kia chỉ bất quá bị kẹt ở giữa một phần nhỏ, hiện nay lại bị bất thình lình hán tử một phân thành hai. Hắn hiện tại còn thật sát sát thật thật bị vây vào giữa. Kháo Sơn Vương lạnh lùng nhìn lấy Lam Ngọc, lão phu đánh các ngươi khẳng định là đánh không lại, nhưng nếu lão phu muốn đi, ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu được sao? Nghe vậy Lam Ngọc khinh thường nhìn hắn một cái, lập tức tại này phất tay, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Chỉ một thoáng sau lưng đại quân lúc này dựng cung bắn tên, cùng nhau nhắm ngay Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy Từ Đạt hô to một tiếng, tản ra, cho đại linh khách nhân trở lại một con đường tới. Ra lệnh một tiếng, Từ Đạt sau lưng đại quân đội vàng hướng về hai bên mà đi, toàn bộ phía tây trực tiếp đưa ra đến một đầu tiền đồ tươi sáng. Trân trọng, chân chùi trân trọng. Tránh ra con đường kia cũng không phải là sinh lộ, đó là ung quân sinh lộ, là hắn Kháo Sơn Vương tử lộ. Trọng kỵ tránh ra là vì không cho phượng các đại quân bắn tới chính mình người, nhưng nếu Kháo Sơn Vương đi qua, khả năng liền vòng thứ nhất mưa tên đều chống đỡ không nổi tới. Lúc này Từ Đạt tiếp tục mở miệng nói, Kháo Sơn Vương, còn không thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy Kháo Sơn Vương ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa như đang nhìn Lam Ngọc, lại tốt giống như đang nhìn xa xa đại quân. Kháo Sơn Vương lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bức hiếp Lam Ngọc. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có điểm này, không có thể đánh bạc, hắn ra không được. Nghĩ tới đây, Kháo Sơn Vương ném ra trường thương, lập tức nội lực đột nhiên bạo phát, cường đại uy áp nhất thời để mọi người giật mình. Gặp tình hình này, Từ Đạt vội vàng hô to, "Lam Ngọc, cẩn thận." Thế mà hết thể đều trễ, Lam Ngọc cách Kháo Sơn Vương quá gần, tăng thêm hắn lại là đại tông sư cảnh giới. Chỉ thấy sau một khắc, Kháo Sơn Vương tay nắm vào Lam Ngọc trên cổ. Nhưng khiến Kháo Sơn Vương kinh ngạc chính là, Lam Ngọc không ngừng không có co sợ hãi, ngược lại là nhếch miệng lên. Chương 347, bắt sống Kháo Sơn Vương. Chương 347, bắt sống Kháo Sơn Vương đột nhiên xuất hiện một màn, lúc này để từ đạt đám người trong lòng giật mình. Mọi người ào ào tiến lên, Kháo Sơn Vương lúc này quát lớn, lại tiến lên một bước hắn thì chết. Cái này vừa nói, mọi người lúc này dừng bước lại, cau mày nhìn lấy Kháo Sơn Vương. Lúc này Lam Ngọc trong tay hắn, hắn một cái tay bắt cổ, một cái tay ném đi trường thương, đem Lam Ngọc bên hông đại đao đập tới, chỉ mọi người. Lam Ngọc mặc dù không có sợ hãi, thế nhưng là cũng không có vận động, dù sao đối phương là đại tông sư, cái này không cẩn thận cổ họng của mình liền trực tiếp nát. Nhưng tất cả mọi người không biết là, chỗ lấy Kháo Sơn Vương có thể tùy tiện bắt cóc hắn, chính là Lam Ngọc chính mình cố ý hành động. Bởi vì Kháo Sơn Vương không có khả năng thúc thủ chịu trói, bởi vì cái gọi là vây sư tất huyết, mở ra một con đường, nhất định phải làm cho đối phương nhìn đến hy vọng, mới không còn cá chết rách lưới. Một khi ép quá chặt, thương vong không thể tránh được, tuy nhiên chiến tranh người chết là bình thường, thế nhưng không cần thiết không có chút giá trị đi chết. Lam Ngọc hai tay duỗi lên, nhìn như khẩn trương, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng trấn định, lập tức hắn hướng Từ Đạt ném đi yên tâm ánh mắt. Thấy cảnh này, Từ Đạt lúc này hiểu ý, sau đó hắn hô một tiếng, "Kháo Sơn Vương, thả Lam Ngọc, bản tướng làm chủ thả ngươi đi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, thế nào?" Nghe vậy Kháo Sơn Vương nhìn quanh hai bên, nhìn một chút vây lít nha lít nhít tung quân, sau đó lạnh hừ một tiếng, "Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Lão phu tung hoành thiên hạ mấy chục năm, há sẽ tin tưởng ngươi loại này lừa gạt đứa bé? Lập tức tránh ra cho ta một con đường, lui về phía sau 100 bước, không phải vậy ta liền trực tiếp bóp nát hắn." Nói Kháo Sơn Vương trong tay hơi hơi dùng lực, Lam Ngọc sắc mặt lúc này tăng đỏ lên. Từ Đạt đội vàng phất tay, dừng tay, "Ta để." Vừa mới nói xong, Từ Đạt vung tay lên, vây tại Kháo Sơn Vương trước mặt binh mã ào ào bắt đầu lui lại. Thấy thế, Kháo Sơn Vương nhếch miệng lên, lập tức lôi kéo Lam Ngọc hướng rút lui đi qua. Lam Ngọc bị kéo lùi lại mấy bước, cũng liền mấy bước này khe hở, Lam Ngọc có thể hoạt động. Kháo Sơn Vương là đi về phía trước, tay phải của hắn kẹp lấy Lam Ngọc cổ, Lam Ngọc chỉ có thể bị ép lui lại. Cũng liền tại lui trong chốc ngắn này, Lam Ngọc đột nhiên hướng xuống nằm đi, Kháo Sơn Vương không dùng được tay, trong nháy mắt thoát ly Lam Ngọc cổ. Kháo Sơn Vương kinh hãi, vô ý thức trực tiếp một trường đánh xuống, thế mà Lam Ngọc nằm xuống đồng thời, một cái xoay người lượn vòng, trực tiếp kéo lại Kháo Sơn Vương chân. Kháo Sơn Vương một trường trực tiếp đánh vào trên mặt đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Lam Ngọc ôm lấy Kháo Sơn Vương chân trong nháy mắt, Từ Đạt Cảnh Vương hai người lúc này xuất thủ. Hai người trường đao trường thương trực tiếp cắm ở Kháo Sơn Vương trên cổ. Chính vận tốt nội lực Kháo Sơn Vương còn chưa kịp đánh đi ra, cái cầm hai cái binh khí giao nhau mà tới. Hắn nhất thời không dám động một phần, hắn là võ công cao, có thể cũng không phải đao thương bất nhập, lúc này thời điểm Từ Đạt Cảnh Vương hai người chỉ cần có một người tùy tiện loạn động, đều có thể mở ra cổ của hắn. Gặp Kháo Sơn Vương dừng tay, Lam Ngọc lúc này theo bên chân rút ra một cây truy thủ, đây là hắn ăn thịt đao, cũng là chuẩn bị đối phó Kháo Sơn Vương đao, nhưng vừa mới cơ hội tốt như vậy để hắn chưa dùng tới. Lúc này Lam Ngọc đem đao rút ra, lập tức không nói hai lời trực tiếp đánh gãy Kháo Sơn Vương gân chân. Đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp sợ ngây người Từ Đạt cùng Cảnh Vương, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Kháo Sơn Vương chân lúc này mềm nhũn. Từ Đạt Cảnh Vương hai người vội vàng rời binh khí, lập tức hai người hai tay huy động, đồng thời thu hồi binh khí, dùng chôi đao trực tiếp đập vào Kháo Sơn Vương trên lưng. Hai người ăn ý đồng bộ, thì liền chính bọn hắn đều hơi kinh ngạc. Ầm. Mất đi trọng tâm Kháo Sơn Vương trực tiếp bị hai người đện vào nằm trên đất, Lam Ngọc tay mắt lênh lẹ, căn bản không có dừng tay. Tại mọi người chấn kinh dưới, hắn đem Kháo Sơn Vương gần tay cũng đánh gãy. A chỉ một thoáng Kháo Sơn Vương đột nhiên thê thảm đau đớn tiếng vang lên, nhưng tứ chi của hắn đã mất đi trèo chống lực, cả người nằm trên đất. A, ta giết ngươi. Kháo Sơn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, Lam Ngọc lúc này phất tay, Thiên Phóng, cầm dây thừng, đem hắn kéo lên. Một bên Trương Thiên Phóng sớm thì hưng phấn không thôi, nhìn lấy Lam Ngọc vậy mà như thế to gan cầm xuống Kháo Sơn Vương, hắn trực tiếp tê. Người này lớn mấy cái gan, loại sự tình này cũng dám làm, cái này không cẩn thận liền sẽ bị Kháo Sơn Vương trực tiếp lấy tính mệnh. Chính tại khiếp sợ Trương Thiên Phóng nghe được Lam Ngọc thanh âm, đột nhiên phản ứng lại, vâng. Chỉ một thoáng bốn người lúc này tiến lên, một người cầm lên Kháo Sơn Vương một chi, xuất ra xích sắt, lúc này đem hắn trói lại. Kháo Sơn Vương còn đang không ngừng hùng hùng hổ hổ, Lam Ngọc tức giận một thanh kéo xuống Kháo Sơn Vương áo trắng, lập tức đoàn thành một đoàn nhét vào trong miệng của hắn. Nhất đại kiêu hùng, Kháo Sơn Vương. Cứ như vậy trực tiếp bị trở thành giống như dã thú khống chế. Một bên Từ Đạt cùng Cảnh Vương một mặt chấn kinh nhìn lấy Lam Ngọc, tiểu tử này, lá gan quá lớn. Từ Đạt lúc này tiến lên vỗ một cái Lam Ngọc, tiểu tử ngươi, lá gan có chút quá tại mập, ngươi có biết hay không vừa mới muốn là ta cùng Cảnh Vương phản ứng trì độn một hồi, ngươi lại là kết cục gì? Nghe vậy Lam Ngọc không thèm để ý chút nào nói, ta đã diễn tính qua, nhiều lắm là ta phế một cái cánh tay, nhưng là hắn phải đem mệnh lưu lại. Hắn cử đi nâng trong tay truy thủ, nhìn, cái này cũng là chuẩn bị cho hắn, vốn là muốn trực tiếp cưỡng ép giết hắn, vừa tốt có các ngươi phối hợp, vậy liền bắt cái sống. Sống so chết càng có giá trị. Nghe nói như thế, Cảnh Vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn cho là hắn đủ liều, cùng Lam Ngọc so sánh, hắn cảm giác vẫn là hơi có chút chênh lệch. Gia hỏa này, quả thực có chút điên a. Nhìn đến hai người trên mặt biến hóa, Lam Ngọc liền vội vàng hành lễ, đa tạ Cảnh Vương. Đa tạ tướng quân mới vừa xuất thủ, chờ đánh giặc xong, ta lại cho hai vị mời rượu. Nghe nói như thế, hai người không biết làm sao lắc đầu, gia hỏa này, ngoại trừ tác chiến mãnh liệt, quả thực cũng là cái khờ bao à. Từ Đạt im lặng hướng Cảnh Vương oán trách một tiếng. Cảnh Vương cười cười đang muốn mở miệng, nơi xa một thanh âm vang lên, đại ca, các ngươi tại chơi liều cái gì? Trấn Nam quân bị kiềm chế, mau tới trợ giúp. Lời này vừa nói ra, Cảnh Vương bọn người vội vàng phản ứng lại, lập tức vội vàng nhảy tốt lên ngựa. Lam Ngọc lúc này hô, Thiên Phóng, lưu lại trăm người, cho ta nhìn Kháo Sơn Vương. Không cho phép nói với hắn bất luận cái gì lời nói, chỉ cần hắn không chết là được. Nghe vậy Trương Thiên Phóng lúc này chỉ một tiểu đội, ấn tướng quân làm.
Vâng.
Lập tức Lam Ngọc cầm lấy trường đao, chỉ hướng phía bắc, các huynh đệ, theo ta giết. Toàn bộ Phượng các hậu quân biến tiền quân, trực tiếp theo Lam Ngọc hướng về trấn Nam quân phương hướng mà đi. Cảnh Vương có chút trông mà thèm nhìn lấy Lam Ngọc, thật sự là một viên hổ tướng. Từ Đạt cười cười, tiểu tử này, tác chiến mãnh liệt, gan lớn, chỉ là có chút hổ. Đi thôi, chúng ta tịch thu con đường sau này, Kháo Sơn Vương đã vô dụng, trông cậy vào hắn không dừng được chiến tranh rồi, mau chóng lây kín.
Tốt.
Chiến trường bên trong cũng không có bởi vì mất đi Kháo Sơn Vương mà ngừng chiến đấu, bởi vì chiến trường thực sự quá lớn. Các nơi đều tại giết hại, bàng thống quan Vũ bọn người đem linh quân một mực hướng đông áp chế. Thế mà sau khi áp chế lui, linh quân lại quay đầu đều chạy hướng bắc mặt đánh trấn Nam quân. Chương 348, thiên công không tốt. Chương 348, thiên công không tốt. Tiền hậu giáp kích, trực tiếp đem linh quân chủ lực kẹp ở giữa. Kẹp ở giữa, linh quân không chỉ có không có hướng phía đông lui, ngược lại hướng bắc mà đi, đánh lên trấn Nam quân. Vốn là trấn Nam quân đánh linh quân hữu doanh là nghiền ép thế, nhưng bây giờ địch quân càng ngày ngạch càng nhiều, trực tiếp đem bọn hắn dính chặt. Trấn Nam đại tướng quân trở nên đau đầu, chiến trường quá lớn căn bản quan sát không đến đến cùng tình huống như thế nào, tăng thêm hắn địa thế so sánh thấp, linh quân ở vào chỗ cao, đúng lúc chặn linh quân phía sau tình huống. Trấn Nam đại tướng quân nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Bàng thống bên kia thất bại.
Người tới.
Truyền lệnh quan lập tức tiến lên, đại tướng quân có gì phân phó? Phái mấy người lượn quanh đi qua nhìn một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Đúng, đại tướng quân.
Nhận được mệnh lệnh truyền lệnh quan, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt cho mấy cái chuyên môn chân chạy thám báo. Trinh sát lúc này phóng ngựa chạy về phía chiến trường hai bên.
Một phút sau,
thám báo chạy về. Báo khởi bẩm đại tướng quân, quân ta phía trước chính là Thả quân chủ lực, tại phía sau bọn họ chính là Bàng tổng đốc quân đội, bọn hắn đem linh quân chạy tới. Vừa dứt lời, khác một thanh âm vang lên, báo khởi bẩm đại tướng quân, quân ta phải phía trước một chi phượng chữ cờ sĩ đại quân phóng tới Thả quân chủ lực. Nghe nói như thế, trấn Nam đại tướng quân lúc này thở dài một hơi, phượng chữ cờ sĩ, đó phải là Phượng Cát. Truyền lệnh xuống, không thể lui lại một bước, đã tam quân hợp nhất, cần phải đem linh quân vây ở chỗ này.
Vâng.
Trấn Nam đại tướng quân thở dài ra một hơi, lần này rốt cục có thể đánh một trận khoáng thế chi chiến, hắn trấn Nam quân, rốt cục không chỉ là một chi mặt mũi quân.
Một bên khác,
Cảnh Vương cùng Từ Đạt xuất lĩnh đại quân tịch thu linh quân cái đuôi, thế mà Thịnh Vương lại xuất lĩnh khai dương quân đi theo Lam Ngọc sau lưng. Lam Ngọc bản sự Thịnh Vương tại Bắc Man thời điểm liền đã linh giáo rồi, hắn bản thân mình võ công thường thường. Xông pha chiến đấu không bằng người khác, cùng ở những người khác sau lưng, căn bản bày ra không ra hắn khai dương quân dũng mãnh. Cho nên hắn không chút do dự mang theo khai dương quân đi theo Lam Ngọc, chỉ có theo Lam Ngọc mới có thể tại trong quân địch kéo thịt ăn. Cũng để thế nhân nhìn xem, hắn huấn luyện khai dương quân cũng không phải ăn chay, tuy nhiên không kịp bị binh, nhưng ở bộ binh hàng ngũ, tuyệt không thể kéo chân sau. Hắn thấy Nam Ly về Đại Ung đã là chuyện ván đã đóng thuyền, tiếp xuống Ninh Quốc nhất định phải có phần của hắn. Không thể không nói không hổ là thị vương, mỗi lần lựa chọn đều là vô cùng chính xác. Lúc này Lam Ngọc xuất lĩnh kỵ binh đi thẳng tới Ninh quân đầu vị trí. Hắn trường đao huy động, hét lớn một tiếng, các binh đệ, theo ta xé bọn hắn. Giết ra lệnh một tiếng, kỵ binh trùng phong, lúc này đem trấn Nam quân phía trước Ninh quân xé mở một đạo lỗ hổng, triệt để đem bọn hắn một phân thành hai. Sau đó thị vương không có chút nào lạc hậu, 12 vạn khai dương quân trực tiếp bọc đánh đi lên, chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường bố cục lần nữa phát sinh biến hóa. Lớn nhất bắc là trấn Nam quân, hướng xuống ước chừng 5-6 vạn linh quân, xuống chút nữa là Lam Ngọc thị vương, lại sau này vẫn là linh quân. Sau cùng cái đuôi phía trên, bên phải là Từ Đạt hai người, bên trái chủ lực thì là Bàng thống bọn hắn. Trong lúc nhất thời linh quân bị tách ra, chiến trường càng khuyết trương càng lớn. Thiết Diêu tử hóa thân giết hại máy móc, dùng xích sắt vừa đi vừa về xông vào, những nơi đi qua, đầu người, chân cụt tay đứt bay loạn. Sau lưng Ngụy Võ tốt dường như cự thú đồng dạng, đi theo trọng kỵ đằng sau bắt đầu giết hại. Linh quân căn bản không có phản kháng chỗ trống, bọn hắn tất cả chỗ trống đều bị tối hôm qua ngủ một giấc không có. Muốn nói Ninh quân chiến lược không được, đây tuyệt đối là quá kiêu ngạo, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, một điểm huyết tính cũng cơ bản mãi đến không sai biệt lắm. Lại thêm lần này tam quân đánh bất ngờ, mà lại bọn hắn còn không có chủ tướng chỉ huy, toàn bộ năm bẻ bảy mảng. Nhất là Thiết Diêu tử, đánh đến bây giờ ngoại trừ Kháo Sơn Vương đả thương một đám về sau, chết người quả thực có thể đếm đi qua. Gặp gỡ thực sự không có cách nào xông mở Ninh quân, hãm trận doanh lập tức xuất kích, cứ thế mà gặm mở một cái lỗ hổng, cung cấp Thiết Diêu tử trung phong. Mấy cái nhánh quân đội phối hợp lẫn nhau, quả thực không chê vào đâu được. Một bên khác Từ Đạt cũng giống như vậy, ngũ quân doanh, tam thiên doanh, hai chi trọng kỵ xông vào Ninh quân bên trong, căn bản không tốn sức chút nào. Mà Ninh quân bản chỉ còn lại không nhiều kỵ binh, căn bản hướng không đứng dậy, bị chính mình quân ở giữa, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lúc này trấn Nam quân có Lam Ngọc cùng Thịnh Vương tương trợ, lập tức phản công, không đến hai cái canh giờ, vốn là cháy bỏng chiến cục, trong nháy mắt thành tính áp đảo phản kích. Toàn bộ trấn Nam quân lần nữa sống, thấy cảnh này, trấn Nam đại tướng quân lúc này cười ha ha, thời cơ cuối cùng đã tới. Nói xong chỉ thấy trấn Nam đại tướng quân nhảy tốt lên ngựa, lập tức rút ra bảo kiếm. Các tướng sĩ, toàn lực xuất kích, cho ta nghiền nát bọn hắn. Giết nói xong trấn Nam đại tướng quân đi đầu trùng phong, thẳng tiến công lùi. Linh quân không ít tiểu đem thấy cảnh này đều là tê cả da đầu, muốn chạy cũng không biết hướng cái chỗ kia chạy. Vương gia đến cùng đi nơi nào? Quân ta lại không rút lui, chỉ sợ không ra một thiên đều phải ở lại chỗ này. Nhưng lời này căn bản không có người trả lời hắn, đừng nói vương gia, liền cái ra dáng tướng quân hắn đều không nhìn thấy. Lúc này linh quân mỗi cái tiểu tướng đều là như thế tâm tính, toàn bộ quân tâm tan rã, không biết nên như thế nào đánh. Cái này dù sao cũng là đại hình chiến tranh. Không nói trước bọn hắn có không có năng lực chỉ huy, quan trọng trừ mình ra trong doanh binh, hắn ai cũng chỉ huy bất động.
Huyết tinh. Toàn bộ chiến trường bị nhuộm thành màu đỏ, linh quân không giờ khắc nào không tại người chết. Vẹn vẹn 3 canh giờ chiến đấu, chọn vẹn biến mất 1/3 người. Chiến trường bên trong tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, tràn ngập nơi đây đại địa, bầu trời bắt đầu tí tách giọt lên giọt mưa. Dường như lão thiên đang khóc đồng dạng. Giọt mưa giọt rơi xuống đất, đem trên mặt đất huyết càng làm càng nhiều. Bản thân không lớn mưa, hạ nửa canh giờ, cứ thế mà đem dưới chiến trường máu chảy thành sông. Mặt đất cũng bắt đầu bùn, người cùng chiến mã đều phải đến hạn chế, tất cả mọi người tốc độ toàn bộ thả chậm lại. Bàng thống thấy cảnh này, lúc này nhướng mày, hắn quan sát đến toàn bộ chiến cục, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lúc này trời mưa, tuy nhiên để địch quân lật không nổi thân, có thể đối với mình đại quân cũng sẽ tạo thành không nhỏ cái nhiễu. Hắn suy tư một lát, lập tức lớn tiếng nói, "Truyền lệnh quan." Truyền lệnh quan chạy tới, có mặt tướng. "Truyền lệnh từ đạt, Lam Ngọc, bắt đầu lượn vòng, trong vòng nửa canh giờ mưa không ngừng nhất định phải thu binh." "Vâng." Tướng đạo mệnh lệnh tại bàng thống nơi này phát ra, truyền lệnh quan đi tứ tán, cho mọi người truyền đạt cái này bàng thống mệnh lệnh. Nhận được tin tức chúng người thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thiên công không tốt đa. Bàng thống cũng rất bất đắc dĩ, muốn là cưỡng ép giết địch, không nói một ngày có thể hay không toàn diện địch quân, chỉ sợ đến lúc đó địch quân tử xong, chính mình đại quân cũng phải bệnh chết sạch. Tác chiến sợ nhất cũng là lần này, khí trời đột nhiên xuất hiện biến hóa, sẽ làm cho cả đại quân cũng dễ dàng sinh bệnh. Chỉ cần một bệnh, vậy sẽ là toàn quân ác ngộng. Cho nên căn bản không có ai yêu toàn quân đội mưa giết địch, loại này giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình, căn bản không có lời. Chương 349, nổi giận Chu Chấn Giang chương 349, nổi giận Chu Chấn Giang chọn bẹn nửa canh giờ tới. Mưa không ngừng không có ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Trận này mưa xuân đã định trước thành linh quân cây cỏ cứu mạng. Linh quân đã thành một chi hoàn toàn không có chiến đấu lực bại quân. Thế nhưng là linh quân số thương vong lượng cũng bất quá miễn cưỡng hơn phân nửa mà thôi. Ung quân tuy nhiên còn có chiến đấu lực, nhưng bảng thống thực sự không dám cầm các tướng sĩ thân thể, đổi cái này thắng lợi. Đánh đến bây giờ linh quân đều không đầu hàng, nói rõ này quân kỷ luật cũng là phi thường nghiêm minh. Mà lại đã đại thắng, không cần thiết vì không chuyện tất yếu, để cho mình các tướng sĩ gánh chịu cái này hậu quả. Lập tức bảng thống không chút do dự hạ lệnh, truyền ta quân lệnh, toàn quân rút lui. Vâng. Ra lệnh một tiếng. Truyền lệnh quan dơ cao cờ sĩ, thổi lên rút lui cái lệnh. Lúc này Trấn Nam quân đã cùng Lam Ngọc bọn người tụ hợp, vây quanh những cái kia linh quân, toàn bộ nằm ở chiến trường phía trên. Rút lui kèn lệnh dần dần truyền đến, Lam Ngọc nhóm người bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chiến trường, lập tức vung tay lên, rút quân. Đại quân bắt đầu di động, trên đất vũng bùn làm cho tất cả mọi người hành động cũng bắt đầu bất tiện lên. Nhìn lấy ung quân chậm rãi rút lui, linh quân không có chút nào dáng vẻ cao hứng, bởi vì ung quân rút lui, có thể trở lại bên trong thành. Mà bọn hắn quân doanh toàn bộ bị phá hư, bọn hắn liền cái chỗ tránh mưa đều không có. Coi như linh quân không giết bọn hắn đến đón lấy cũng gặp phải vô cùng lớn vấn đề. Quan trọng chính là đến bây giờ, Kháo Sơn Vương thân ảnh bọn hắn đều chưa thấy qua. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Kháo Sơn Vương đã chính mình bụng trộm chạy trốn. Linh quân một số tiểu tướng tụ ở cùng nhau, giọt mưa đánh ở trên mặt, không có chút nào cảm giác. Lúc này một người không có chút nào tinh khí thần mở miệng nói, ta thật đói. Nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, mọi người chỉ cảm giác mình cái bụng cục cục đang gọi. Ung quân không có rút lui trước đó, bọn hắn giang chống đỡ tinh thần, còn không có loại này cảm giác, lúc này đột nhiên vừa bừng lòng, trong nháy mắt cảm giác mình bị rút sạch khí lực đùng đùng. Đừng nói ngươi đói bụng, hiện tại người nào không đói bụng a? Ung quân đánh tới thời điểm, quân ta không có người nào ăn cơm xong, lại chiến đấu lâu như vậy, chúng ta có thể còn sống cũng không tệ rồi. Một người khác lau một chút trên mặt nước mưa hữu khí vô lực nói một tiếng. Đi, chúng ta nhất định phải về sau rút lui vừa rút lui, tất cả mọi người đi chặt mã thi thể, một người cầm cùng một chỗ thịt ngựa về sau rút lui. Thuận tiện nhìn xem còn không có lương thực còn lại, đều mang, nơi đây không thể lại chờ đợi, nhất định phải rời đi chiến trường, nhóm lửa ăn cơm, không phải vậy chúng ta khả năng sống không quá ngày mai. Lời này vừa nói ra, nhất thời cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim, đúng à, tuy nhiên không có địa phương tránh mưa, thế nhưng là có trên thi thể y phục khải giáp, kéo xuống đến, vẫn có thể tránh một chút. Tuy nhiên không biết có hay không lương thực, nhưng trên chiến trường khắp nơi đều là chiến mã thi thể, vẫn như cũ có thể no bụng, trước còn sống lại nói. Chỉ một thoáng thả quân tướng sĩ kéo lấy mệt mỏi thân thể bắt đầu hành động. Còn lại Ninh quân thấy có người hành động, ào ào bắt trước, chỉ một thoáng gần 20 vạn bại quân, trên chiến trường như là kiến hôi, vừa đi vừa về vận chuyển lấy đồ vật. Rút khỏi phương xa bảng thống bọn người quay đầu nhìn đến đây hết thảy, nội tâm không có không dao động. Chiến trường phía trên, không phải ngươi tử chính là ta sống, trận mưa này sau đó, linh quân đem về triệt để mất đi chiến đấu lực, bọn hắn có không có đồ vật ăn, đều đã không quan trọng. Nhiều người như vậy, không chỗ tránh mưa, vốn là chờ chết cục diện, trừ phi linh quân viện quân đến. Nhưng hôm nay tình huống này, chỉ sợ linh quân viện quân đều tại một chỗ nào đó dựng trại đóng quân ngay tại tránh mưa đi. Nghĩ tới đây, bàng thống lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ. Hắn mở miệng nói, các tướng sĩ, ta đã hạ lệnh trong thành đang nấu canh thịt, chờ trở về thành về sau, thật tốt chỉnh đốn một phen. Tốt các tướng sĩ cũng không như trong tưởng tượng chán nản như vậy, ngược lại, từng cái còn có chút hưng phấn. Bởi vì trong bọn hắn ở giữa áp lấy một người, cái kia chính là trận chiến này công lao lớn nhất, Kháo Sơn Vương. Mà lại bọn hắn trên thân đều mang theo lương khô, tăng thêm đánh thắng trận tâm thái vô cùng tốt, lúc này các tướng sĩ vậy mà ảo ảo xuất ra làm bánh, liền lấy nước mưa, gạm. Thấy cảnh này, bàng thống chờ một đám người viên vui mừng bật cười, chỉ cần các tướng sĩ tâm tính tốt, có sức sống, căn bản sẽ không có bất kỳ tật xấu gì. Sau 2 canh giờ, sát trời đã triệt để hát xuống dưới. Tây Kha phía sau một cái thạch dưới vách đá dựng đứng mặt, hiện lên từng đống củi lửa. Tha quân tướng sĩ từng cái đông lạnh thẳng phát run, khôi giáp dựng trướng đồng quá nhỏ, chỉ có thể che khuất bộ phận giọt mưa, hơn nữa còn là trường mâu khoác lên trên vách đá dựng đứng mới tạo thành một cái nghiêng không gian.
gần 20 vạn người, ở chỗ này đợi đều đợi không dưới, tất cả mọi người nhét chung một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. May ra toàn bộ dưới vách đá dựng đứng mới đều là đống lửa, một đống lửa phía trên nướng thịt ngựa, mấy cái mũ giáp nấu lấy thịt ngựa. Nấu xong canh thịt chỉ như vậy một cái mũ giáp chia một ít, trước hết để cho người bên ngoài uống, người ở bên trong tiếp tục nấu. Thế mà hạt cắt trong sa mạc, rất nhiều tiểu tướng bất đắc dĩ lẫn nhau đều không có mở miệng. Bọn hắn đều biết, tối nay sau đó, buổi sáng ngày mai tỉnh lại, không biết bao nhiêu người sẽ trực tiếp chết đi. Nhất là những người bị thương kia, tăng thêm phát sốt, khẳng định trèo chống không quá một đêm. Mấy cái người không biết làm sao thở dài, đành phải phó thác cho trời. Tây Kha hướng đông 80 dặm chỗ, Chu Trấn Giang xuất quân chạy tới nơi đây. Không khác, lúc ban ngày tháng báo liền đã dò tham đại quân tình huống. Làm hắn biết được về sau, đội vàng lên đường, vô luận như thế nào đều phải đem đại quân bảo trụ. Lúc này hắn đi tới Phùng Ngọc nơi đóng quân. Phùng Ngọc mang theo mấy trăm nhân mã, còn có bộ phận lương thảo ở chỗ này hạ trại tránh mưa. Lúc ban ngày hắn đã cùng Chu Trấn Giang thám báo thấy qua, tăng thêm đột nhiên xuất hiện mưa to, hắn trực tiếp ngay tại chỗ hạ trại. Làm hắn biết được tới không phải ra hắn thời điểm, cả người hắn nửa ngày không có tỉnh táo lại. Hắn đã đợi tại trong doanh nửa ngày không có ra cửa, lúc này Chu Trấn Giang đổi tới, hắn ngay cả ra ngoài nên đón đều không có đi. Chu Trấn Giang cước bộ nhanh chóng, một đường hướng về Phùng Ngọc doanh trướng đi tới. Hắn một mặt lửa giận, bệ hạ phái hắn đến ngăn cơn sóng dữ, kết quả còn chưa tới chỗ thì xuất hiện loại sự tình này. Quan trọng chính là cái này Phùng Ngọc rút lui không có ma bệnh, thế nhưng là hắn vậy mà rút lui xa như vậy liên tiếp nên đại quân ý nghĩ đều không có. Muốn không phải vận lương đội trực tiếp chặn đường đi, hắn còn không có tức giận như vậy. Lúc này hắn thực sự nhịn không được, cho dù Phùng Lục An theo sau lưng, hắn cũng không hề cố kỵ. Phùng Lục An lúc này cũng là một mặt tâm trầm, cái này nhi tử quá phận coi như hắn muốn cầu tình cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn chỉ có thể an tĩnh theo sau lưng, hướng nhi tử trong lều vải đi tới. Chỉ chốc lát sau mấy cái người đi tới cửa trướng đồng, Chu Trấn Giang không nói hai lời, lúc này rút ra bảo kiếm. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hắn trực tiếp một kiếm bổ ra trướng đồng cửa lớn. Lập tức giận quát một tiếng, "Phùng Ngọc, ngươi cút ra đây cho ta." Chương 350, ngươi thật sự cho rằng quang sẽ chơi chữ? Chương 350, ngươi thật sự cho rằng quang sẽ chơi chữ? "Phùng Ngọc, ngươi cút ra đây cho ta." Nương theo lấy một tiếng giận dữ mắng mỏ, trong trướng đồng ngồi tại bên lửa ngẩn người Phùng Ngọc lúc này hoảng sợ đứng lên. Hắn vừa định mắng một tiếng người nào như thế không có tố chất, tập trung nhìn vào, hai cái lửa giận ngập trời khuôn mặt đứng ở trước mặt hắn. "Đỏ thắm, Chu thượng thư, các ngươi..." Phanh lời còn chưa dứt, Chu Trấn Giang lúc này một chân đem Phùng Ngọc đạp từ trong lều vải trực tiếp lật lăn ra ngoài. Thân thể nện vào nước trên đất thanh âm nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là run lên, nhất là Phùng Lục Can bọn người. Bình thường Chu Trấn Giang xem ra ôn tồn lễ độ, không nghĩ đến cái này ra hỏa lại là cái nhân vật hung ác, không nói một lời trực tiếp động thủ. Võ tướng tốt xấu còn tại bên miệng trước hạ giận, mới có thể động thủ, ra hỏa này ngược lại tốt, động thủ trước. Khu khu. Phùng Ngọc bị đạp bưng kín ở ngực, nhất thời ho khan, hắn một mặt thống khổ nhìn về phía trước, không đợi hắn mở miệng, liền nghe đến Chu Trấn Giang nổi giận đùng đùng lần nữa hạ lệnh. Đem Phùng Ngọc cho ta trói lại, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận hắn, tất cả mọi người lập tức tăng tốc đi tới. Vâng. Ngay tại vừa mới Chu Trấn Giang phá cửa thời điểm, sau lưng tướng sĩ liền đã đem đường rời. Chu Trấn Giang hận không thể trước chém cái này cầu đông tây, có thể thời gian không đợi người, hắn không thể ở chỗ này tại chậm trễ. Không phải vậy Tây Kha tướng sĩ không biết thành dạng gì đều. Chỉ một thoáng mấy người trực tiếp tiến lên liền muốn bó Phùng Ngọc. Thế mà nghe được mệnh lệnh Phùng Ngọc lúc này giận không chỗ phát tiết, vậy hạ phái một cái văn nhân đến tác chiến còn chưa tính. Chính mình vừa mới lại bị hắn đánh. Bị đánh chính mình còn chưa kịp nổi giận, hắn lại còn muốn buộc chính mình. Cái này còn có thể được. Quả thực đảo ngược thiên cương, cầm lấy lông gà thì làm lệnh thiên a. Nghĩ tới đây, Phùng đột nhiên nội lực bạo phát, trong nháy mắt đem vừa mới lên trước mấy người chấn bay ra ngoài. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lúc này kinh động đến đang muốn xuất phát Chu Trấn Giang cùng Phùng Lục An. Nhìn đến chính mình nhi tử phản kháng, Phùng Lục An lúc này giật mình, vừa định quát lớn ở Phùng Ngọc, chỉ thấy cái sau trước tiên mở miệng, "Chu Trấn Giang, ngươi cút cho ta xuống ngựa đến." Nói xong, Phùng Ngọc thả người nhảy lên, vọt thẳng hướng về phía Chu Trấn Giang. Hắn lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thế tất yếu đánh Chu Trấn Giang một trận. Nhìn đến một màn như thế, Phùng Lục An lúc này há to miệng, "Này nhi tử, xem như phế đi." Nhìn đến bay tới Phùng Ngọc, Chu Trấn Giang ánh mắt híp lại, "Muốn chết." Chu Trấn Giang khẽ quát một tiếng, lúc này phi thân lên, ngựa đạp phi yến, một chân trực tiếp giẫm tại Phùng Ngọc trên bờ bay, trực tiếp đem đạp trên mặt đất. Lập tức hắn một cái xoay người, rơi vào Phùng Ngọc sau lưng, một phát bắt được Phùng Ngọc cánh tay đột nhiên kéo một phát. Phùng Ngọc toàn bộ thân thể không bị khống chế lệch qua rồi, lập tức Chu Trấn Giang một chân đá vào Phùng Ngọc trên đùi, cả người hắn lúc này không bị khống chế bay lên. Sau một khắc, Chu Trấn Giang một tay lấy hắn nâng tại không trung, lúc này Phùng Ngọc nhất thời bị đánh triệt để phủ. Hắn không nghĩ ra một cái văn nhân từ đâu tới võ công cao như vậy. Vậy mà đánh hắn không có không chống đỡ chi lực. Lập tức chỉ nghe Chu Trấn Giang giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Lão hổ không phát huy, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chỉ chơi chữ? Ỷ vào ngươi là chiến thần tốt tử, ngươi thật đem mình làm chiến thần đúng không?" Nói Chu Trấn Giang đột nhiên vừa dùng lực, làm bộ muốn đem Phùng Ngọc ném ra. Nhìn thấy một màn này, Phùng Lục Can vội vàng hô to, "Không muốn." Đang muốn ra bên ngoài đánh Chu Trấn Giang nghe được thanh âm, nhìn về phía phương xa ánh mắt hơi hơi chần chờ, lập tức nhìn về phía người trước mặt nhóm, không nói hai lời lúc này đem Phùng Ngọc vứt ra ngoài. A Phùng Ngọc một tiếng hét thảm, coi là một phế, thế mà không có bay ra ngoài bao xa, thì bị một đám người tiếp nhận. Thấy cảnh này, Phùng Lục An nhấc lên tâm lúc này rơi xuống, còn tốt không có việc gì, không phải vậy trận chiến này chỉ sợ không có đánh. Lúc này chỉ nghe Chu Trấn Giang tiếp tục nói, đem hắn trói lại, không cho phép cho bất luận cái gì ăn, hắn như lại dám phản kháng, lập tức chém đầu.
Vâng. Nghe nói như vậy Phùng Ngọc nhất thời giật mình, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng khí, nhưng hắn câu kia phản kháng lời nói sừng sốt không nói ra miệng. Hắn là thật sợ Chu Chấn Giang đem hắn cho giáng giặc. Sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn bị các tướng sĩ trói lại, ném vào trướng đồng bên trong. Chu Chấn Giang quay đầu lại nhìn Phùng Lục Can liếc một chút, trực tiếp trở mình lên ngựa, không phải hắn không muốn giết, có một số việc tại quy tắc bên trong, ngươi thủ hạ Lưu Tỉnh gọi là nể mặt, Phùng Quốc Khánh cũng sẽ không vì khó hắn, ngược lại còn muốn cảm tạ hắn. Nếu như hôm nay thật đem Phùng Ngọc giết đi, vậy hắn đem về nên đón vô tận trả thù, đến lúc đó, đúng sai đã không trọng yếu, căn bản không có người để ý, có chỉ là quyền lực chi tranh, lợi ích chi tranh, cùng đỉnh đầu ô xa. Chu Chấn Giang bất đắc dĩ lắc đầu, xuất phát. Giá 10 vạn đại quân qua đường, thẳng đến Tây Kha chạy tới. Bởi vì trời mưa, đường không dễ đi, một đường lên Chu Chấn Giang đã dùng đến tốc độ nhanh nhất đi đường. Thế nhưng là tiến độ cũng không vừa ý người, một đường lên mấp mô vũng bùn, thế nhưng là đổ quân nhu lại không thể buông tha, dù sao nếu như đại quân xảy ra vấn đề, cái này đều là cứu mạng đổ vận. Cứ như vậy, cho đến sau nửa đêm mưa cạnh, Chu Chấn Giang rốt cục thấy được nơi xa từng đống hỏa quang. Nhìn đến đây, Chu Chấn Giang dừng bước lại, lập tức trở lấy dò đường trở về. Qua một phút, hai người phóng ngựa chạy tới. Báo khởi bẩm tướng quân, phía trước chính là ta Đại Ninh quân đội, bọn hắn không chỗ có thể đi, ở chỗ này tránh mưa. Nghe nói như thế, Chu Chấn Giang trên mặt không có có vui sướng thần sắc, có chỉ là âm trầm. Hắn vội vàng hạ lệnh, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Từng tiếng dâm nước bùn thanh âm quanh quẩn tại trên vách đá dựng đứng. Ninh quân tàn binh có đã ngủ, có ngất đi, có còn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Nửa mê nửa tỉnh người nghe được thanh âm, ào ào mở to mắt, ứng. Thanh âm gì? Khó nói chúng ta đều đã chết. Âm binh tiếp chúng ta tới. Một cái tiểu tướng không rõ ràng cho lắm nói một tiếng. Nghe nói như vậy người bên cạnh nhíu mày quay đầu nhìn qua, chỉ thấy vô số hỏa quang ngay tại hướng về bọn hắn mà đến. Thấy cảnh này, mấy người vội vàng kinh hô một tiếng, nhanh lên, không phải âm binh tới, là người, có đại quân hướng về chúng ta tới, tất cả mọi người mau dậy. Một tiếng hét to, người chung quanh toàn bộ đã bị kinh động lên, lập tức liền thấy xa phương đại quân chạy tới. Nhanh, chuẩn bị phòng ngự. Có người hô to, nhưng là tất cả mọi người là hữu khí vô lực đứng người lên, đa số thậm chí đều không đứng lên. Bọn hắn đã không có khí lực tại chiến đấu, có người hữu khí vô lực nói, thật là khó chịu, mặc kệ, chết thì chết đi, coi như không đến đánh, ta đoán chừng ta cũng không sống tới trời đã sáng. Nhìn đến một màn như thế, mấy cái tiểu tướng lúc này cuống cuồng bận bịu hồ mà bắt đầu lo lắng. Đúng lúc này, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hỏa quang chiếu xạ cờ xí lộ ra. Thấy cảnh này, mấy cái tiểu tướng lúc này khóc lên, không là địch nhân, là viện quân, chúng ta viện quân đến. Viện quân. Cùng lúc đó, móng ngựa giẫm bùn thanh âm càng lúc càng lớn, lúc này chúng tướng sĩ liên tục quay đầu, nhìn đến xa xa đại quân tiến đến, ào ào nước mắt chảy xuống. Chương 351, đại ung binh lực, Chu Chấn Giang chấn kinh. Chương 351, đại ung binh lực, Chu Chấn Giang chấn kinh. Vừa mới mưa sáng sớm, giọt sương trong suốt sáng long lanh, ánh mặt trời chiếu phía trên, phát ra từng đạo màu trắng quang mang. Đại địa phía trên nước mưa đã bị khô giáo đại địa hút thu vào. Mặt đất cũng không lại như vậy vũng bùn, Nam Ly cùng Ninh Quốc Châu giao giới, Chu Chấn Giang đại quân hạ trại tại nơi đây. Rạng sáng hắn đuổi tới bại quân sân bãi thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi không cách nào nói rõ. Đa số người không ngừng đói bụng, mà lại sốt cao không ngừng. Loại tình huống này, hắn căn bản không có biện pháp đem đại quân mang rời khỏi nơi đây. Sau cùng hắn vẫn là mang theo đại quân lui về phía sau một chút, tìm một chỗ khô giáo địa phương, dựng lên thô sơ doanh trướng. Sau đó vội vàng nhóm lửa nấu nước, quân y vào chỗ, cho những cái kia còn có thể trị liệu người đi đầu trị liệu. Thẳng đến lúc này trời sáng choang, Chu Chấn Giang mới bận đến ngừng lại. Hắn một mặt nghiêm túc đi đến một bên, đi theo phía sau Phùng Lục An, còn có trước đó bại quân tiểu tướng. Chu Chấn Giang nhìn lấy bọn hắn mở miệng dò hỏi, không có cứu trở về có bao nhiêu người. Phùng Lục An vội vàng nói, thô sơ giản lược tính toán, gần vài người, đều là vết thương quá lớn, tăng thêm bị đông cứng phát sốt, cứu đều không cách nào cứu. Nghe nói như thế Chu Chấn Giang thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cứu trở về người bị thương có bao nhiêu? Có thể hay không có chiến lực? Phùng Lục An tiếp tục trả lời, có khoảng 3 vài người, đa số đều là bị đói, thương thế không nghiêm trọng lắm, khôi phục một ngày không nói chiến lực, tối thiểu nhất có thể hành động tự nhiên. Nghe nói như thế, Chu Chấn Giang gật gật đầu, may ra hắn chạy tới kịp thời, nếu là chậm một chút nữa, hôm nay những người này chỉ sợ còn phải từ từng tầng. Đi ra ngoài thời điểm cùng bệ hạ lời thề son sắt nói muốn cho địch quân dụng binh pháp, cái này tốt, binh pháp còn chưa kịp dùng, binh mã trước tổn thất hơn phân nửa. Lập tức đem việc này báo cáo cho bệ hạ, cái này nổi ngươi cùng ta đều lưng không nổi, thật sự là không biết bệ hạ biết về sau sẽ giận thành cái dạng gì. Phùng Lục An bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đều không dám nghĩ, hai lần cùng đại ung đối chiến, hai lần thua rối tinh rối mù. Ninh quốc dùng vũ lực cường quốc, nhưng bây giờ lại một bại lại bại, thật sự là không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Hắn gật gật đầu, ta lập tức đi làm. Phùng Lục An sau khi đi, Chu Chấn Giang tìm cái tảng đá ngồi xuống, hắn nhìn lấy mấy cái tiểu tướng, lập tức hỏi thăm, nói một chút đi, hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, còn có, Kháo Sơn Vương đi nơi nào. Nghe nói như thế, mấy cái tiểu tướng liếc nhau, bên trong một cái người đứng dậy, hồi tướng quân, Kháo Sơn Vương chúng ta hôm qua thì chưa từng thấy. Hôm qua trời còn chưa sáng hẳn, địch quân đột nhiên ba mặt giáp kích, quân ta vội vàng không kịp chuẩn bị, khi đó còn có người nhìn đến vương gia tại trong quân địch trùng sát. Thế nhưng là về sau thì lại cũng chưa từng thấy qua vương gia, thẳng đến hôm qua mưa rào xối xả, địch quân lui binh về sau, chúng ta cũng không có thấy. Nghe vậy Chu Chấn Giang nhướng mày, Kháo Sơn Vương mất tích. Có thể cũng không đúng à, hắn một cái có thể nghĩ đến tự vệ người,
không có khả năng chủ động mất tích, đây không phải là đổ dầu vào lửa, tìm phiền toái cho mình sao? Nếu như không phải chủ động mất tích, trừ phi cũng là bị địch quân giết chết, hoặc là bị địch quân bắt. Vô luận loại nào tình huống, đối Đại Ninh đều là bất lợi. Nghĩ tới đây, hắn không tiếp tục suy nghĩ, lập tức nghiêm túc nói, vì sao địch quân đột nhiên ba mặt giáp kích, các ngươi nhưng lại không biết? Trung quanh không có thám báo quan sát địch tình sao? Nghe nói như thế, cái kia tiểu tướng có chút xấu hổ, biến đến nhăn nhăn nhó nhó. Hồi tướng quân, có thám báo, thế nhưng là mấy ngày nay địch quân không động, vương gia cả ngày không ra, toàn bộ quân doanh cũng bắt đầu lười biếng. Mỗi ngày không đến 20 người thám báo thay phiên trị cường, thế nhưng là không biết vì cái gì, địch quân đã gần ngay trước mắt, thám báo đều không thấy tăm hơi. Nghe đến đó, Chu Trấn Giang lên cơn giận dữ, đã không có tâm tình nghe tiếp. Đây quả thực cùng hồi náo khác nhau ở chỗ nào? Kháo Sơn Vương đánh cả một đời trận chiến, vậy mà như thế không đứng đắn. Được rồi, nhất định là các ngươi coi là binh lực địch quân không bằng các ngươi, chỗ lấy các ngươi căn bản không có để ở trong lòng a. Bởi vì tại các ngươi xem ra, địch quân đại quân đột kích, không khác nào lấy trứng chọi đá, cũng là sẽ không muốn nghĩ bọn hắn vì cái gì mấy ngày không có động tĩnh. Còn có trước đó lần kia, đại quân đã xuất kích, lại một đạo mệnh lệnh lại rút về. Ta thật không biết các ngươi những người này là làm sao tác chiến, đều là một đám không giải não tử đồ con lợn sao? Cũng là thả mấy chục vạn đầu heo, cũng có thể hủy đi Hoài Dương thành nửa cái thành đi, huống chi còn là ta Đại Ninh cường quân. Chu Trấn Giang giận không nhịn nổi, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể giận mắng vài tiếng. Nghe được một bên tiểu tướng toàn bộ xấu hổ đỏ mặt, tác chiến đánh thành dạng này, mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Mặc dù đây hết thảy đều không phải là bọn hắn mong muốn, bọn hắn cũng quyết định không là cái gì, nhưng chung quy bọn hắn là người tham dự. Chu Trấn Giang im lặng, thực sự không muốn hỏi lại, không biết sao còn hiểu hơn một chút địch quân tình huống, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục hỏi, nói một chút địch quân tình huống, bao nhiêu binh mã, linh quân người là ai? Nghe nói như thế, cái kia tiểu tướng lần nữa kiên trì trả lời, hồi tướng quân, địch quân binh lực vượt qua quân ta, Trấn Nam quân cũng toàn bộ điều động. Ngoại trừ trước đó cái kia từ đầu đến chân vũ trang trọng kỵ, còn có mặt khác hai chi trọng kỵ, bọn hắn chiến lược tương xứng. Hơn nữa còn có một chi chưa từng thấy qua khinh kỵ, mang theo phượng hoàng đồ đăng cờ sĩ, linh hoạt tính mạnh phi thường. Đến mức bộ binh, ngoại trừ trước đó chi kia trọng giáp, còn có một chi thịnh chữ cờ sĩ bộ binh, giống như là đại ung thịnh vương dưới trướng binh mã. Phía sau bọn họ còn có một chi quân đội, không có tham dự chiến trường chính, chỉ ở bên ngoài thu hoạch, nhưng khoảng cách quá xa, mặt tướng cũng không biết cái kia nhánh quân đội chiêu bài là cái gì. Đến mức lĩnh quân nhân vật, ta bên này đối lên là trước kia mấy người kia, lục bào mặt đỏ những người kia, còn lại mặt tướng không biết. Chỉ là nghe đến mấy cái này binh mã, Chu Trấn Giang liền đã có thể tưởng tượng đến hôm qua chiến cục đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Mà hắn cũng theo ở bên trong lấy được một cái quan trọng tin tức, Thịnh Vương. Không nghĩ tới Thịnh Vương cũng ở chỗ này, cái kia bên ngoài cái kia nhánh quân đội là của ai? Nghĩ tới đây, Chu Trấn Giang đột nhiên sững sờ, đại ung khi nào có như thế nhiều binh mã? Kháo Sơn Vương trước đó xuất lĩnh thế nhưng là 50 vạn đại quân, ngươi mới vừa nói địch quân vượt qua quân ta. Ta thế nhưng là biết rõ đại ung còn có một chi binh mã tại Lao Hổ Quan, mà lại bọn hắn kinh bên trong khẳng định còn có quân phòng giữ. Đây chẳng phải là nói đại ung đã có 100 vạn hùng binh? Cái này sao có thể? Chỉ một thoáng, Chu Trấn Giang trong lòng kinh hãi, nếu thật là dạng này, hắn thì phải lần nữa xem kỹ một chút đại ung cụ thế. Lập tức hắn vội vàng hỏi thăm, có thể từng thấy đến Bắc Man phục sức binh mã? Lý Cửu Tiên thu Bắc Man, có lẽ tại Bắc Man cũng thu không ít binh mã. Nghe vậy mấy người hào hào lắc đầu, chưa từng thấy qua. Nghe nói như thế, Chu Trấn Giang mi đầu nhíu chặt, người tới, bút mực giấy nghiên hầu hạ. Chu Trấn Giang không dám chế mãi, việc này nhất định phải nhanh báo cáo Ninh Hoàng, để Ninh Hoàng mau chóng làm ra bước kế tiếp kế hoạch, nếu không chỉ sợ đến đón lấy Đại Ninh đem về nên đón 100 năm qua mạnh mẽ nhất địch nhân. Thực sự hiểu rõ sau đó, hắn mới phát hiện, trước đó hiểu rõ đồ vật, đã là Đại Ung đi qua thức, thế nhưng là cái này thực sự quá nhanh, lão hổ quan sự tình mới đi qua bao lâu. Đại Ung vậy mà có thể phát triển cho tới bây giờ cấp độ, cái này quá dọa người. Chương 352, không thích làm quan phương khôn. Chương 352, không thích làm quan phương khôn. Nam Ly, Cao Bị quận. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 10 vạn thiết kỵ một đường năm hạng, bởi vì mang lương thảo có hạn, dứt khoát một đường đánh, một đường ăn. Bởi vì Hoài Dương bên này sớm đã bị Úy Chỉ Cung cầm xuống, liên đối xung quanh tiểu trấn Nam Ly cũng đã mất đi quyền khống chế. Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp không có áp lực chút nào theo Hoài Dương thành tây một bên tiểu trấn xuyên qua, chỉ phái một cái thám báo tiến về cho bảng thống bọn người đưa tin. Lúc này hắn mang theo đại quân đã đi tới khoảng cách Hoài Dương thành tây nam 500 dặm bên ngoài. Cao Bị quận. Nơi đây thành trì không lớn, thế nhưng là địa phương lớn, xung quanh tất cả đều là đất đai phì nhiêu, Nam Ly sinh lương đại khu. Nơi đây so đại ung bộ xuân sớm một số thời gian, hiện tại cũng sớm đã gieo hạt hoàn thành. Hoắc Khứ Bệnh đứng tại cùng một chỗ đầu ruộng đất đầu, sau lưng đại quân bất ngờ đứng nghiêm, hắn nhìn trước mắt cùng một chỗ, tiện tay mở ra đất, nhìn đến bên trong lúa mạch loại. Hắn lắc đầu, nơi đây lương thực toàn bộ trồng lên, nơi này về sau cũng là thuộc về ta đại ung địa bàn, bách tính cũng là ta đại ung bách tính, cái này nếu như bị thiên quân vạn mã bước qua về sau, vậy thì cái gì cũng bị mất, truyền lệnh xuống bất kỳ người nào không được bước vào ruộng đất bên trong. Sau lưng truyền lệnh quan lúc này đáp lại, đúng, tướng quân. Truyền lệnh quan sau khi đi, một cái phó tướng tiến lên phía trước nói, tướng quân, cái này Cao Bị quận chúng ta như thế nào cầm xuống? Trực tiếp tiến công, có thể hay không cho bách tính lưu lại? Lời còn chưa dứt, Hoắc Khứ Bệnh lúc này đưa tay, sẽ không, chỉ cần ngươi bất động bách tính bộ vận, không giết bách tính, bọn hắn mới không thèm để ý ngươi. Mặt khác, quân ta đã cùng Nam Ly như nước với lửa, gần phân nửa Nam Ly đều đã không tại dưới sự khống của bọn họ, cái này một cái nho nhỏ của thành, không đáng nhắc đến. Có điều, có thể không động thủ liền không động thủ, ta quân tướng sĩ khí lực cũng không có dư thừa. Lập tức Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía ruộng đất hai bên đạo lộ, đều là con đường hẹp, chỉ có thể đồng thời đi qua ba con ngựa. Hắn lúc này hạ lệnh, truyền lệnh, đại quân phân tán, theo hai bên qua, trước hãm thành nhìn lại cái này quận thủ thái độ như thế nào.
Đúng, tướng quân.
Theo mệnh lệnh hạ đạt, 10 vạn đại quân như là dê đồng dạng, tại ruộng đất hai bên hành động, còn có tại bờ ruộng ngược lên đi. Xa xa nhìn lại, tựa như thiên binh hạ phàm thị sát đồng dạng, cảm giác gáp bách 10 phần. Tình cảnh này bị cao bị quận cửa Bắc thủ quân nhìn rõ rõ ràng ràng. Thủ quân nhất thời giật mình, nhanh, nhanh bẩm báo thành chủ đại nhân, có đại quân đến rồi.
Vâng.
Lúc này một cái tiểu binh phi tốc hạ thành lầu, hướng về thành chủ phủ mà đi. Trên cổng thành thủ thành tướng quân lúc này hạ lệnh, nhanh, kéo cầu đối, toàn quân đề phòng. Ra lệnh một tiếng, ngoài thành sông hộ thành phía trên cầu gỗ chậm rãi dâng lên, sở hữu tướng sĩ lập tức đi vào thành lâu bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn phía xa ruộng một bên tới đại quân. Thành chủ phủ. Giờ phút này, tại thành chủ phủ trong hậu viện, một cái nhìn như bình thường không có gì lạ tràng cảnh chính tại diễn ra. Chỉ thấy một lão nông bộ dáng trung niên nam tử, chính chuyên chú kéo lên ống quần, không chút do dự bước vào cái kia mảnh vũng bùn bên trong. Người này tên là Phương Côn, tuy nhiên thân ở cao vị, nhưng hắn xưa nay từ trước tới giờ không lấy rất thích tàn nhẫn tranh đấu đến biểu dương quyền thế của mình. Hắn trung đẳng cái đầu, tướng mạo thường thường, thế mà cặp kia thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một loại giản dị cùng cứng cỏi. Làm cho người kinh ngạc chính là, dạng này một vị người có quyền cao chức trọng, cả đời vậy mà chỉ cưới một phòng thế tử. Phải biết, tại ngay lúc đó xã hội hoàn cảnh dưới, giống hắn như vậy địa vị hiển hách nhân vật, cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Thế mà, Phương Khôn lại là một ngoại lệ. Đối với nữ sắc, hắn tựa hồ không có chút nào hứng thú, những cái kia kiểu diễm bức át nữ tử trong mắt hắn còn kém rất rất xa dưới chân bùn tới hấp dẫn người. Hắn nóng lòng chế tác đồ sứ, cả ngày đắm chìm trong đó, đem toàn bộ tâm tư đều chút xuống tại cái kia một đống đống trên bùn đất. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn không để ý đến trong nhà vị kia tịch mịch khó nhịn thê tử, thật tình không biết, chính là do ở hắn đối chế sứ si mê, để thê tử lòng sinh bất mãn, suốt ngày suy nghĩ làm sao có thể đầy đủ an toàn địa ngoại tình, tìm kiếm thuộc về chính mình kích thích cùng vui sướng. Chương 353. Đầu hàng vào thành chương 353. Đầu hàng vào thành ngày bình thường ngoại trừ thích thu thập chỗ, cũng là làm gốm sứ hộ, toàn bộ trong phòng khắp nơi thả đều là đồ sứ. Tại dưới tay hắn làm việc quan viên, không có một cái nào không có bị hắn đưa qua đồ sứ. Người khác định bợ quan viên đều là đi lên định bợ, hắn khác biệt, hắn yêu thích cũng là cùng nền tầng quan viên hòa mình. Thường thường hướng triều đình tiến cử người khác tới làm cái này quan thủ, không biết sao triều đình không có một lần lấy ý kiến của hắn. Mà hắn cũng từ trước tới giờ không cầm dưới đáy lòng sự tình, người phía dưới đều cho hắn làm thật xinh đẹp. Hắn xưa nay không đem mình làm quan, mà chính là làm thành một cái công tượng, hắn thường xuyên treo ở bên miệng một câu cũng là muốn không phải cha ta bức ta làm quan, ta đã sớm là thiên hạ xa gần nghe tiếng đồ sứ mọi người. Mọi người thường nói, Phương Khôn muốn là từ bỏ làm quan, hoặc là đồ sứ, hai thứ này bên trong bất luận cái gì một dạng, chỉ chuyên tâm làm một dạng, cũng có thể làm thành đỉnh phong tồn tại. Mà bây giờ quan nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, đồ sứ làm không tính đỉnh phong, cũng không tính kém, thăng bằng. Ngay tại Phương Khôn chính ra sức giẫm bùn thời điểm, ngoài cửa một đạo thanh âm dồn dập vang lên, đại nhân thành chủ đại nhân đạp đạp đạp. Vừa hô vừa chạy, một cái tiểu binh trực tiếp chạy tới trước mặt của hắn. Tiểu binh thở hổn hển nói, đại nhân, không, không xong, ngoài thành tới lít nha lít nhít một nhánh đại quân. Chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Phương Khôn đột nhiên giật mình, cái gì? Thanh âm hắn hùng hậu, giàu có tư tính, một bước theo bùn bên trong nhảy ra ngoài. Người nào binh mã? Có bao nhiêu người? Tiểu binh hít sâu mấy hơi thở, lập tức lắc đầu, khoảng cách quá nhìn xa không rõ, bất quá nhìn nhân số, tối thiểu nhất có hơn 10 vạn a, một mảnh đen kịt tất cả đều là. Nghe nói như thế, Phương Khôn lúc này cũng không còn cách nào tỉnh táo, lúc này đạp trên đầy chân bùn chân, hướng về ngoài cửa chạy tới. Bước chân kia, xem ra muốn nhiều buồn cười thì có bao nhiêu buồn cười. Hắn chạy đến chỗ ngựa, dẫn ra một thất không có ngựa yên mã, một bước thì úp sấp trên lưng ngựa, tại cái kia cổng thành. Theo sau lưng tiểu binh liền nói ngay, cửa thành bắc. Giá Phương Khôn không nói hai lời trực tiếp hướng cửa thành bắc mà đi. Hắn khẩn trương không phải khác, mà chính là cái kia ngoài thành rộ tốt, mặc dù lại chính là hủy sạch, bách tính cũng không thiếu ăn. Thế nhưng là vậy nếu là hủy, đến tổn thất bao nhiêu lương thực a? Mà lại hắn cao bị quận chung quanh toàn là đất, càng quan trọng hơn là tới là ai hắn cũng không biết. Hắn một bên chạy trong miệng tự lẩm bẩm, tuyệt đối đừng là Khương Quốc đại quân a, không đúng, người nào đại quân đều không muốn đến a, tác chiến đi địa phương khác đánh không tốt sao? Một mặt khẩn trương Phương Khôn lúc này trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng ruộng đất không có việc gì. Một phút sau, hắn đi tới cửa thành bắc miệng, không nói hai lời, bàn chân để trần chạy lên thành lâu. Thủ thành tướng quân đã không cảm thấy kinh ngạc, lúc này hành lễ, tham kiến thành chủ. Phương Khôn không để ý tới hắn, đội vàng út sấp bên tường thành phía trên nhìn về phía nơi xa, cái này xem xét hắn lúc này đứng thẳng người, chỉ thấy một mảnh đen kịt đại quân đã vượt qua ruộng đất, thẳng đến cổng thành mà đến.
Xong,
đất của ta a, này làm sao vẫn là kỵ binh, từ đâu tới nhiều như vậy kỵ binh a? Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh đại quân xuyên qua ruộng đất, một đường đi tới cửa thành bắc bên ngoài, nhìn lấy đã thu lại cầu treo, còn có trên cổng thành trận địa sẵn sàng đón quân địch tướng sĩ, Hoắc Khứ Bệnh cười cười, đi, nói cho bọn hắn, bản tướng không muốn động thủ, nếu là chịu đầu hàng, ta có thể hứa hẹn không làm thương hại bọn hắn, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền chớ trách bản tướng không khách khí.
Vâng.
Nghe nói như thế, một cái phó tướng lúc này tiến lên la lớn, trên thành người nghe, nói cho các ngươi biết thành chủ, Hoắc tướng quân nói, như các ngươi đầu hàng, quân ta từng ly từng tí không đáng, nếu dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền không có một mảng cỏ. Nghe nói như thế, Phương Khôn lúc này khẽ giật mình, hắn cũng nhìn thấy đối phương chưa bài, biết đây là tới tự đại ung kỵ binh. Có thể để hắn không hiểu là, đại ung như thế nào sao mà to gan như vậy, trực tiếp một mình xâm nhập như thế địa phương xa. Không còn kịp suy tư nữa cái khác, hắn lúc này tự mình hỏi thăm, bản quan cũng là nơi đây của thủ, xin hỏi dưới thành là người phương nào lĩnh quân a? Nghe được là của thủ, Hoắc Khứ Bệnh tự thân lên trước hơi hơi chắc tay, bản tướng chính là thái tử điện hạ Khâm Định Thiết Kỵ thống lĩnh Hoắc Khứ Bệnh, xem ở bách tính phân thượng, bản tướng không hề động các ngươi trồng tốt ruộng đất. Khuyên các ngươi nhanh chóng mở ra cửa thành đầu hàng, chớ có làm phản kháng vô vị, bằng không, đại quân cưỡng ép vào thành, các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Nghe được Hoắc Khứ Bệnh nói không có động những cái kia ruộng đất, Phương Khôn lúc này trong lòng vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt không có việc gì. Lập tức hắn nhìn về phía dưới thành, ngựa khí đều biến và dễ dàng lên, Hoắc tướng quân à, ngươi ta tốt xấu là địch nhân, ta cái này trực tiếp hướng ngươi đầu hàng có phải hay không có chút không còn gì để nói à. Muốn không ngươi làm bộ đánh một chút, đến lúc đó ta lại mở cửa thành, không phải cũng lộ ra hợp tình hợp lý sao? Cái này vừa nói, không ngừng Hoắc Khứ Bệnh bọn người ngây ngẩn cả người, thì liền Phương Khôn người bên cạnh đều là một mặt thật không thể tin nhìn lấy hắn. Đại nhân, cái này. Lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Phương Khôn đánh gãy, ai, ngươi nhìn một chút đối phương binh mã, ngươi cảm thấy chúng ta thủ được nhà, lại nói, đối phương không cho bách tính gia tăng gánh vác, nói rõ là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Mà chúng ta lâu dài làm lấy Ninh Quốc cho săn, hàng năm 1/3 lương thực đều lên giao cho Ninh Quốc. Đổi lấy là cái gì? Kết quả liền cái Hoài Dương thành đều đánh không lại đến, coi như đánh tới lại như thế nào, ai biết bọn hắn là cứu ta đại ly, vẫn là đến phân canh. Thiên hạ là ai làm hoàng đế căn bản không trọng yếu, trọng yếu là ai để bách tính có thể vượt qua ngày tốt lành. Chớ nếu nói nữa cái khác, hiện tại ta vẫn là của thủ, ta phải vì bách tính phụ trách. Phương Khôn nói một hơi, nghe được mọi người sửng sốt một chút. Muốn phản bác một chút cũng không biết làm sao phản bác, ngươi dám nói không vì bách tính. Ngươi muốn làm gì? Sau cùng thực sự không có biện pháp, hắn kiên trì mở miệng nói, có thể là đại nhân, chúng ta nên như thế nào hướng triều đình bàn giao? Bàn giao? Phương Khôn nghi hoặc nhìn bọn hắn, ta cần hướng người nào bàn giao? Ngươi xem một chút toàn bộ đại ly còn có hy vọng sao? Tây có Khương quốc nhìn chằm chằm, bắc có Đại Ung, đông có Ninh quốc, hiện nay gần phân nửa ly quốc đều không ở triều đình khống chế ở trong, ta cần hướng người nào bàn giao? Để bọn hắn làm bộ đánh một chút, là vì không cho hậu bối con cháu đâm sống lưng của ta xương, lại không phải là vì triều đình. Mọi người, á khẩu không trả lời được. Khá lắm, cảm tình thành chủ đại nhân đã sớm nuốt ve tâm tính này, chắc không được Đại Ung cùng Khương quốc có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống nhiều như vậy thành trì. Thấy mọi người không nói lời nào, hắn lại đem đầu vươn hướng thành tường, một mặt cười ha hả nói, Hoắc tướng quân, suy tính thế nào? Dưới thành Hoắc Khứ Bệnh bọn người còn đang suy đoán Phương Khôn đến cùng có ý tứ gì, liền nghe đến lại tới hỏi thăm. Nghe vậy Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu hỏi thăm, đại nhân làm gì làm cái này không dị nghị sự tình? Ngươi biết đằng sau ta đại quân nếu là thật xuất động, không ra 3 canh giờ liền có thể chiếm lĩnh thành này. Một khi khai chiến, liền không có giả vờ giả vịt nói chuyện. Ngươi xác định nghị kỹ làm như vậy sao? Bất kể như thế nào, Hoắc Khứ Bệnh là không tin hắn, cho nên hoặc là đầu hàng, hoặc là võ lực cầm xuống. Giả vờ giả vịt, sau cùng chỉ sợ chỉ có thể là đùa mà thành thật. Nghe được Hoắc Khứ Bệnh, Phương Khôn cũng là có chút khó khăn, đánh đều không đánh một chút trực tiếp đầu hàng, đây chẳng phải là bị đầy đủ người đâm đoạn cuộc sống. Thế nhưng là đánh, khó tránh khỏi thương vong quá nhiều, đến cuối cùng vẫn là đầu hàng, căn bản được trả bằng mất. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, muốn không trực tiếp ném đi, ta là không muốn xem lấy các ngươi bất cứ người nào đi chết ta, các ngươi cũng nhìn thấy, loại tình huống này, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nghe vậy mọi người cúi đầu không nói, đều không mặt nói chuyện, bọn hắn cũng không giống như Phương Khôn, đem đầu hàng nói như thế chính nghĩa lâm nhiên, bọn hắn nói không nên lời. Gặp bọn hắn không nói lời nào, Phương Khôn lúc này đã nhịp, không nói lời nào ta coi như các ngươi không có ý kiến, người tới, thả cầu treo, mở cửa thành. Vừa mới nói xong, hắn lúc này quay người nhìn về phía dưới thành, lại đổi lại vẻ mặt vui cười, Hoắc tướng quân, ta lập tức mở cửa thành, còn thỉnh ngài không nên thương tổn trong thành bách tính. Kéo kẹt tầm ầm. Vừa mới nói xong, dưới cầu treo rơi âm thanh vang lên, Lý Cửu Thiên lần nữa ngây ngẩn cả người. Thì chưa thấy qua người dễ nói chuyện như vậy. Sau lưng phó tướng đội vàng hỏi thăm, tướng quân, sẽ có hay không có lừa dối? Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không phát huy được tác dụng, trừ phi bọn hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đợi chút nữa vào thành tất cả đều giữ vững tinh thần, tình huống không đúng, lập tức động thủ. Đúng, tướng quân. Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu, đại nhân thật can đảm, vậy liền vất vả đại nhân. Phương Khôn cười chắp tay một cái, lập tức vung tay lên, đi thôi, thái độ đều tốt điểm, chớ chọc giận đối phương, chúng ta không có lựa chọn. Mọi người gật đầu, đúng, đại nhân. Cầu treo chậm rãi rơi xuống, Hoắc Khứ Bệnh bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm chỗ cửa thành. Kéo kẹt ông cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra một đạo đạo thân ảnh. Ở giữa một cái đầy chân bùn, bàn chân để trần trung niên nam nhân cười ha hả đứng ở chính giữa. Thấy cảnh này, Hoắc Khứ Bệnh bọn người quả thực kém chút kinh điệu cái cảm, cái này cái gì tạo hình? Lúc này cửa lớn mở ra, chỉ thấy Phương Khôn cười chắp tay tiến lên, Hoắc tướng quân, mời. Nói cứ như vậy thẳng tắp hướng Hoắc Khứ Bệnh đi tới. Lá gan to lớn, chưa từng nghe thấy, kỳ hoa trình độ, chưa từng nhìn thấy. Hoắc Khứ Bệnh hai chân kẹp lấy, mã nhi chậm rãi đi thẳng về phía trước. Thẳng đến Phương Khôn đi vào trước mặt, hắn mới ngừng lại được, đối phương chắp tay một lễ, gặp qua Hoắc tướng quân. Hoắc Khứ Bệnh lập tức khẽ gật đầu, đi thôi, vào thành. Hảo hảo hảo, ta tự mình vì tướng quân dẫn ngựa. Nói Phương Khôn lúc này bắt lấy mã dây cương nút thắt, cười ha hả đem đại quân đưa vào thành. Một đường lên sở hữu nam ly tướng sĩ đều là cúi đầu, quá mất mặt, quả thực không mặt mũi nhìn. Thẳng đến đi vào thật lâu, đại quân triệt để vào thành, Hoắc Khứ Bệnh bọn người tưởng tượng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện.
Hoắc Khứ Bệnh bản thân đều là sững sờ, thật tại đầu hàng. Tại mọi người sau khi nghi hoặc, Thiết Kỵ trực tiếp vào thành, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hết thảy đều cũng giống như nằm mơ. Chương 354, thành chủ phu nhân chương 354, thành chủ phu nhân thành chủ phủ bên trong. Một chỗ trang sức hoa lệ, tràn ngập nhàn nhạt vân hương khí tức trong phòng. Chỉ thấy một cái phong tư hiểu điệu, phong tình vạn chủng mỹ phụ nhân lười biếng dựa nghiêng ở mềm mại trên giường cầm, ánh mắt mê ly, tựa hồ chính trong lúc trầm tư, ánh sáng mặt trời thông qua song cửa sổ vẩy xuống ở trên người nàng, phát họa ra một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Cẩn thận chu đáo vị này mỹ phụ nhân, nàng thân mang một bộ khinh bạc tơ lụa váy dài, bộ váy bốn lượn lao nhà, như cùng một đóa nở rộ hoa tươi. Cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra một mảnh như tuyết da thịt trắng loãng cùng tinh xảo xương vai xanh, làm cho người mơ màng. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như là thác nước rủ xuống tại bên giường, nhẹ nhàng vất qua mặt đất. Lại nhìn nàng nằm tư thế, càng là có một phen đặc biệt bất vị. Một cái tay tùy ý khoác lên bên hông, một cái tay khác thì nhẹ nâng gương mặt, ngón tay ngọc thon dài tinh tế, giống như hành lá. Hơi hơi bốn lượn hai chân giao chồng lên nhau, dưới làn váy như ẩn như hiện lộ ra một đôi khéo léo đẹp đẽ chân ngọc, khiến người ta không khỏi làm nghiêng đổ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc phất tay, dường như đều ẩn chứa vô tận mị lực, có thể dễ dàng dẫn ra lòng của nam nhân dây cung. Dù là chỉ là trong lúc lơ đãng một ánh mắt lưu chuyển, hoặc là khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên mỉm cười, đều đủ để người đi cuồng. Mà vị này mê người nữ tử, chính là thành chủ Phương Khôn nữ tử, thành chủ phu nhân. Lúc này, thành chủ phu nhân nguyên bản bình tĩnh như thủy tâm cảnh bị bên ngoài truyền đến một trận cãi nhau thanh âm đánh vỡ. Cái này ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn, quấy đến nàng tâm phiền ý loạn. Rốt cục, nàng nhịn không được nhíu mày, môi son khẽ mở, hờn dỗi hô một tiếng, "Người tới nhà." Ngoài cửa lập tức một người dáng dấp trung thực, dáng người tráng kiện tiểu hòa tử chạy vào, "Phu nhân, ngài thế nào?" Nhìn người nọ, phu người sắc mặt một chút tốt điểm, nàng vươn tay, "Tiểu khoái, tới." Nghe nói như thế, tiểu khoái toàn thân một cái giật mình, lúc này túi đầu đi tới. Chỉ thấy thành chủ phu nhân lộ ra nụ cười, trực tiếp bắt lấy tiểu khoái tay, "Tiểu khoái à, bên ngoài tình huống như thế nào, làm sao như thế nhau nhau, lão gia lại đang làm cái gì yêu thiêu thân à?" Nàng còn tưởng rằng Phương Khôn vừa đang làm gì, lúc này chẳng phải là hảo thời cơ, dù sao Phương Khôn ngoại trừ buổi tối trở về ngủ, ban ngày theo không tìm đến nàng. Quan trọng buổi tối ngủ, hắn thì thật chỉ là ngủ. Lúc này nàng cảm giác vừa tìm được cơ hội, ngày bình thường nàng không ít thông đồng tiểu khoái. Tiểu tử này dài đến sạch sẽ, vóc người lại đẹp, nàng đã sớm thèm không được. Không biết sao là người nhát gan quỷ, căn bản không cho nàng ăn, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không phải không thu hoạch được gì, theo bắt đầu không cho nàng đụng, hiện tại đã có thể sờ sờ cái kia vĩ ngạn cơ ngực lớn. Cảm thụ được cái kia ôn nhu ngón tay, tiểu khoái một bên hưởng thụ, một bên khẩn trương nói ra, "Phu nhân, ung quân đánh tới, đại nhân mở cửa thành đầu hàng, lúc này vừa đem ung quân thủ lĩnh mời đến phủ bên trong." Cái này vừa nói, thành chủ phu nhân ngay tại du tẩu ngón tay lúc này ngừng lại, nàng một mặt chấn kinh nói ra, "Cái gì? Đầu hàng? Còn đem địch quân đầu lĩnh đưa vào tới? Lão nương chỉ là nửa ngày không có đi ra ngoài, cao bị quận trực tiếp đổi đường ra rồi." Tiểu khoái gật gật đầu, tựa như phu nhân, "Ngài muốn đi nhìn một chút sao?" "Đi." Thành chủ phu nhân lúc này khẳng định, "Đi, mang ta đi nhìn xem, ta cái này thành chủ phủ về sau còn có thể hay không ở, cái này thiên sát, làm sao lại đầu hàng?" Nói hai người liền một đường hướng phía trước viện chủ sảnh mà đi. Lúc này đại sảnh bên trong, cao bị quận phụ trách người, còn có Hoắc Khứ Bệnh bọn người tề tụ một đường. Hoắc Khứ Bệnh thân cư vị trí đầu não, nhìn lấy nguyên bản những người kia, cùng Phương Khôn, hắn mở miệng nói, "Phương đại nhân, bản quận quan viên còn có bao nhiêu không có đến?" Phương Khôn cười trả lời, "Bản địa quan viên đều ở đây, địa phương quan viên đã phái người đi thông chi." Nghe nói như thế, Hoắc Nguyên Giáp ừ một tiếng, "Ta ở chỗ này sẽ không mỏi mòn chờ đợi, Phương đại nhân, nơi đây tạm thời vẫn là từ ngươi giám thị, nhưng là trong thành thủ quân, ta sẽ toàn bộ mang đi, mặt khác sẽ lưu lại một đội ta đại ung binh mã ở đây. Ngươi đem sở hữu quan viên hoàng sách lấy tới, ta sẽ phái người đưa về kinh đô, để điện hạ mau chóng phái người trước tới thay thế các ngươi. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi thành tâm quy thuận đại ung, các ngươi quan chức có lẽ vẫn là sẽ giữ lại, thái tử điện hạ nhân hậu sẽ không làm khó các ngươi." Bánh bẽ nha, làm vì một người trẻ tuổi, Hoắc Khứ Bệnh đối với mấy cái này vẫn là rất có tâm đắc, lại nói, dù sao cũng không phải hắn làm chủ, hắn nói cái gì đều có thể. Quả thật đúng là không sai, nghe nói như thế, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, ngoại trừ thay cái đồng ra, giống như cái gì cũng không thay đổi, cái này chuyện tốt đi chỗ nào tìm đi. Lúc này tất cả mọi người hướng về phía Hoắc Khứ Bệnh chắp tay một lễ, "Đa tạ tướng quân, chúng ta định khắc giữ bổn phận." Chương 355, hoàn toàn không giống chiến thần loại A. Chương 355, hoàn toàn không giống chiến thần loại A. Ngay tại lúc này, cửa một mỹ phụ nhân lặng lặng nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh lâm vào hoa si. Thành chủ phu nhân tại vừa mới Hoắc Khứ Bệnh lúc nói chuyện liền đến, nàng liếc mắt liền thấy được vị kia khí khái hào hùng bất phàm tiểu hòa tử. Trong lòng trong nháy mắt đột ngạo, người làm sao có thể như thế xoái? Trong nháy mắt cảm giác tiểu khoái không thơm, tiểu tướng này quả thực quá hoàn mỹ. Bị người nhìn chằm chằm cảm giác, để Hoắc Khứ Bệnh hơi cảm giác không thoải mái, hắn lúc này nhìn về phía ngoài cửa, hỏi thăm một tiếng, "Phương đại nhân, vị này là?" Nghe vậy Phương Khôn vừa quay đầu lại, liền thấy Hoa Si phu nhân đứng tại cửa ra vào, hắn lúc này sắc mặt tối đen, lập tức lại liền vội vàng xoay người cười ha hả nói, "Quên cho Hoắc tướng quân nói, đây là hạ quan người bên trong, bình thường không ra khỏi cửa, không nghĩ tới lúc này đến đây." Nói Phương Khôn vội vàng quát lớn một tiếng, "Còn không mau cho Hoắc tướng quân hành lễ." Một tiếng quát lớn, phu người nhất thời phản ứng lại, lập tức vội vàng cười ha hả đi đến. Nàng nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng, sau đó khẽ không người, "Thiếp gặp qua tướng quân." Hành động kia, nhất thời nhắm trúng Hoắc Khứ Bệnh toàn thân run lên, hắn trong lòng kinh hô, "Hồ ly tinh à,
cái này Phương đại nhân phu nhân từng này tuổi lại còn có thể như thế phong tình, chịu không được chịu không được. Hắn đội vàng chắp tay, Phương phu nhân hữu lễ. Không giống nhau phu nhân mở miệng, Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục nói, Phương đại nhân, nếu như thế, bản tướng đi đầu đi xem xét một chút trong thành thành phòng, ngươi phái một người dẫn đường cho ta liền tốt.
Đúng, Hoắc tướng quân.
Nói xong Hoắc Khứ Bệnh lúc này đi ra ngoài cửa, đi ngang qua phu nhân thời điểm, nàng vậy mà cố ý hướng Hoắc Khứ Bệnh bên người đụng đụng, cùng Hoắc Khứ Bệnh gặp thoáng qua. Cái kia trên thân mùi thơm, hôn Hoắc Khứ Bệnh lúc này bước nhanh hơn, đồng thời trong lòng thầm mắng, mẹ, nữ nhân này là chưa từng thấy nam nhân sao? Không chỉ hắn, mọi người ở đây đều là cảm giác này, bất quá quen thuộc Phương Khôn người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Này nương môn nhi, cập nhà đáng sợ. Hoài Dương thành, thành chủ phủ, báo khởi bẩm quân sư, địch quân viện quân đã đến, ngay tại nhị quốc biên cảnh hạ trại, cứu trợ thương binh.
Ồ,
chính tại cùng nhau thương nghị quân vụ một đám người viên lúc này hưng phấn lên, bàng thống lập tức hỏi, địch quân có phát hiện hay không các ngươi?
Hồi quân sư, chúng ta một đường chưa từng thấy qua địch quân thám báo, giống như bọn hắn là cố ý để cho chúng ta nhìn thấy một dạng.
Nghe nói như thế, bàng thống khoát khoát tay, được rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi.
Vâng,
thám báo cáo lui về sau, bàng thống trầm tư, tại chỗ tất cả mọi người không có quấy rầy.
Một lát sau, hắn thở dài một tiếng lắc đầu, chúng ta muốn tiêu diệt chi này linh quân cần phải là không thể nào, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này thì bọn hắn ngay tại nổ trại rút lui.
Chúng ta người, hẳn là bọn hắn cố ý thả gần, bất quá ta cảm thấy vẫn là phải đi một chuyến, có hay không tình huống thử một chút mới biết được, hai vị vương gia thấy thế nào.
Nghe vậy, Lý Tuân cùng Lý Chính Dương liếc nhau, lập tức chăm miệng một lời, quân sư phân phó là được.
Tốt.
Bàng thống lúc này đã nhịp, Thứ Long, Vân Trường, Dự Đức.
Nghe vậy ba người lúc này đứng dậy, có mặt tướng.
Lấy người ba người xuất lĩnh thiết diêu tử, Tam Thiên Doanh, Ngũ Quân Doanh, áp lấy Kháo Sơn Vương truy kích địch quân, như ngộ địch quân, thả Kháo Sơn Vương, chào phúng địch quân, nhớ lấy, như chiến, không thể hàm chiến, tình thế không đúng lập tức lùi lại.
Ba người lúc này chắp tay, mặt tướng tuân lệnh.
Bàng thống tiếp tục nói, La Ngọc,
có mặt tướng.
Lấy người xuất lĩnh vượng các khinh kỵ, hỏa tốc chạy tới bên cạnh, nếu là nhìn đến địch quân đã lùi lại, lập tức theo mặt bên tập kích quấy rối, thả chậm bọn hắn tốc độ, không thể chính diện tiến công.
Mặt tướng tuân lệnh.
Nam Ly bên cạnh,
Chu Trấn Giang nhìn trước mắt đã thu thập xong đại quân, lập tức hạ lệnh, trông thấy địch quân sau lập tức rút lui, bảo trì tốc độ, không muốn quá nhanh, địch quân tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhất định muốn đem bọn hắn dẫn tới chúng ta chuẩn bị vòng mai phục bên trong.
Đúng, tướng quân.
Nguyên lai tại trị liệu những thứ này người bị thương thời điểm, Chu Trấn Giang đã biết không địch lại, cho nên hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Cách hắn chỉ có khoảng 20 dặm địa phương, có một chỗ thạch lâm, chỗ đó chính thích hợp mai phục, nhưng trực tiếp mai phục lại qua tại rõ ràng. Cho nên hắn mới cố ý thả ung quân thám báo, đem bọn hắn muốn rút lui tin tức thả ra, chỉ có dạng này, quân chủ động mới có thể tại hắn bên này. Kể từ đó, địch quân tất nhiên nghĩ không ra bọn hắn đã sớm bố trí mai phục, chỉ cần bọn hắn làm bộ để ung quân coi là, bọn hắn là bị đuổi theo đến bên này, vậy liền không ai sẽ hoài nghi có hay không mai phục.
Chu Trấn Giang không thèm đếm xỉa, lấy chính mình làm mồi nhử, thế tất yếu cho ung quân một cái đả kích, nếu không trận chiến này đánh thực sự quá oan uổng.
Quan trọng hắn còn không có xuất thủ, đại quân gãy một nửa nhi, hắn chỉ có lập xuống điểm công lao về sau, Ninh Hoàng mới có thể triệt để hắn mang binh. Chỉ cần có binh quyền, hắn cũng muốn chính diện chiếu cố Lý Cửu Thiên, đây rốt cuộc là cái gì hạng người vật. Còn có điểm trọng yếu nhất, hắn muốn biết Kháo Sơn Vương đi đâu, sống hay chết tốt xấu có cái tin, hắn cũng tốt hướng Ninh Hoàng bàn giao. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, sống không thấy người, chết không thấy xác, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, đây chính là đại tông sư cảnh giới cao thủ, làm sao có thể cứ như vậy biến mất.
Ôm lấy rất nhiều nghi vấn, Chu Trấn Giang một mặt tiên lặng nhìn lấy Hoài Dương thành phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong.
Cùng lúc đó, Phùng Lục An nhìn lấy Chu Trấn Giang bóng lưng, trầm tư một lát lập tức đi tới.
Khu khu, Chu đại nhân.
Phùng Lục An ngượng ngùng mở miệng nói, lấy đại nhân ý kiến, lần này ung quân sẽ đến bao nhiêu binh mã?
Nghe vậy Chu Trấn Giang tùy ý mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, những kỵ binh kia chúng ta cần phải đều có thể nhìn thấy.
Nói xong không giống nhau Phùng Lục An đáp lại, Chu Trấn Giang tiếp tục nói, Phùng đại nhân, vậy hạ có thể để ngươi ta phối hợp lẫn nhau, nói rõ chúng ta lẫn nhau vẫn còn có chút giống nhau, có lời gì ngươi nói thẳng là được, không cần như thế.
Chương 356, toàn quân chuẩn bị, rút lui. Chương 356, toàn quân chuẩn bị, rút lui. Nghe nói như thế, Phùng Lục An thần sắc một trận biến hóa, vốn muốn tìm cái đầu bóng, kết quả chính mình điểm ấy tiểu tâm tư, toàn bị nhìn xuyên, cái này Chu Trấn Giang, quả thật không phải người bình thường. Chắc không được bệ hạ như thế ưa thích.
Lập tức hắn ho nhẹ một tiếng, là như vậy, chó con trước đó làm chuyện sai lầm, ta ở chỗ này trước thay quyển tử cho đại nhân bồi cái không đúng.
Nói xong Phùng Lục An rất cung kính cho Chu Trấn Giang thi lễ một cái.
Chu Trấn Giang đội vàng ngăn cản, nhưng thật giống như là cố ý tới nước đồng dạng, sửng sốt không có ngăn cản.
Lập tức hắn liền vội mở miệng, Phùng đại nhân làm cái gì vậy, Phùng Ngọc sự tình, còn kéo không đến Phùng đại nhân nơi này đến, mà lại hắn lần này cách làm, còn không đến mức để bệ hạ muốn đầu của hắn, ngươi lại làm sao đến mức này đâu.
Nghe nói như thế Phùng Lục An đội vàng giải thích, Chu đại nhân, kỳ thật quyển tử cũng chính là không có tiếp ứng mà thôi, ngài cũng nhìn thấy, đại quân người bị thương nhiều như thế, dựa vào bọn hắn vài trăm người, cái gì cũng không làm được.
Hạ quan muốn cho Chu đại nhân dơ cao đánh khẽ, đem việc này hóa nhỏ một chút, đại tội tội tiểu, toàn bằng bệ hạ tâm tình, lần này sự tình, bệ hạ tâm tình làm sao có thể sẽ tốt.
Đụng vào như thế đầu gió phía trên, quyển tử sai lầm cũng là tiểu, cũng sẽ bị bệ hạ phóng đại, nhưng nếu là ngài mở miệng, bệ hạ xem ở mặt mũi của ngài phía trên, cũng sẽ không vì khó quyển tử.
Lúc này đến đế đô, ta Phùng gia cũng là đại nhân chí hữu thân bằng không phải.
Phùng Lục An nói rất là định ngọn, nghe Chu Trấn Giang trong dạ dày phiên giang đảo hải.
Hắn trong lòng im lặng, cái này Phùng Lục An, đây là đem triều đình xem như là ta mở không phải, cái này trong quân cái kia không có bệ hạ thái mắt, chuyện này ta dám giấu giếm. Gia hỏa này ngược lại tốt, để cho ta giấu giếm coi như xong, còn dám dụ dỗ. Kết bè kết cánh. Nhà này người, Phùng Chiến Thần là uy phong bậc nào, vì sao đứa con này của hắn cùng tôn tử đều là như thế kéo khố? Hoàn toàn không giống như là Phùng Quốc Khánh loại a, sẽ không phải là có cái gì khác mở ám a. Nghĩ tới đây, Chu Trấn Giang nhìn về phía Phùng Lục An, Phùng đại nhân, sự kiện này ngươi ta tốt nhất đều không nên nhúng tay, nên như thế nào thì là như thế nào, cái này đối ngươi ta, cùng toàn bộ Phùng gia đều tốt. Vậy hạ cái gì tính khí, ngươi ta đều biết, vạn nhất biến khéo thành vụng, không nói trước ngươi ta lại nhận cái gì trừng phạt, ta một thân một mình, ngược lại là không cần bận tâm cái gì, ngươi khác biệt, sau lưng ngươi còn có Phùng gia, một nước sơ suất, Phùng gia sau này tiền đồ đều sẽ bị liên lụy, cho nên không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này, bước lên lớn như vậy mạo hiểm, ngươi cảm thấy ta nói đúng thôi, Phùng đại nhân. Nghe nói như vậy Phùng Lục An lúc này khẽ giật mình, khá lắm, chắc không được là trước mặt bệ hạ hầu nhân. Chỉ là rất nhỏ thăm dò, hắn liền trực tiếp cùng ngươi phân rõ giới hạn, hơn nữa còn nói câu câu có lý, làm đến hắn thật đang vì mình suy nghĩ một dạng. Dạng này người quả nhiên là cô thần, là bệ hạ một con chó điên à, người này đã không thể đắc tội, cũng không thể giao hảo, bằng không thì chết sẽ nhanh hơn một số. Phùng Lục An vốn không có để ý hắn nhi tử như thế nào, thì điểm này tội có cũng được mà không có cũng không sao, hắn để ý là Chu Trấn Giang. Không nghĩ tới đi qua vừa mới thăm dò, hắn mới phát hiện đối phương đến cỡ nào lão luyện. Cái này chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, quả nhiên tâm trí như yêu. Nghĩ tới đây, Phùng Lục An vội vàng chắp tay, đa tạ Chu đại nhân đề điểm, xem ra là ta quá khẩn trương, ngài nói có đạo lý, việc này chúng ta vẫn là không tham dự tốt. Chu Trấn Giang tùy ý gật đầu, nghĩ thông suốt liền tốt, canh giờ không sai biệt lắm, nếu là địch quân muốn tới lời nói, đoán chừng ngay lúc này, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Phùng Lục An vừa muốn rời khỏi, nơi xa mấy cái cờ sĩ vung dậy, đến con ngựa chạy tới, vừa chạy vừa hô, mau rút lui, địch quân đến rồi. Nghe được thanh âm Chu Trấn Giang đột nhiên hưng phấn lên, đây là hắn cố ý an bài thám báo kêu, tận lực để địch quân cũng có thể nghe thấy. Mà đây cũng là đúng nghĩa một lần giao chiến, không khỏi để cả người hắn đều hưng phấn lên. Hắn lúc này vung tay lên, toàn quân chuẩn bị. Soạn. Trong nháy mắt sau lưng đại quân trang mô tác dạng lên, thẳng đến ung quân đại kỳ xuất hiện tại xa xa đất trên đồi, Chu Trấn Giang hét lớn một tiếng, rút lui. Chỉ một thoáng toàn bộ Ninh quân trong nháy mắt được bắt đầu chuyển động, hướng về Ninh quốc phương hướng phóng ngựa chạy băng băng. Cùng lúc đó Quan Vũ bọn người nhìn nói tình cảnh này lúc này sững sờ, Trương Phi vội vàng hét lớn một tiếng, mau đuổi theo, bọn hắn muốn chạy. Không giống nhau Quan Vũ Triệu Vân mở miệng, Trương Phi dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hai người bất chấp gì khác, lúc này áp lấy Kháo Sơn Vương, xuất lĩnh đại quân cũng đi theo. Chương 357, truy kích chương 357, truy kích giá, nương theo lấy từng tiếng sáng mà có lực tiếng hò hét, chỉ thấy một bên khác, Lam Ngọc Sung Phong đi đầu xuất lĩnh lấy một đội khinh kỵ, nhanh như điện chớp theo khác một bên cái kia nhìn như không đường có thể đi chỗ lao nhanh mà qua. Trận kia mưa rào tầm tã sau đó, nguyên bản con đường đã biến đến lầy lội không chịu nổi, khắp nơi đều là bị nhân mã dẫm đạp đi ra thật sâu nhàn nhạt vũ bùn, kỳ lộ hướng chi kém thậm chí còn kém rất xa một bên cái kia nhìn như cỏ hoang mọc thành bụi, không đường mà theo chi địa. Lam Ngọc xuất lĩnh nhánh đại quân này như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, tại rộng lớn vô biên trên đồng cỏ cấp tốc dòng đuổi lấy. Bọn hắn tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lơi, gần như có thể cùng đối diện linh quân sánh vai cùng nhau, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Thế mà trời không toại lòng người, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một mảnh rừng cây rậm rạp vắt ngang tại hai quân ở giữa, giống như một đạo khó có thể vượt qua tâm chắn thiên nhiên. Cứ việc Lam Ngọc lòng nóng như lửa đốt, nhưng đối mặt mảnh này xanh um tươi tốt rừng rậm, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể trực tiếp đối Ninh quân phát động hữu hiệu công kích. Cứ như vậy tiếp tục chạy sau một thời gian ngắn, Lam Ngọc mi đầu chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, như thế như vậy rằng con nữa tuyệt không phải kế hoạch lâu dài, nhất định phải nhanh tìm được một chỗ có thể quanh co vòng qua cánh rừng cây này con đường mới được. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên vung lên roi ngựa trong tay, cao giọng hô, các huynh đệ, thêm chút sức, tăng thêm tốc độ, nhất định muốn vượt qua địch quân. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, chúng tướng sĩ cùng kêu lên hưởng ứng, sĩ khí đại trấn, hướng về phía trước anh dũng mau chóng đuổi theo. Ra lệnh một tiếng, trong tay roi ngựa vung lên, chiến mã tốc độ dưới chân càng nhanh hơn một chút. Linh quân đổ quân nu đã sớm lôi đi, có thể là vì để ung quân mắc lửa, Chu Trấn Giang cố ý lưu một chút sắc giống, nhưng hắn cuối cùng không có trên chiến trường kinh nghiệm. Hết thảy đồ vật chuẩn bị đều rất thỏa đáng, duy nhất không có kế hoạch ở bên trong cũng là đạo lộ. Bọn hắn đại quân giẫm ra tới bùn não, hiện tại đã xử lý, đầy đường lên đều là nguyên một đám cái hố. Nhất là móng ngựa dẫm qua địa phương, hố càng sâu, lúc này hắn muốn ra sức rút lui, lại phát hiện đầy đất hố mặc kệ là người vẫn là mã, đều chạy không đứng dậy. Lam Ngọc rõ ràng cảm giác được chính mình đã dần dần cùng Ninh quân dịch ra vị trí, thấy cảnh này, hắn nhếch miệng lên, muốn là lần này đem những người này có thể lưu tại nơi này, vậy liền không thể tốt hơn. Chọn vẹn chạy một phút, Lam Ngọc rốt cục thấy được một cái bị nước trôi xoát đi ra khe rãnh. Lúc này khe rãnh đã khô cạn, chỉ cần vượt qua khe rãnh, liền có thể trở lại chủ trên đường. Thế nhưng là Ninh quân viện quân cùng những cái kia bại quân, cùng nhau vẫn có hơn 20 vạn, bọn hắn chút người này, lợi hại hơn nữa cũng không dám đi thẳng đến chính diện trực tiếp ngăn cản, cái này không khác nào trong nhà vệ sinh này cao, muốn chết. Nghĩ tới đây Lam Ngọc lập tức phất tay, chỉ chốc lát sau đại quân tốc độ trực tiếp chậm lại. Hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người, chuẩn bị cung tiễn, nhìn thấy phía trước cái kia lòng sông không có, đứng ở chỗ đó bắn cho ta. Chỉ cần kéo chậm địch quân tốc độ là được, chờ phía sau quan tướng quân bọn hắn vừa đến, chúng ta lập tức giết ra. Vâng. Truyền lệnh quan vội vàng chạy tới truyền lệnh, Lam Ngọc lúc này dẫn đầu xuất phát, hướng lòng sông phía trên chạy tới. Cùng lúc đó Ninh quân đội ngũ bên trong, Chu Trấn Giang nhìn lấy phải phía trước ung quân hãm lại tốc độ, hắn lòng nóng như lửa đốt. Để hắn một chút giải sầu cũng là sau lưng ung quân cũng cùng bọn hắn một dạng, bị tràn đầy hố con đường hạn chế tốc độ. Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Lục An, "Phùng đại nhân, phía trước có địch quân, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản quân ta đường đi, không phải người ngăn chặn bọn hắn mà nói, quân ta sợ rằng sẽ đều bị kéo ở chỗ này." Nghe nói như thế, Phùng Lục An lúc này sững sờ, đây là muốn hắn tự mình đi ngăn trở ý tứ sao? Quan trọng cấp bậc mình không có hắn cao, giống như cũng cự tuyệt không được. Bất đắc dĩ, Phùng Lục An liền nói ngay, "Tốt, Chu đại nhân hết thể cẩn thận, ta đi ngăn lại bọn hắn." "Vậy liền phiền phức Phùng đại nhân, nhớ lấy ngăn chặn là được, không muốn liều mạng." "Minh bạch, ta đi." Vừa mới nói xong, Phùng Lục An lúc này phóng ngựa thoát ly đội ngũ, lập tức ra sức chạy hướng về phía trước, chỉ một chi cung nỏ thủ đội ngũ hô to một tiếng, "Các ngươi theo ta đi, nhanh." Ra lệnh một tiếng, chọn vẹn một vạn bộ binh, nhân thủ một cây cung, một cái ống tên, lập tức đi theo Phùng Lục An sau lưng, thoát ly đội ngũ, hướng về phía trước mà đi. Hai quân khoảng cách bất quá cách xa nhau không đến một dặm chỗ, Linh quân chia ra đội ngũ lúc này bị Lam Ngọc nhìn đến. Hắn nhướng mày, xem ra là chuyên môn có người đến đối phó chúng ta, toàn quân đề phòng. Theo ra lệnh một tiếng, phượng các toàn thể thành viên giống như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi người đều nắm chặt trong tay trường cung, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước dần dần đến gần địch quân. Lam Linh quân càng ngày càng gần lúc, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng địch nhân chân diện mục, lại là một chi trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp cung nỏ thủ đội ngũ. Những thứ này cung nỏ thủ thân mang màu đen trang phục, tay cầm cường cung nhanh nỏ, tốc độ đều nhịp, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cùng lúc đó, Phùng Lục An cũng đang khẩn trương quan sát lấy ung quân tình huống. Hắn trừng lớn hai mắt, nỗ lực muốn nhìn rõ đối phương nhân số cụ thể cùng binh lực phân bố. Rốt cục, đi qua một phen tỉ mỉ quan sát về sau, hắn đại khái tính ra ung quân số lượng. Chỉ thấy cái kia rộng lớn lòng sông phía trên lít nha lít nhít đứng đầy người, liếc nhìn lại, dường như không nhìn thấy cuối cùng. Phùng Lục An trong lòng chấn động mạnh một cái, ám tiêu không tốt, hỏng bét. Ta quá bất cẩn. Vốn cho rằng chỉ là phổ thông địch quân, không nghĩ tới thế mà lại là như thế đông đảo tinh nhuệ kỵ binh. Chúng ta cái này một vạn bộ binh, làm sao có thể ngăn cản được dạng này địch nhân cường đại? Đây quả thực là dê vào miệng của a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Vậy mà lúc này đã không có đường lui, Phùng Lục An biết rõ một khi lùi bước, chắc chắn dẫn đến toàn quân tan tác. Sau đó, hắn vội vàng vẫy tay, la lớn, thả chậm tốc độ, không nên tùy tiện tiến công. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đại quân như là bị nắm chắc dây cương chiến mã, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Đúng lúc này, thân ở đại quân phía sau cách đó không xa Chu Trấn Giang chú ý tới phía trước bộ đội dị thường cử động. Hắn hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này Phùng Lục An đến cùng tại làm cho gì? Vì sao đột nhiên hạ lệnh thả chậm hành quân tốc độ? Chẳng lẽ hắn không biết binh quý thần tốc sao? Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, Chu Trấn Giang quả quyết mở miệng phân phó nói, người tới, nhanh chóng tiến đến thông báo Phùng đại nhân, để hắn chớ chậm trễ đại quân tiến lên tốc độ. Vâng. Một tên truyền lệnh quan tuân lệnh về sau, lập tức giục ngựa chạy như bay. Không bao lâu, liền đi tới Phùng Lục An bên cạnh, cao giọng truyền đạt Chu Trấn Giang chỉ lệnh, tướng quân có lệnh, Phùng đại nhân không cần thiết chậm trễ đại quân tốc độ tiến lên. Nghe được lời nói này, Phùng Lục An sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm như nước. Hắn cắn răng, trong lòng biết việc đã đến nước này, không thể quay lại chỗ trống, rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì hạ tiếp tục đi tới mệnh lệnh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Nói xong, hắn dẫn đầu giục ngựa xông về phía trước. May ra hắn cùng Chu Trấn Giang khoảng cách cũng không xa, hai quân cơ hồ giáp giới, cái này cũng có thể để hắn yên tâm treo chọc một chút ung quân. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Phùng Lục An lúc này hô to một tiếng, tất cả mọi người chuẩn bị, thả hết một vòng mũi tên lập tức rút lui, không được dừng lại. Chương 358, chặt đánh, giao bắn. Chương 358, chặt đánh, giao bắn. Thì trong khoảnh khắc đó, hai quân ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến chỉ là 200 bước xa. Một phương quân đội bày trận tại rộng lớn trên đường, một phương khác thì trú đóng ở khô cạn lòng sông bên trong. Giữa hai bên, vắt ngang lấy một mảnh rất thưa thớt, cao thấp xen vào nhau rừng cây nhỏ, ngoài ra, còn có một đạo hơi hơi nô ra bờ ruộng giống như bình chướng giống như đứng sừng sững ở giữa. Khoảng cách gần như thế phía dưới, theo lý thuyết hai quân chỉ cần thoáng tiến về phía trước một bước, nên có thể công kích lẫn nhau, nhưng sự thật lại không phải như thế. Cứ việc lẫn nhau cách xa nhau không xa, thế mà vô luận là phương nào, cũng không dám tùy tiện hướng về phía trước phóng ra dù là vẹn vẹn một bước nhỏ. Lam Ngọc thống xuất chi này khinh kỵ binh đội ngũ, cùng trang bị tinh lương, từ đầu vũ trang đến chân trọng kỵ binh hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không chỉ có tự thân khuyết thiếu cẩn trọng khôi giáp phòng hộ, thì liền dưới hông chiến mã cũng là không có chút nào che lấp chi vật, hoàn toàn cũng là nguyên một đám bị phóng đại mấy lần địa sống. Càng thêm quan trọng chính là, địch nhân binh lực thực sự quá thưa thớt, xa xa không đủ chèo chống Lam Ngọc hạ lệnh bọn thẳng giết ra ngoài. Bởi vì một khi hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy, địch quân sau lưng đại quân toàn lực trùng phong mà đến. Đến lúc đó, an thiệt thòi bị hao tổn tất nhiên sẽ chỉ là phe mình. Cho nên, Lam Ngọc giờ phút này kỳ vọng đạt thành mục tiêu chỉ là khiến cho địch quân chậm lại tiến lên tốc độ mà thôi. Còn phương diện khác, nếu như có thể có thu hoạch cố nhiên không tồi, nhưng dù cho không thu hoạch được gì, đối tổng thể chiến cục mà nói cũng không lo ngại. Mà một bên khác, Phùng Lục An đồng dạng không dám tùy tiện tiến lên, đi qua đại khái quan sát cùng tính ra, hắn phát hiện đối diện địch quân số lượng ước chừng có 4-5 vạn người nhiều, đồng thời mỗi người trong tay đều nắm chặt xuề tay ra viện dây cung trường cung. Nếu như những thứ này cung tiễn đồng thời phong tới, chỉ sợ phía bên mình đội ngũ trong nháy mắt liền sẽ bị bắn thành từng cái thùng trăm ngàn lỗ tổ ong bỏ bẽ. Trong lúc nhất thời, song phương người mã cứ như vậy ngăn cách cái kia đạo bờ ruộng rằng co nhìn nhau, không khí khẩn trương tràn ngập trên không trung, dường như liền thời gian đều đọc lại đồng dạng. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát một trận huyết tinh tàn khốc chém giết. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Cái kia gấp rút mà có lực tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, dường như toàn bộ đại địa đều vì đó run rẩy. Thanh âm từ xa mà đến gần, càng rõ ràng có thể nghe, giống như từng trận sấm rền ở bên tai nổ vang. Trên ngọn cây, vô số phi điểu bị bất thình lình quấy nhiễu dọa đến kinh hoàng thất thố, bọn chúng bị cánh, bốn phía tán loạn, trong lúc nhất thời trên bầu trời lồng chim bay tán loạn. Lam Ngọc Mi đầu nhíu chặt, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, nỗ lực theo cái kia mảnh xanh thẳm bên trong tìm được một chút manh mối. Thế mà, ngoại trừ trắng đoán như tuyết đám mây thong thả phiêu đãng bên ngoài, không còn phát hiện gì khác lạ. Hắn không cam lòng đưa mắt nhìn sang Ninh Quân phía sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quan vũ bọn hắn cứu lại vẫn còn rất xa. Nếu là khoảng cách tương đối gần, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng nếu khoảng cách rất xa, trận này trở kích chiến chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng. Bất đắc dĩ là, bởi vì cây cối ung tùm, cành lá giao thoa, ánh mắt hoàn toàn bị che kín, căn bản là không có cách thấy rõ xa xa tình huống. Lam Ngọc lòng nóng như lửa đốt, trên trán không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ, hơi có sai lầm, trận này trở kích chiến liền sẽ cho địch quân đưa lên chiến tích. Giờ phút này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khắc chờ đợi đều làm người nóng lòng khó nhịn. Rốt cuộc, Linh quân đại bộ đội xuất hiện ở chi này cung nọ thủ phía sau, Lam Ngọc vẫn là không có trông thấy quan vũ bọn người. Rơi vào đường cùng, hắn làm ra một cái bị bất đắc dĩ quyết định, vô luận như thế nào, cơ hội này không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, chỉ hắn phải phía trước một cái lối nhỏ, chỗ đó chính là thông hướng đường lớn một cái bậc thang. Các huynh đệ, trông thấy con đường kia sao? Cơ hội lần này không thể bỏ qua, đợi chút nữa theo ta, toàn lực hướng bên kia chạy, trong tay mũi tên cũng không muốn ngừng, có thể thả bao nhiêu thì thả bao nhiêu. Lam Ngọc thanh âm nói năng có khí phách, bên cạnh chúng tướng sĩ lúc này đáp lại, đúng, tướng quân. Nói xong, Lam Ngọc lúc này xuất ra sau lưng treo trường cung, lập tức dưới hông siết chặt, các huynh đệ, cho ta hướng. Giá. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Lam Ngọc dẫn đầu chủ phòng, sau lưng đại quân vội vàng đuổi theo, không đủ 50 bước khoảng cách, Lam Ngọc trong khoảnh khắc thì đã đi tới đất cảnh phía trên. Lập tức hắn lúc này kéo cung bắn tên, một mạch mà thành, hướng thẳng đến Phùng Lục An bên kia bắn tới. Bắn hết một chi, ngay sau đó thứ hai chi theo sát thời điểm, vẹn vẹn hô hấp ở giữa, theo Lam Ngọc càng chạy càng xa, đồng thời bắn ra 7 mũi tên. Một bên khác Phùng Lục An vội vàng hạ lệnh, bắn tên. Lời tuy phân hai đầu, thế mà hai bên hành động lại gần như đồng bộ phát sinh. Thì trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy Lam Ngọc xuất lĩnh lấy hắn to lớn quân đội, một bên càng không ngừng bắn tên xạ kích, một bên liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Trong chớp mắt, bọn hắn liền đã vọt tới Ninh quân ngay phía trước vị trí, đồng thời không có chút nào dừng bước lại dấu hiệu, y nguyên ngựa không dừng vó tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Cùng lúc đó, tại phía sau của bọn hắn, nguyên bản đại quân giờ phút này đang cùng Ninh quân kịch liệt triển khai đối xạ giao phong. Giữa song phương khoảng cách vẹn vẹn bất quá trăm bước xa, khoảng cách gần như thế làm đến mỗi một chi bắn ra mũi tên đều tràn đầy uy hiếp chí mạng. Nương theo lấy từng tiếng bén nhọn tiếng xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai quân bên trong không ngừng có tướng sĩ chúng tên ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Thế mà, cứ việc tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt, nhưng là tại nhân số cùng phương diện tốc độ, Phùng Lục An xuất lĩnh Ninh quân rõ ràng ở thế yếu, cùng đối phương so sánh quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Nhất là Phượng các đại quân bên này, bọn hắn còn chưa có thể triệt để chạy ra lòng sông khu vực, thế nhưng là Phùng Lục An thủ hạ cung nỏ thủ nhóm cũng đã thương vong thảm trọng, vượt qua một nửa nhân viên đều đã ngã xuống vũng máu bên trong. Cùng lúc đó, đã đi tới trước mặt Chu Chấn Giang cao mày, hắn không nghĩ tới Ung quân tướng lĩnh vậy mà như thế lớn mật, cũng dám trực tiếp chạy đến trước mặt của bọn hắn đi. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, "Phản công, cho ta bao hết bọn hắn." Ra lệnh một tiếng, Tiền Vương đại quân lập tức ném xuống làm bộ đồ quân lu, lập tức hướng về Lam Ngọc vào tới. Nơi đây con đường cũng không rộng, một bên là lòng sông, một bên là lùm cây rừng, lại thêm nhiều như vậy đại quân, bọn hắn căn bản chạy không đứng dậy. Đừng nói bọn hắn, thì Lam Ngọc 5 vạn nhân mã, cũng là nửa ngày chạy không ra cái lòng sông. Lam Ngọc quay đầu thấy cảnh này, lúc này thở dài một hơi, muốn chính là cái này hiệu quả. Có điều hắn nhìn đến sau lưng rất nhiều chúng tên huynh đệ, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng, nhất là những cái kia tốt ngựa, chúng tên về sau bắt đầu dãy rủa, rất nhiều tướng sĩ trực tiếp bị đánh xuống đi. May ra cùng địch quân so ra, chút tổn thất này có thể nói là đại thắng. Một bên khác, Linh quân sau lưng còn có một dặm quan vũ đại quân, lúc này cũng nhìn đến Linh quân tốc độ ngưng lại. Trương Phi vội vàng hô to một tiếng, "Nhị ca, Tử Long, tăng thêm tốc độ, Lam Ngọc đã động thủ, nhanh." "Các huynh đệ, tăng thêm tốc độ." "Giá." Chương 359, Thanh Long vệ chương 359, Thanh Long vệ cũng không lâu lắm, Linh quân như tật như gió nhanh chóng đuổi kịp Phượng các cái kia còn chưa hoàn toàn thoát đi chiến trường đội ngũ cuối cùng. Trong chốc lát, tiếng la giết, binh khí tương giao âm thanh vang tận mây xanh, hai nhánh quân đội đánh giáp lá cả, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Không sai mà khiến người không tưởng tượng được chính là, Phượng các tướng sĩ đối mặt khí thế hung hung Ninh quân, vậy mà không có chút nào tới chính diện giao phong dây dừa chi ý, mà chính là đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy như điên. Chu Chấn Giang đứng ở phía sau, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, hắn nhìn chằm chằm phía trước hỗn loạn không chịu nổi chiến cục, trong lòng hối tiếc không thôi, âm thầm đoán giận chính mình, đều tại ta mang binh đánh giặc kinh nghiệm quá mức thiếu thốn, cái này đệ nhất chàng chiến đấu thế mà thì chật vật như thế, bị địch quân giống như con khỉ trêu đùa tại bàn tay ở giữa. Hắn nhớ tới đã từng trong quân những cái kia thần kinh bách chiến các đại tướng, nếu như không phải là bởi vì Kháo Sơn Vương quá độ tự tin đem bọn hắn hại chết, có lẽ nương tựa theo chính mình chăm chú bày kế chiến lược chiến thuật, lại thêm những thứ này các đại tướng phong phú kinh nghiệm tác chiến, chàng chiến dịch này tuyệt đối sẽ không đánh cho như vậy khó khăn cùng bị động. Nguyên bản, Chu Trấn Giang một lòng muốn cho địch quân thiết lập cái kế tiếp không chê vào đâu được mai phục, hung hăng đả kích một chút đối phương phách lối khí diễm. Có thể không như mong muốn, bây giờ phản giống như là chính mình cho mình đào cái hố to nhảy vào đi, lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi. Lập tức hắn nhìn về phía sau lưng đã gần ngay trước mắt địch quân, lập tức hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, ném đi sở hữu đồ vô dụng, hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải đem phía trước chi tiêu kỵ binh đuổi vào chúng ta bố trí tỉ mỉ vào mai phục. Theo tướng lĩnh gầm lên giận dữ, cái này đạo quân lệnh dường như sấm sét trong quân đội nổ vang. Trong chốc lát, linh quân các binh lính không chút do dự ào ào hưởng ứng, cấp tốc vứt bỏ rơi những cái kia trầm trọng lại vô dụng đồ quân nhu đồ vật. Trong lúc nhất thời, các loại trang bị, doanh trướng dụng cụ chờ ào ào bị ném vứt bỏ trên mặt đất, toàn bộ quân đội trong nháy mắt hoàn thành nhẹ định lượng cải tạo, đại đại giảm bớt chiến mã phụ trọng, khiến cho tốc độ chạy có thể rõ rệt để thăng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy kỵ binh bộ đội như mũi tên rời cùng dẫn đầu khởi xướng trùng phong. Mà chi kỵ binh này tuyệt không phải phổ thông hạng người tầm thường, bọn hắn chính là Ninh Hoàng dưới trướng uy chấn thiên hạ tứ đại thủ quân bên trong tiếng tăm lừng lây Thanh Long vệ. Cái này Thanh Long vệ từ trước đến nay lấy dũng manh thiện chiến lấy xương tại thế, hắn chiến đấu lực có thể xương vô song. Thế mà, bởi vì còn muốn chiếu cố bảo hộ phe mình cái khác tướng sĩ, nhất là những cái kia hành động chậm chạp bộ binh. Bởi vậy, lúc trước hành quân tác chiến bên trong, vì chiếu cố tổng thể đội ngũ tốc độ tiến lên cùng an toàn, Thanh Long vệ không thể không có giữ lại, khó có thể hoàn toàn thi triển ra tự thân chân chính thực lực cường đại. Giờ phút này, nghe tới toàn lực truy kích mệnh lệnh về sau, Thanh Long vệ giống như tránh thoát trói buộc cuồng dã liệt mã, đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, lúc này cùng phía sau bộ binh bộ đội tách ra tới. Trong nháy mắt, thoát ly đại bộ đội Thanh Long vệ tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm về ung quân, cái kia sắc bén thế công làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Thì trong khoảnh khắc đó, Thanh Long vệ như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp cắn phượng các khinh kỵ cái đôi. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt chính là, lần này Thanh Long vệ cho thấy thế công quả thực hung mãnh đến làm cho người lửu lưỡi. Phải biết, bọn hắn đồng dạng lệ thuộc vào trọng kỵ binh hàng ngũ, nhưng giờ phút này chỗ bạo phát đi ra khí thế nhưng vượt xa bình thường. Chỉ thấy những chiến mã kia đầu phía trên, khảm nạm lấy từng mảnh chiếu lấp lánh sáng mảnh, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi chiết xạ ra từng đạo hào quang đẹp mắt, từ xa nhìn lại, lại dường như mang theo một luồng áp lực vô hình, ép thẳng tới tâm thần người chỗ sâu. Chính dẫn quân đội lòng như lửa đốt tìm kiếm phù hợp chiến trường lang ngọc, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận rối loạn cùng tiếng la giết. Hắn trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, bất ngờ phát hiện chính mình sau lưng đại quân lại nhưng đã bị địch nhân gắt gao cắn, không có chút nào tránh thoát dấu hiệu. Mắt thấy cảnh này, Lam Ngọc không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, tức miệng mắng to, hán đương, bọn này ra hỏa lại dám đảo ngược thiên đương. Thế mà, cứ việc ngoài miệng mắng đến kịch liệt, nhưng đang chiến tranh trong chuyện này, Lam Ngọc từ trước đến nay đều là cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo người. Hắn biết rõ lúc này tình thế nguy cấp, nếu như không thể quả quyết lấy ứng đối biện pháp, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, hắn quyết định thật nhanh ra lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức phân tán ra đến, không được lại tại trên đường lưu lại. Theo Lam Ngọc cái này gầm lên giận dữ vang lên, bên cạnh đại quân không dám chậm trễ chút nào, ào ào hành động. Một phần trong đó nhân mã cấp tốc hướng về một bên rừng cây mau chóng đuổi theo, mà một bộ phận khác thì không chút do dự thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống cái kia cao đến hơn 2 thước trên lòng sông. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, trên đường lúc này lòng nhanh sau lưng đại quân phi tốc chia làm 3 đường. Rừng cây một đường, trung gian đạo lộ một đường, lòng sông một đường, toàn bộ phượng các kỵ binh tốc độ lúc này tăng lên tới. Vừa mới ở phượng các cái đuôi Thanh Long vệ, còn chưa bắt đầu tránh thức đánh, trước mắt ung quân lại càng chạy càng nhanh. Còn không chờ bọn hắn tiếp tục truy kích, sau lưng tiếng la giết truyền đến trong thai của bọn hắn. Thanh Long vệ chúng tướng đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ung quân trọng kỵ vọt thẳng vào bộ binh bên trong. Lam Ngọc thấy cảnh này, nhất thời thở dài một hơi, nhiệm vụ hoàn thành, không phụ quân sư hy vọng. Cùng lúc đó Thanh Long vệ bị ép gật đầu, hậu quân biến tiền quân, lần nữa vọt lên trở về. Loại địa phương này tác chiến, xưa nay không là người nhiều lời tính toán, người lại nhiều, người không thoải mái chân tay được, vẫn như cũ của phí. Chu Trấn Giang cũng không hồ đồ, tại quan vũ bọn hắn vọt tới đồng thời, hắn cùng Phùng Lục An mỗi người lĩnh một chi cờ quân, về sau triển hồi. Chỉ lưu những thương binh kia tại phía trước làm bia đỡ đạn. Gặp gỡ trọng kỵ, những thương binh kia căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có, chờ vẹn vẹn một phút, Thanh Long vệ vừa mới xông về, phía trước những thương binh kia toàn bộ bị ung quân trọng kỵ trực tiếp san bằng. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, ba người tay cầm binh khí, nhìn chăm chú lên phía trước Thanh Long vệ. Triệu Vân nhướng mày, chi kỵ binh này, hẳn là Ninh Quốc Việt quân, thật đúng là bất phàm a. Trương Phi khẽ cười một tiếng, vậy liền thử một chút ai mạnh ai yếu. Vừa dứt lời, Quan Vũ vội vàng ngăn cản, Tam đệ, không nên quên quân sư nói lời, nơi đây chúng ta song phương binh mã đều không phát huy ra chân chính chiến lực. Chúng ta có thể không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng, vừa rồi cái này hơn 1 vạn địch quân, đã kiếm lớn, không cần thiết tham công. Nghe vậy Trương Phi gật gật đầu, lập tức hắn vung tay lên, người tới, đem Kháo Sơn Vương mang lên đến. Cùng lúc đó, Linh quân trước trận, Chu Trấn Giang cùng Phùng Lục An cũng chậm rãi đi tới. Hai người mi đầu nhíu chặt nhìn lấy ung quân, không hiểu đối phương ý đồ gì. Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc, một cái tiểu tướng nắm một con ngựa đi tới trước trận. Mà cái kia trên lưng ngựa, còn cột một người, lúc này, chỉ thấy Trương Phi một bà nhấc lên cái kia trên lưng ngựa người về sau, Chu Trấn Giang hai người lúc này há to miệng, Kháo Sơn Vương. Chương 360, thiếu kéo cái kia vô dụng cái giấm chương 360, thiếu kéo cái kia vô dụng cái giấm một tiếng kinh hô. Chu Trấn Giang đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Kháo Sơn Vương bị Trương Phi một thanh tóm lấy. Kháo Sơn Vương đem hết toàn lực dãy rồi lấy, thế mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, tứ chi lại dường như đã mất đi lực lượng đồng dạng mềm mại bất lực, căn bản là không có cách tránh thoát cái kia chăm chú xích sắt chói hắn. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ từ bỏ cái này phí công cử động. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, không muốn lại đi nhìn Chu Chấn Giang bọn người, thậm chí ngay cả một chữ cũng không nguyện ý theo trong miệng thoát ra. Loại khuất nhục này cảm giác lệnh hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, giờ này khắc này cảnh ngộ cùng trước kia so sánh quả thực ngày đêm khác biệt. Đã từng kháo sơn vương thế nhưng là uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi, hắn trên chiến trường tung hoành ngang dọc hơn 10 năm, chỗ đến đều là có thể làm người nghe tin đã sợ mất mật. Vô luận là mặt đối địch quốc thiên quân văn mã, vẫn là trong triều những cái kia lòng dạ khó lường người, hắn chưa bao giờ có mảy may e ngại. Khi đó hắn đi tới chỗ nào đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm, thưởng thụ lấy trí cao vô thượng bình diệu cùng người trên người đãi ngộ. Tại trong triều đình, không người dám đối với hắn bất kính. Cho dù là cao quý nhất quốc tri quân linh hoàng, đối đại hắn lúc cũng hầu như là khách khí, lễ ngộ có thừa. Mà tại trong quân đội, hắn càng lại như là định hải thần châm giống như tồn tại. Mỗi lần xuất chinh, hắn chỉ cần ngồi vững bên trong quân trướng chỉ huy là được, căn bản không cần tự thân lên trận giết địch. Nhưng từ khi tại lão hổ quan tao ngộ vị kia đại ung thái tử cùng hắn xuất lĩnh tinh duệ bộ đội về sau, hết thảy tựa hồ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần trước giao phong tuy nói đến mùi thất bại bị ép rút lui, nhưng ít ra còn bảo tồn hạ bộ phận binh lực. Có ai nghĩ được, lần này không chỉ có chính mình tự thân lên trận, đông đảo tướng quân chiến tử xa trường, thì liền chính hắn cũng biến thành tù nhân. Nhìn lấy trước mắt kháo sơn vương bộ kia nhận hết khuất nhục bộ dáng, Chu Chấn Giang không khỏi lông mày nhíu chặt lên, trong lòng thầm nghĩ nói, cái này ung quân ở đâu là vẹn vẹn tại đánh kháo sơn vương một người mặt mũi a? Bọn hắn rõ ràng là đang dùng kháo sơn vương đến hung hăng quất toàn bộ đại ninh vương triều gương mặt. Nghĩ đến đây, Chu Chấn Giang vội vàng quay đầu lại xem xét sau lưng chúng các tướng sĩ tình huống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ thấy những cái kia ngày bình thường dũng mãnh không sợ các tướng sĩ lúc này đều là bộ mặt tức giận, hai mắt phun lửa, nguyên một đám tâm tình kích động đến phảng phất muốn ăn sống nuốt tươi địch nhân đối diện đồng dạng. Thế mà, mặc dù bọn hắn lòng tràn đầy phẫn hận, lại đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Chu Chấn Giang bên này. Mắt thấy cảnh này, Chu Chấn Giang tâm run lên bần bật, trong nháy mắt minh bạch địch quân cử động lần này sau lưng ẩn giấu dụng tâm hiểm ác, thật độc ác thủ đoạn. Cái này địch quân hiển nhiên sớm đã tính sẵn rồi, ta căn bản là không có cách thành công nghĩ cách cứu viện ra sơn cùng thủy tận kháo sơn vương. Bọn hắn cố ý ngay trước tất cả chúng ta mặt như vậy nhục nhã kháo sơn vương, mục đích chính là muốn mượn này bốc lên bên ta các tướng sĩ lửa giận. Nhưng đến sau cùng, cho dù đại gia lòng đầy căm phẫn, lòng nóng như lửa đốt, nhưng bởi vì bảo tồn thực lực nguyên nhân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kháo sơn vương tiếp tục chịu nhục, cuối cùng không thể không lựa chọn biệt khuất rút lui. Mà cứ như vậy, không chỉ có các tướng sĩ lại bởi vì chưa có thể cứu kháo sơn vương mà đối đại ninh vương triều cảm thấy thật sâu thất vọng cùng bất đắc dĩ, thậm chí còn có thể sẽ đối với ta vị này mới nhậm chức không lâu tướng quân lòng sinh bất mãn cùng nghi vấn, tiến tới dẫn đến quân tâm tăng dã. Thế mà nếu như mình tùy tiện tiến đến nghị cách cứu viện, như vậy không hề nghi ngờ đem về rơi vào địch nhân thiết kế tỉ mỉ trong cả bẫy. Tình hình như vậy phía dưới, hắn xuất lĩnh cái này hơn 20 vạn đại quân, chỉ sợ cuối cùng có thể còn sống sót liền mười cũng chưa tới. Chu Chấn Giang nhíu chặt lên mi đầu, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cho tới nay hắn đều tự khoe là Ninh Quốc số lượng không nhiều trí giả, có hơn người mưu trí cùng sách lược. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, tại đại ung thế mà tồn tại tài trí mưu lược không chút nào kém cỏi hơn chính mình người, mà lại càng làm cho hắn cảm thấy hoang mang không hiểu là, giống như vậy nhân vật xuất sắc, theo lẽ thường tới nói nên lưu tại Lý Cửu Thiên bên cạnh bảy mưu tính kế mới đúng nha. Vì sao lại bị điều động đến tiền tuyến đến chỉ huy tác chiến đâu? Chẳng lẽ nói đại ung đã nhân tài đông đúc đến loại trình độ này sao? Vẫn là trong đó có ẩn tình khác. Đủ loại nghi vấn tại Chu Chấn Giang não hải bên trong xoay quanh không đi, lệnh hắn rất cảm thấy lo nghĩ cùng bất an. Nghĩ đến đây hắn không tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trương Phi, lập tức thấp giọng nói ra, sĩ khả sát bất khả nhục à, các hạ như thế hành động, không khỏi cũng quá mức gác độc chút đi. Đại ung dù sao cũng là đường đường nhất đẳng cường quốc, ngươi như vậy hành động, chẳng lẽ thì không lo lắng sẽ khiến đại ung thể diện mất hết, danh dự bị hao tổn sao? Nghe thấy lời ấy, Trương Phi cái kiếp như trung đồng trong mắt chừng một cái, lúc này không che giấu chút nào toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn mãnh liệt mà lấy tay buông lỏng, nguyên bản bị hắn chăm chú nắm chặt cổ áo kháo sơn vương một cái lảo đảo, lần nữa nặng nề mà nằm ở trên lưng ngựa. Ngay sau đó, Trương Phi lạnh hừ một tiếng, ngựa khí băng lãnh như xương mà nói, ngươi hắn nương bất ở chỗ này cùng lao tử kéo những thứ vô dụng này nói nhảm. Chờ to mắt chó của ngươi thật tốt nhìn một cái, ngươi từ chỗ nào nhìn ra lão tử nhục nhã hắn à nha? Bắt các ngươi Ninh Quốc vương gia làm sao lại tính toán ác độc cả nha? Lão tử xuất lĩnh đại quân chinh chiến xa trường, bắt sống địch quân thủ lĩnh chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, làm sao đến cái gì hổ thẹn câu chuyện? Hừ. Trương Phi trợn mắt tròn xoe, giọng nói như trung đồng, chấn động đến mọi người chung quanh mảng nhị ông tác hưởng. Có gan ngươi đem hắn cấp cứu trở về nha, không có khả năng kia cũng đừng mù ồn nào, thiếu hắn nương ở chỗ này âm dương quái khí. Các ngươi Ninh Quốc có phải là thật hay không ai có thể dùng à nha? Thế mà phải ngươi như thế cái sẽ chỉ chi, hồ, giả, dã, nghiền ngẫm từng chữ một giá hỏa đến đây tác chiến, thật đúng là để ta lão Trương cùng huynh đệ nhóm đều mở rộng tầm mắt đi. Ha 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 ha. Trương Phi một trận ngông cuồng cười to, phía sau binh lính nhóm cũng theo hống cười rộ lên, trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo vang tận mây xanh. Ngươi, làm cái kia tràn ngập trào phúng ý vị thanh âm truyền loạn vào trong hai lúc, Chu Chấn Giang chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, trong nháy mắt tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nghẹn họng nhìn chân trối, cho nên ngay cả một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Mà đứng tại phía sau hắn một đám tướng sĩ càng là lòng đầy căm phẫn, nguyên một đám nổi giận đùng đùng, hai mắt trợn lên, nắm chặt binh khí trong tay, hận không thể lập tức trùng sát tiến lên đem cái kia khẩu suất của ngôn người chém thành muôn mảnh. Thi liên dưới hông chiến mã tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, trong mũi không ngừng phun ra nhiệt khí, móng ngựa càng không ngừng đạp đất mặt, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, dường như một giây sau thì muốn tránh thoát dây cương, phi nước đại mà ra, hung hăng đem địch nhân giẫm đạp tại dưới chân. Tướng quân, hạ lệnh đi, chúng ta muốn nghiền nát đám này cuồng vọng chi đồ, đem Kháo Sơn Vương theo trận địa địch bên trong cứu ra. Tướng quân, thỉnh nhanh chóng hạ lệnh a. Cái khác tướng sĩ hào hào phụ hòa nói, trong lúc nhất thời, tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, vang tận mây xanh. Thế mà, đối mặt quần tình kích phấn các tướng sĩ, Chu Trấn Giang lại chậm chạp không có hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Mặc dù hắn trong lòng đồng dạng lo lắng và phần, nhưng lý trí nói cho hắn biết tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, đây chính là địch quân bày bẫy dập, mục đích đúng là muốn chọc giận bọn hắn, dù làm phe mình mù quáng xuất kích. Mắt nhìn phía sau các tướng sĩ từng cái lòng nóng như lửa đốt, nóng lòng muốn thử muốn xông pha chiến đấu, Chu Trấn Giang sắc mặt càng âm trầm, còn như trước khi mưa báo tới bầu trời đồng dạng áp lực. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, trong lòng thầm mắng, tốt âm hiểm xảo trá địch quân. Thế mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn đến nhiễu loạn bên ta quân tâm. Đúng lúc này, Chu Trấn Giang bỗng nhiên vung tay lên, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Chúng tướng sĩ gặp tình hình này, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là dần dần đình chỉ ồn ào. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường ngoại trừ ngẫu nhiên chuyển đến chiến mã tê minh thanh bên ngoài, lại khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Thời khắc này Chu Trấn Giang lòng tràn đầy phẫn hận, hắn thậm chí đang nghĩ, Kháo Sơn Vương nếu là có điểm cốt khí liền nên tự mình kết thúc, miễn cho như vậy kéo dài hơi tàn mất hết đại linh thể diện, thật không biết hắn dạng này còn sống còn có ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng dựa vào không lên Kháo Sơn Vương, nhất định phải đánh vỡ cái này cục diện lúng túng. Hắn tới gần Phùng Lục An trầm giọng nói, Phùng đại nhân, chúng ta không thể còn như vậy dây dưa, nhất định phải chủ động xuất kích. Một hồi nghe ta mệnh lệnh, bộ binh chủ phòng, Thanh Long vệ truy kích phía sau địch quân, sau đó tranh thủ thời gian rút lui, lại dây dưa tiếp, quân ta chắc chắn sĩ khí sa sút. Nghe vậy Phùng Lục An liền đội vàng gật đầu, tốt, cũng chỉ có thể dạng này. Chương 361, phóng hỏa. Chương 361, phóng hỏa. Chỉ thấy cái kia Chu Trấn Giang đứng tại đối diện, cùng bên cạnh người thì thầm với nhau, nói nhỏ, một bộ thần thần bí bí, lén lén lút lút bộ dáng. Trương Phi thấy thế, trợn lên vào mắt, nổi giận đùng đùng, quay đầu đối bên người các tướng sĩ giống to, mắng, cho lão tử hung hăng mắng, muốn đem những này quy tôn tử mắng máu cho đầy đầu, để bọn hắn không dám khai chiến, xám xịt chạy trở về chính mình nhà đi. Trương Phi cái này gầm lên giận dữ, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mọi người tại đây màng nhị ông tác hưởng. Những cái kia các tướng sĩ nghe xong tướng quân hạ lệnh, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, ào ào giật ra cuống họng, đối với đối diện cũng là một trận lên án mạnh mẽ giận mắng. Các ngươi bọn này nhát như chuột ra hỏa, có bản lĩnh liền đến đánh a. Chỉ dám tránh ở nơi đó lén lút nói chuyện tính là gì anh hùng hảo hán? Còn không mau một chút chạy về nhà đi uống các ngươi mẹ sữa. Giống cái nương môn nhi một dạng lại nhải, quả thực mất hết các ngươi đại đinh mặt. Một cái dáng người khôi ngô binh lính dẫn đầu hô. Ngay sau đó khác một tên binh lính cũng không cam chịu yếu thế, lôi kéo cuống họng kêu lên, nhìn xem các ngươi Ninh Quốc có phải hay không đã không có thể dùng chi tướng à nha. Vậy mà phái ra như thế cái văn nhân đến tác chiến, chẳng lẽ trông cậy vào hắn dùng bút mực giấy nghiên đến đánh bại chúng ta sao? Vẫn là cút nhanh lên về nhà đi sữa hải tử đi. Ha 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 ha. Nói xong liền làm càn cười ha hả. Trong lúc nhất thời, các loại khó nghe nhục mạ âm thanh liên tiếp vang vọng toàn bộ chiến trường. Mà đối diện Chu Trấn Giang bọn người nghe những lời này, tức giận đến xanh mặt, nhưng lại trở ngại tình thế, chỉ có thể cố nén nộ khí, không dám tùy tiện đáp lại. Cùng lúc đó Ninh Quốc phương hướng, Lam Ngọc xuất linh phượng các tại trên đường muốn tìm một chỗ mai phục địa phương, lại phát hiện địa phương quá hẹp, thực sự làm không được bấy giờ. Lam Ngọc xuống ngựa tìm được một cây đại thụ, lập tức thả người nhảy lên lúc này bay đi lên. Hắn đứng tại cây chỗ cao vừa đi vừa về xem chừng, bản muốn nhìn một chút đến cùng còn có hay không nơi thích hợp làm bấy giờ. Lại thấy được Ninh quân đội ngũ bắt đầu chuyển động, hơn 20 vạn đại quân, người phía trước không hề động, tới gần Lam Ngọc phương hướng lại tại dần dần lui lại. Thấy cảnh này, Lam Ngọc lúc này giật mình, số người này quá nhiều, tăng thêm địa thế nguyên nhân, phía sau địch quân có động tác quan vũ bọn hắn căn bản nhìn không thấy, đều bị trước mặt đại quân chặn. Lam Ngọc không biết địch quân mục đích là cái gì, nhưng hôm nay cũng không còn kịp suy tư nữa, hắn lúc này nhảy xuống cây vội và nói, phía sau địch quân có động tác, chúng ta không thể lại tiếp tục ở lại, tất cả mọi người nghe lệnh. Các tướng sĩ vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lam Ngọc nhìn một chút một bên lùm cây, dừng cây lại tiến vào trong cũng là núi đá, bên ngoài thì là lòng sông, như thế hoàn cảnh, Lam Ngọc lúc này trong lòng có quyết định. Nghe ta tướng lệnh, toàn bộ phóng hỏa, thả hết lập tức rút lui. Chỉ nghe ra lệnh một tiếng, nguyên bản chỉnh tề đứng trang nghiêm các tướng sĩ đều là trong lòng giật mình. Cái gì? Phóng hỏa? Đám người trong lòng vừa mới dâng lên cái nghi vấn này, thậm chí có người muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, như thế cách làm có thể hay không quá mức tàn nhẫn cùng vô nhân đạo. Thế mà, khi bọn hắn ngắm nhìn bốn phía về sau, cái kia nguyên bản nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt liền an định xuống tới. Chỉ thấy cái này xung quanh đã không thấy bóng dáng, cũng không màu mỡ chi địa. Mắt nhìn tới, không có gì ngoài đá lởm chởm quái thạch, chính là xanh um tươi tốt cây cối. Còn nữa nói, nơi đây chính là Ninh Quốc cảnh nội, cho dù thật có gì không ổn chỗ, vừa lại không cần lo lắng đâu. Đúng, tướng quân. Nhận được mệnh lệnh sau, chúng tướng sĩ không chút do dự, ào ào nhanh chóng từ trong ngực móc ra hỏa trùng, cũng tại phụ cận trong rừng tìm kiếm đến một số khô giáo củi lửa, sau đó đem tụ lại cùng một chỗ cũng dẫn đốt. Ngay sau đó, bọn hắn đem thiêu đốt chính mạnh củi khô dơ lên cao cao, dùng sức ném ở vào đội ngũ đoạn trước nhất cái kia mảnh rậm rạp trong rừng. Trong chớp mắt, hừng hực liệt hỏa liền bắt đầu tùy ý lan tràn ra. Không bao lâu, cuồn cuộn khói đặc như cùng một đầu hung mãnh như cự thú đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Bất quá, bởi vì trước đây nơi này từng hàng phía dưới một trận mưa lớn, lại thêm cây cối sớm đã nảy mầm ra xanh nhạt mầm non, bởi vậy thân cây cùng cành lá đều vẫn còn ẩm ướt trạng thái. Cho nên cứ việc hỏa thế hung mãnh, nhưng sinh ra khói bụi lại là càng nồng đậm lên. Mượn cơ hội này, Phượng các đại quân cũng liền bận bịu quay đầu rút lui, không có chút nào do dự. Một bên khác, còn đang chờ chuyển vị trí Chu Trấn Giang bọn người vẫn tại nghe chửi rủa. Lúc này một cái tiểu tướng từ trong đám người chui ra, đi thẳng tới Chu Trấn Giang sau lưng, "Tướng quân, sau phe nhân mã đều đã thúc đẩy." Nghe nói như thế, Chu Trấn Giang lúc này giữ vững tinh thần, hắn vừa định chuẩn bị xuống khiến tiến công, liền thấy Ung quân người một mặt kinh ngạc hàng đầu nâng lên, nhìn về phía sau mình. "Ừm." Chu Trấn Giang vội vàng theo lấy bọn hắn ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy sau lưng nơi xa quần quần khói đặc cơ hồ che đậy nửa bầu trời. Thấy cảnh này, hắn đột nhiên giật mình, chuyện gì xảy ra? Thế mà cũng không có người trả lời hắn, không nói hắn, thì liền Quan Vũ mấy người cũng là một mặt mở mịt. Trương Phi nghi ngờ nói, làm sao bốc cháy rồi? Không phải là Lam Ngọc thả lửa a? Nghe vậy Quan Vũ Triệu Vân hai người đều là lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, liền thấy đối diện Chu Trấn Giang nóng nảy hô to, trường mâu binh đoạn hậu, những người còn lại rút lui. Ra lệnh một tiếng, đối diện địch quân đột nhiên hướng phía sau rút lui tới, rút lui tốc độ vậy mà so trước đó nhanh hơn. Đồng thời hai bên trường mâu binh ảo ảo tràn vào trung gian, trận hình trong nháy mắt mà thành. Thấy cảnh này, Trương Phi bọn người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sửng sốt trong nháy mắt, Trương Phi đột nhiên vỗ đùi, ai nha, bị lừa rồi, vừa rồi ta ở chỗ này mắng hắn, hắn lại không chút nào động tác, vừa mới nhất định là bọn hắn phía sau đại quân rút lui, đem sau lưng vị trí đưa ra đến, bọn hắn mới có thể rút lui như thế dứt khoát. Nhị ca, Tử Long, Lam Ngọc còn ở phía sau, làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Vân chỉ bên phải phương hướng, Tam ca, ngươi nhìn bên kia, vậy có phải hay không Lam Ngọc? Nghe nói như thế, Trương Phi đột nhiên nhìn về phía phải phía trước, thông qua rừng cây, chỉ thấy vô số móng ngựa ngay tại hướng tây mà đến. Trong thoáng chốc nhìn đến cái kia màu đỏ khôi giáp, Trương Phi lúc này bật cười, ha ha ha, xem ra vừa mới trận kia lửa cũng là Lam Ngọc thả. Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ giật mình, lập tức ánh mắt đi lòng vòng, vội vàng quay đầu nói ra, nhị ca, Tử Long, chúng ta cũng mau mau phóng hỏa, ta cũng không thể quăng ở chỗ này cùng địch quân nhau nhau mồm mép nha. Hắn lời còn chưa dứt, thậm chí cũng không kịp chờ đợi Quan Vũ cùng Triệu Vân đáp lại, liền lôi kéo cuống họng quát, người tới nhà. Đừng lề mề, nhanh cho lão tử phóng hỏa, thiêu chết đám này quy tô tử. Quan Vũ cùng Triệu Vân nghe vậy, hai người lướt nhau, trong mắt đồng đều lóe qua một tia ánh sáng. Sau đó, hai người bọn hắn cũng không chần chờ nữa, cấp tốc chỉ huy thủ hạ các tướng sĩ hành động. Chương 362, Vây sư tất quyết. Chương 362, Vây sư tất quyết. Lúc này, linh quân các tướng sĩ chính là một mặt mở mịt nhìn qua bên này. Chỉ thấy Ung quân đột nhiên biến đến hoang mang vô cùng, nhưng không có phát động công kích, cái này để bọn hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Thế mà, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ánh mắt của bọn hắn chừng đến như là chuông đồng đồng dạng lớn, miệng há đến đủ để nhét phía dưới một quả trứng gà. Nguyên lai, Ung quân các tướng sĩ vậy mà không chút lưu tình đem vô số đã nhen nhóm hỏa chủng dùng lực ném về trong rừng. Gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, phản phất là ác ma hô hấp, trong chốc lát, thường hực liệt hỏa đằng không mà lên, giống như một đầu hung mãnh hỏa long, điên cuồng tôn phệ lấy hết thể chúng quanh. Mặt đất những cái kia khô cạn cỏ dại tựa như là bị dội lên dầu hỏa đồng đạm, thiêu đốt tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt, hỏa thế liền lan tràn ra. Quan Vũ mắt thấy cảnh này, quyết định thật nhanh, đại thủ đống nhiên vung lên, cao giọng hô, rút lui. Huynh đệ nhóm, tranh thủ thời gian rút lui. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Ung quân tướng sĩ nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện xoay người hướng về sau rút lui. Mà đối diện linh quân mắt thấy cái kia sôi trào mãnh liệt đại hỏa lấy rời núi lấp biển chi thế hướng chính mình cuốn tới, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, có người bạn phần hoảng sợ khàn giọng thét to, chạy mau à. Tha quân tướng sĩ lại cũng không đoái hoài tới cái khác, ào ào hướng về phía đông chạy tới. Cùng lúc đó, Chu Trấn Giang tự mình dẫn lấy trùng trùng điệp điệp đại quân như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc chạy tới phía trước. Làm hắn nhìn chăm chú thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, không khỏi hít sâu một hơi, hai mắt trừng đến tròn trịa, phản phất muốn theo trong hốc mắt đụng đi ra đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước cái kia cháy hừng hực đại hỏa đã hội tụ thành một mảnh vô biên vô tận hỏa hải, hỏa quang trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn. Những cái kia đi đầu rút lui đến đây thanh long vệ môn bị dồn vào đường cùng, đành phải ào ào mạo hiểm vượt qua vắt ngang tại lòng sông một bên cái kia đạo thấp bé từ lửa, chật vật vọt tới trên lòng sông. Thế nhưng là, vẫn có tương đương đại một bộ phận binh mã bị vây ở hỏa hải cùng bờ sông ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, khó có thể thoát thân. Cái kia đại hỏa tản ra nóng rực nhiệt độ cao giống như ác ma răng nanh, vô tình nướng lấy bọn hắn, khiến những binh lính này trong lòng run sợ, không dám chút nào lại hướng phía trước phóng ra một bước. Mà lúc này, Chu Trấn Giang sau lưng đại quân liên tục không ngừng chạy đến, nhân số càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem mảnh này khu vực vây nước chảy không lọt. Chu Trấn Giang biết rõ tình huống nguy cấp, không cho phép nửa phần do dự, sau đó quyết định thật nhanh ra lệnh, toàn thể nghe lệnh, nhanh chóng lùi lại, hướng lòng sông phía trên chuyển di. Theo cái này âm thanh ra lệnh, vừa mới tuôn ra tiến lên đây số lớn nhân mã lập tức quay người lui về phía sau lại, cũng không chút do dự hướng về một bên lòng sông thả người nhảy xuống. Những bộ binh kia động tác nhanh nhẹn, không chần chờ chút nào nhảy xuống sông giường. Nhưng làm người đau đầu chính là, cái này lòng sông độ cao cao thấp không đều, có địa phương tương đối cao, chiến mã căn bản không dám tùy tiện nhảy vọt, mà có địa phương khá thấp, lại không cách nào dung nạp quá nhiều người đồng thời nhảy xuống. Kể từ đó, toàn bộ đại quân thoát đi tốc độ biến đến mức dị thường chậm chạp, tựa như là lâm vào trong vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Nhìn đến trước mắt cái này làm cho người chấn kinh một màn, Chu Trấn Giang chỉ cảm thấy đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Phía sau hắn cái kia hơn 20 vạn đại quân vốn là hắn lớn nhất cậy vào, nhưng bây giờ lại bị bức bách đến như vậy tuyệt cảnh. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Kháo Sơn Vương sẽ đem trận chiến này đánh cho chật vật như thế không chịu nổi. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đối với thế cục mất khống chế bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Đang lúc Chu Chấn Giang lòng tràn đầy lo nghĩ thời điểm, chợt nghe bên cạnh truyền đến Phùng Lục An vạn phần hoảng sợ tiếng kinh hô: "Chu đại nhân, ngươi mau nhìn." Nghe nói như thế, Chu Chấn Giang trong lòng siết chặt, vội vàng quay đầu, theo Phùng Lục An ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, chính là bọn hắn cùng Ung Quân rằng co địa phương, cứ việc bởi vì khoảng cách so sánh xa không cách nào thấy rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng mảnh kia khu vực bầu trời đã bị quần quần khói đặc bao phủ, ra thiên thế nhật, liền như là giờ phút này bọn hắn đỉnh đầu phía trên cảnh tượng giống như lúc. Gặp đến như thế tình hình, Chu Chấn Giang nhịn không được chửi ầm lên: "Đi con mẹ nó, đại ung những tướng lãnh kia, thủ đoạn thật đúng là đủ hung ác độc ác." Thế mà, lúc này tình thế gấp gáp, không cho phép hắn có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn biết rõ như lại không lấy hành động, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hắn quyết định thật nhanh, cao giọng hạ lệnh: "Nhanh, nhanh chóng truyền lệnh cho phía sau đại quân, để bọn hắn lập tức hướng lòng sông chuyển di, các không thể lại tiếp tục đi tới." Một bên binh lính nghe lệnh mà động, cùng kêu lên đáp: "Đúng, tướng quân." Một bên khác, Quan Vũ ba người xuất lĩnh đại quân cùng Lam Ngọc tụ hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn đứng tại năm dặm bên ngoài đất trên đồi nhìn lấy đại hỏa tình thế, Lam Ngọc hướng về ba người chắp tay một lễ, vốn định phái người thông báo ba vị rút lui, không nghĩ tới các ngươi bên này vậy mà cũng tại phóng hỏa. Bất quá có trận chiến này, bên này đã không cần lo lắng, tuy nhiên thiêu tử không có bao nhiêu người, nhưng chúng ta mục đích đã đạt tới, đến đón lấy Nam Ly sự tình, hẳn không có bất luận cái gì chướng ngại. Nghe nói như thế, ba người gật gật đầu, Triệu Vân mở miệng nói: "Hai bên lửa khoảng cách khá xa, trong lúc nhất thời thiêu không đến cùng đi, bất quá ngươi nói đúng, lần này hỏa công tất nhiên để bọn hắn tạm thời không còn dám đến, chúng ta mục đích đã đến." Trương Phi cười ha ha một tiếng: "Lần này may mắn mà có Lam Ngọc tiểu tử, muốn không phải hắn đột nhiên phóng hỏa, chúng ta cũng nhớ không nổi đến dùng lửa. Ha ha ha, ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, muốn không ta xuất lĩnh một đội nhân mã lại đi tập kích một phen." Nghe nói như thế, Quan Vũ đội vàng ngăn cản: "Tam đệ, không được phức tạp, vây sư tất quyết đạo lý ngươi còn không hiểu mà. Chúng ta cái kia rút quân hướng quân sư báo cáo tình hình chiến đấu." Nghe nói như thế, Trương Phi cười hắc hắc: "Tốt, vậy chỉ thu binh, rút lui." Chương 363, Ninh Quân lui, Nưu Nam Ly. Chương 363, Ninh Quân lui, Nưu Nam Ly. Hoài Dương thành. Thành chủ phủ bên trong. Lúc này, rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh người người nhốn áo, mọi người tế tụ một đường. Đột nhiên, một trận trầm ổn có lực tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Quan Vũ, Triệu Vân, Lam Ngọc cùng Trương Phi bốn người nện bước sải bước đi tiến đến. Bốn người trên mặt đều là mang theo khó có thể che giấu vẻ hưng phấn, cái kia tâm tình kích động dường như muốn tràn đi ra đồng dạng. "Mặt tướng tham kiến quân sư." Bốn người cùng kêu lên hô to, thanh âm to mà chỉnh tề. Bàng thống thấy thế, ánh mắt tại bốn người trên thân khẽ quét mà qua, trong lòng đã có phán đoán. Nhìn lấy bọn hắn như vậy thần thái phi dương bộ dáng, nhất định là lần này xuất chinh thu hoạch tương đối khá, nếu không sao sẽ như thế cao hứng bừng bừng. Sau đó, hắn đội vàng đứng lên, hai tay phân biệt đỡ lấy mấy cái cánh tay của người, khẽ cười nói: "Bốn vị tướng quân một đường buôn ba khổ cực, xem chư vị thần sắc, muốn đến lần này hành trình tất nhiên thành quả đổi bật nha." Bàng thống vừa dứt lời, một bên ngồi lấy hai vị vương gia, Trấn Quốc Công cùng Từ Đạn, Ma Siêu, Hoàng Trung các tướng linh ào ào dựng lên lỗ tai, trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng mong đợi qua mang, đều không kịp chờ đợi muốn nghe một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì về vui. Quan Vũ mỉm cười, đầu tiên là quay đầu cùng bên cạnh Triệu Vân cùng Lam Ngọc liếc nhau một cái, lẫn nhau trao đổi một cái tâm linh thần hội ánh mắt, sau đó liền đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Phi, mở miệng nói ra: "Tam đệ, vẫn là từ ngươi đến cho đại gia nói một chút đi." Trương Phi nghe xong, lúc này nết miệng cười hắc hắc, cái kia cười vui cởi mở cùng cực, sau đó hắn hướng về phía bảng thống cùng mọi người tại đây chắp tay, lớn tiếng nói: "Quân sư, ngại nhưng không biết tòa, tuy nói chúng ta bên này cũng hao tổn chừng trăm số huynh đệ, liền mấy trăm con chiến mã cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là cùng đám kia địch quân so sánh, ta nhưng là lấy được tính áp đảo thắng lợi a. Ở trong đó, có thể may mắn mà có Lam Ngọc huynh đệ nha." "Ồ." Bàng thống hiếu kỳ nói, ý càng nói nghe một chút. "Chuyện là như thế này, quân ta tại địch quân sau lưng đuổi theo, Lam Ngọc từ một bên vòng qua địch quân." Trương Phi hoa chân múa tay, nói sinh động như thật, đem toàn bộ chiến trường tình huống như thật nói ra. Trọn vẹn nói 2 phút đồng hồ, Trương Phi nói xong, lập tức nhìn lấy Bàng thống nói: "Quân sư, thế nào, cái này có tính hay không đại hoạch toàn thắng?" Nghe xong Trương Phi sinh động như thật giảng thuật hoàn chỉnh cái tình hình chiến đấu về sau, Bàng thống mặt mỉm cười, đã tính trước gật đầu, tựa hồ hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn nội tâm chỗ sâu thì tin chắc Lam Ngọc tuyệt đối sẽ không lệnh hắn thất vọng. Trương Phi cùng Quan Vũ hai vị này mãnh tướng cố nhiên anh dũng không sợ, lấy một chống trăm không nói chơi. Thế mà bọn hắn càng giỏi về nghe theo mệnh lệnh cũng kiên quyết chấp hành nhiệm vụ, tuy nói chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, liền có thể phát huy ra kinh người chiến đấu lực, nhưng có khi bởi vì quá độ tự tin cùng kiêu ngạo tự mãn, ngẫu nhiên cũng sẽ phạm phải một số sai lầm cấp thấp, dẫn đến cục diện lâm vào bị động. So sánh dưới, Triệu Vân thì càng nhiều đóng vai lấy một cái ổn định quân tâm nhân vật. Có Quan Vũ cùng Trương Phi phía trước sông pha chiến đấu, Triệu Vân nổi lên đến chính là một loại bảo hộ tính tác dụng. Mỗi khi hai người kia bởi vì xúc động mà mất lý trí lúc, Triệu Vân tổng có thể kịp thời xuất hiện cũng đem bọn hắn theo nguy hiểm biên giới nắm về quỹ đạo. Có thể Lam Ngọc lại khác, cứ việc người này ngày bình thường tính khí nóng nảy dễ giận, nhưng một khi đạp trên chiến trường, liền lập tức thu hồi chỗ có cảm xúc, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu. Đối đãi mỗi một địch nhân, vô luận mạnh yếu hay không, hắn đều tuyệt không phất lờ, từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác. Này tâm nghĩ chi kín đáo quả thực làm cho người thán phục. Bàng thống ban đầu vốn đã dự liệu được trận chiến này nhất định có thể chiến thắng, chỉ là không ngờ tới thắng lợi lại đến mức như thế nhẹ nhõm. Đương nhiên, đây cũng là có thể thông cảm được sự tình, dù sao thân ở phía sau hắn đối với tiền tuyến cụ thể hoàn cảnh tình huống hiểu rõ có hạn, khó có thể làm đến tinh chuẩn dự phán chiến cục đi hướng. Lúc này, Trương Phi cái kia mang theo tranh công ý vị lời nói truyền vào trong thai mọi người, dẫn tới bảng thống cùng tại chỗ người khác ào ào cười lên ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại doanh trướng bên trong, thật lâu không rời. Bảng thống cười nói, lần này chiến báo liền từ Dực Đức đến viết đi, đến lúc đó dùng bổ câu đưa tin cho điện hạ, mà chúng ta bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành. Nghe nói như thế, Trương Phi mấy người vội vàng hưng phấn lên, khó nói chúng ta muốn tấn công Ninh Quốc. Trương Phi hỏi thăm một tiếng. Nghe nói như thế, bảng thống lắc đầu, Ninh Quốc không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, không thể tùy tiện tiến công, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất cường quốc, ngàn vạn không thể khinh thường. Trương Phi cười cười, hắc hắc, vậy là chuyện gì, quân sư nhanh nói ra đi. Nghe vậy bảng thống gật gật đầu, bây giờ Ninh Quốc trong ngắn hạn đã không cách nào lại còn lại bàn tay hướng xa xôi Nam Ly chi địa, kể từ đó, đối với bên ta mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo thời cơ. Tại thời khắc mấu chốt này, chúng ta nhất định phải một mực nắm chắc kỳ ngộ, lấy lôi đình vạn quân chi thế một lần hành động đem Nam Ly triệt để dẹp yên. Vì thế, ta đã sớm hướng điện hạ phát đi mời cầu, hy vọng có thể mau chóng phân phối một nhóm đắc lực quan viên trước tới tiếp quản những thứ này bị công chiếm thành trì. Mà cùng lúc đó, chúng ta thì cần ngựa không dừng vó tiếp tục xuôi nam, một đường hát vang tiến mạnh, không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Đáng nhắc tới chính là, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân lần xuất chinh này có thể nói thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Hắn lại chưa hao phí một binh một tốt chi lực, là thành công chiếm lĩnh chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu cao bị quận. Càng khó hơn chính là, Hoắc tướng quân quân kỷ nghiêm minh, đối dân chúng địa phương không đụng đến cây kim sợi chỉ, thắng được dân chúng trung thành ủng hộ cùng khen ngợi. Hắn nhân nghĩa chi sư mỹ danh đã truyền ra. Cân nhắc đến Nam Ly địa khu vừa mới kết thúc vụ xuân không lâu, chính là ngày mùa thời tiết, nếu như lúc này chúng ta lấy thủ đoạn quá khích đối đãi bách tính, thế tất sẽ ảnh hưởng năm nay thu hoạch, cho dân sinh mang đến to lớn tai nạn. Cho nên lần này hành động, chúng ta phải tất yếu bắt chước Hoắc tướng quân, nghiêm ngặt ước thúc bộ hạ, tuyệt không thể đối dân chúng vô tội tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì từ nay về sau, mảnh này rộng lớn thổ địa đều sẽ thành ta Đại Ung vốn có cương thổ, nơi này bách tính cũng đều chính là ta Đại Ung con dân. Chỉ có thực tình đối xử tử tế bọn họ, mới có thể đổi lấy trường trị cửu an phồn bình của diện. Nghe nói như thế, mọi người liền vội vàng gật đầu, đồng thời Cảnh Vương cùng Thịnh Vương trong lòng cũng là cảm thán bạc phần, đây chính là cựu đệ người, hết thảy đều là lấy quốc gia làm trọng, cân nhắc và toàn, có đám người này tại, Đại Ung hưng thịnh, đó là chuyện hợp tình hợp lý. Chúng tướng liền vội vàng đứng lên, cùng nhau chắc tay, thỉnh quân sư hạ lệnh. Nghe vậy bàng thống trong mắt lóe lên một tia phong mang, hắn lớn tiếng nói, ngày mai chỉnh quân, tập hợp sở hữu binh mã, sau này tờ mở sáng thời gian, toàn quân xuất kích, bình định Nam Ly. Đám người thần sắc lóe qua hưng phấn, lúc này chắc tay, mặt tướng tuân lệnh. Bàng thống khoát qua tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Chúng nhân ngồi xuống về sau, bàng thống nhìn về phía trấn quốc công, lập tức chắp tay nói, quốc công đại nhân, lần xuất chinh này còn cần có người có thể trấn thủ nơi đây, tuy nhiên Linh quốc tạm thời không trở lại, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, ta muốn vẫn là từ đại tướng quân cùng quốc công đại nhân trấn thủ nơi đây, dạng này chúng ta mới có thể an tâm ở tiền tuyến tòa trấn. Nghe nói như thế, trấn quốc công cùng trấn nam đại tướng quân nhìn nhau cười một tiếng, hai người đã sớm đoán ra đến đây chính là bọn hắn sống. Dù sao tuổi tác ở chỗ này để đó, để bọn hắn trên chiến trường, bàng thống chỉ sợ cũng là không dễ an bài. Mà lại nơi này tất cả đều là thái tử người. Bàng thống dùng càng thêm thuận tay. Nghĩ tới đây, hai người không biết làm sao gật đầu, quân sư cứ việc yên tâm, ngày mai ta liền đi Tây Kha hạ trại, cho đến đại quân khải hoàn. Trấn Nam đại tướng quân vừa cười vừa nói. Trấn quốc công cũng tỏ thái độ, yên tâm đi, trong thành sự vụ giao cho ta liền có thể, chờ điện hạ phái người tới đến, ta lại giao tiếp. Tốt. Bàng thống cười cười, vậy liền bất vả hai vị, đi, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, chúng ta vừa uống vừa nói. Mời. Chương 364, Chu Trấn Giang muốn rút quân. Chương 364, Chu Trấn Giang muốn rút quân. Ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, sắc trời dần dần sáng rỡ. Chu Trấn Giang mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ghé vào trên một tảng đá lớn, thân thể dường như đã mất đi chỗ có sức lực đồng dạng, liền một câu đều chẳng muốn nói ra miệng. Giờ này khắc này, bọn hắn đã đưa thân vào Chu Trấn Giang chăm chú vì Ung quân chuẩn bị trong cạm bẫy. Mà giờ khắc này Phùng Lục An đồng dạng là một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng, chậm rãi đi tới Chu Trấn Giang bên cạnh. Hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía nơi xa cái kia mảnh đã sớm bị đốt thành sơn than cốc đen hình dáng rừng cây, không tự chủ được cùng nhau phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Phùng Lục An nhìn qua cái kia mảnh cháy đen rừng cây, lòng tràn đầy cảm khái giận dữ nói: Nếu không phải chỗ này Thạch Lâm đúng lúc chặn lửa lớn rừng rực lan tràn con đường, thật khó có thể tưởng tượng trận này đáng sợ đại hỏa đến tột cùng sẽ thiêu đốt đến khi nào mới bằng lòng bỏ qua. Nguyên bản tâm tình thì cực độ xa suốt, Chu Trấn Giang nghe nói như thế về sau, tâm tình càng là trong nháy mắt tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dù sao, hắn hao tâm tổn trí phí sức vì Ung quân thiết kế bố trí cái này tinh diệu bẫy dập, cuối cùng vậy mà hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, ngược lại trở thành bảo toàn bọn hắn tự thân tính mệnh sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Nghĩ tới đây, Chu Trấn Giang không khỏi bắt đầu hối tiếc không thôi. Nếu như lúc trước hắn có thể tại Ung quân phóng hỏa địa điểm dự đoán mai phục một tiểu đội nhân thủ, cũng đồng dạng lấy phóng hỏa sách lược ban đánh trả, như vậy giờ phút này lầm vào khốn cảnh, nội tâm dày vò khó chịu người có lẽ liền sẽ không là hắn đi. Chỉ tiếc, chuyện thế gian cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gọi là nếu như. Nhưng chung quy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn hiểu được, chính mình không đi câu dẫn, Ung quân cũng sẽ không tới. Mà lại chỗ kia liếc thấy đấu, đi chỗ nào mai phục người đi. Chu Trấn Giang có chút bất đắc dĩ theo trên tảng đá bò lên, lập tức nhìn lấy Phùng Lục Can nói, quân ta thương vong như thế nào? Các tướng sĩ lúc này tâm tình thế nào? Nghe vậy, Phùng Lục An nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, hắn trầm trọng nói ra, lần này tình huống thương vong 10 phần thảm trọng, khoảng chừng hơn 2 vạn người a. Những người này đều là bị chen trúc đến phía sau mà không cách nào thoát thân binh lính, bọn hắn bị vây ở khói đặc cùng liệt hỏa bên trong, bị lấy hun khói lửa cháy cùng nóng rực hỏa diễm tổn thương. Mà lại, theo đoán sơ qua, bị hun khói, bị nướng thương tổn nhân số càng là nhiều đến 5-6 vạn chi chúng. Đến mức các tướng sĩ tâm tình, giờ phút này bọn hắn đã lòng như cho nguội, không có chút nào đấu trí có thể nói. Bọn hắn trong lòng duy nhất suy nghĩ, mà có thể sớm ngày trở lại đế đô. Kinh lịch trận này thảm liệt chiến đấu, bọn hắn sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, rốt cuộc để không nổi chút nào sĩ khí. Nghe được Phùng Lục Căn nói, Chu Chấn Giang thân thể khẽ run lên, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cái kia vô tận bầu trời. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy hối hận cùng tự trách, tự lẩm bẩm, ta thật sự là tội không thể tha à, nếu như lúc trước quả quyết hạ lệnh trực tiếp rút lui, như thế nào lại phát sinh thảm kịch như vậy? Ta vốn nghĩ muốn áp chế địch quân nhuệ khí, có ai nghĩ được đến, cuối cùng lại là chính chúng ta nhuệ khí bị triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Cái này hết thảy tất cả sai lầm đều là ở chỗ ta à, ta thật sự là thẹn với những cái kia anh dũng phân chiến các tướng sĩ, càng không còn mặt mũi đối bệ hạ đối tín nhiệm của ta. Lúc này Chu Chấn Giang thanh âm nghẹn ngào, căn bản không dám cao giọng ngôn ngữ, trong mắt chứa đầy nước mắt. Hắn dùng song tay nắm thật chặt Phùng Lục Can tay, thanh âm trầm thấp lại mang theo tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng hướng Phùng Lục Can nói nội tâm thống khổ cùng ấy nấy. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Lục Can vội vàng mở lời an ủi nói, "Chu đại nhân, xin ngài tuyệt đối không nên quá tự trách, chuyện này phát triển cũng không phải là hoàn toàn do ngài một người có khả năng chưởng khống, trong đó tồn tại chưa nhiều biến số cùng ngoài ý muốn nhân tố. Huống hồ, trên chiến trường thắng bại chính là chuyện thường, thắng bại là chuyện thường binh ra, ngài cắt không thể đem toàn bộ trách nhiệm đều ôm tại tự thân phía trên." Nghe nói như thế, Chu Chấn Giang khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, sau đó liền trầm mặt xuống, không nói nữa. Qua một hồi lâu, hắn mới hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem nội tâm bực bội cùng bất an đều phun ra đồng dạng, sau đó chậm rãi nói ra, "Rút quân đi, hơn 20 vạn đại quân à, nhưng hôm nay đâu, trong đó một nửa nhi trở lên đều là thương binh, cuộc chiến này còn thế nào đánh?" Muốn lại tấn công Nam Ly đã trở thành một câu nói xuông. Chu Chấn Giang một bên nói, một bên lấy tay xoa huyệt thái dương, lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Mà lại thì tính toán chúng ta bây giờ thỉnh cầu triều đình điều động viện quân tới, về thời gian cũng căn bản không còn kịp rồi. Phía Nam cách trước mắt bày ra quân sự năng lực đến xem, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản đại ung giống như thủy triều mãnh liệt thế công. Đợi đến viện quân đổi tới thời điểm, chỉ sợ Nam Ly sớm đã đổi chủ á. Nói đến đây, Chu Chấn Giang không khỏi thở dài một tiếng. Nghe nói lời ấy, Phùng Lục Can không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Chu Chấn Giang, bật thốt lên, "Chu đại nhân, cái này chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Không có bệ hạ rõ ràng ý chỉ, ta giống như là một mình ưu binh, cái này chịu tội cũng không phải người ta có thể nhận gánh chịu nổi nha." Phùng Lục Can tâm lý âm thầm không ngừng kêu khổ, nguyên bản chính mình phạm sai lầm cũng là không tính quá lớn, trở lại kinh thành nhiều lắm là cũng chính là bị bãi quan miễn trước thôi. Thế mà nếu thật nghe theo Chu Chấn Giang nói tự tiện rút lui, cái kia trở lại đế đô, chẳng phải là muốn bị chỗ lấy cực hình sao? Gia hỏa này, rõ ràng cũng là tự tìm đường chết còn muốn kéo lên chính mình đệm lưng a. Nghĩ đến đây, Phùng Lục Can nhìn về phía Chu Chấn Giang ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Thế mà, cứ việc Phùng Lục Can tận tình khuyên bảo nhắc nhở lấy, Chu Chấn Giang lại như cũ kiên định lắc đầu, biểu thị tự tuyệt cải biến chính mình ý nghĩa. Chỉ thấy hắn nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, "Lui binh sự tình chính là tất nhiên, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể toàn bộ rút lui, như vậy đi, Phùng đại nhân, từ ngươi xuất lĩnh Thanh Long vệ tại này đóng giữ, cần phải nghiêm mật đề phòng địch quân khả năng khởi xướng tập kích." Chu Chấn Giang con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Lục Can, tựa hồ tại chờ đợi đối phương đáp lại. Mà Phùng Lục Can nghe xong lời nói này, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Hắn biết rõ trước mắt cục thế nghiêm trọng, nếu như không lấy một số biện pháp đến ổn định trận cước, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Phùng Lục Can cảm thấy Chu Chấn Giang đề nghị tuy nhiên cũng không phải là sách lược bài toàn, nhưng dầu gì cũng xem như một cái có thể được phương án. Sau đó, hắn chậm rãi gật gật đầu, biểu thị đồng ý thôi được, đã như vậy, cái kia hết thảy làm phiền Chu đại nhân ngài phí tâm. Chỉ là chuyến đi này đế đô lộ trình xa xôi, mong rằng Chu đại nhân cẩn thận một chút mới là. Chu Chấn Giang khẽ bước cằm, hắn vô vô Phùng Lục An bà bay, lời nói thấm thía dặn dò, "Phùng đại nhân chí dũng song toàn, chính là chiến thần chi tử, có ngươi trấn thủ nơi đây, ta có thể yên tâm không ít, nhưng nhớ lấy không thể phất lờ, cần thời khắc bảo trì cảnh giác." Sau đó, Chu Chấn Giang quay người đi hướng những cái kia thụ thương binh lính nhóm, hắn nhìn lấy bọn hắn mỏi mệt mà kiên nghị khuôn mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấy náy chi tình. Những thứ này các chiến sĩ theo hắn xuất sinh nhập tử, bây giờ lại thân chịu trọng thương, hắn thực sự không đành lòng để bọn hắn lại tiếp tục lưu lại trên chiến trường mạo hiểm. Chu Chấn Giang hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Huynh đệ nhóm, các ngươi đều là tốt. Lần chiến đấu này mặc dù thất bại, nhưng tất cả mọi người đã tận lực. Hiện tại, ta quyết định mang các ngươi trở về đế đô dưỡng thương, cũng hướng bệ hạ thỉnh tội." Các thương binh nghe Chu Chấn Giang, ào ào bất đắc dĩ vô cùng, bọn hắn cố nén đau xót, cùng kêu lên cao giọng nói, "Nguyện theo đại nhân về đế đô." Chương 365, thiếu nhân tài, bắt đầu triệu hoán. Chương 365, thiếu nhân tài, bắt đầu triệu hoán. Sau 4 ngày, toàn bộ Nam Ly phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bàng thống xuất lĩnh tất cả nhân mã xuôi nam, tại Ngô Châu cùng ý chỉ cùng tụ hợp về sau, hắn đem chúng đem toàn bộ tách rời, lấy nghiền ép chi thế đối Nam Ly triển khai hành động. Cảnh Vương, Thịnh Vương các lĩnh một chi binh mã, lương thảo đều không có mang, vượt qua Ngô Châu, từ đông hướng tây bắt đầu thống nhất. Từ Đạt xuất lĩnh Tam Thiên Doanh, Lam Ngọc xuất lĩnh Ngũ Quân Doanh, Ngô Châu đi về phía Nam thành chỉ triển khai thống nhất. Úy Chi Cung, Ngũ Hổ thượng tướng, cùng với các tướng sĩ, toàn bộ tại bảng thống chỉ huy dưới, tại Ngô Châu cùng Cao Bị quận trung gian bắt đầu quét ngang. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn bộ Nam Ly phía bắc cờ xí che lớp mặt trời, bụi đất tung bay, lít nha lít nhít đều là đại ung hùng binh hán tướng. Mà ở tại phía đông, lại có Cảnh Vương cùng Thịnh Vương xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía tây càng là có Khương Quốc Hổ Lang chi sư, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Cái này tam lộ đại quân cùng nhau khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng, bọn hắn gạt ra trận thế, giống như một thanh khổng lồ hình quạt lợi nhận, thẳng tắp hướng về Nam Ly hoàng thất mãnh liệt bổ nhào qua. Vẹn vẹn qua hai ngày, tình hình chiến đấu thì chuyển tiếp đột ngột. Tương tòa thành trì hào hào luân hãm địch thủ, trong đó có chút thậm chí ngay cả một trận ra dáng chiến đấu đều không phát sinh, thủ thành các tướng sĩ trông chừng mà hàng, trực tiếp lựa chọn mở cửa quy hàng. Cùng lúc đó, còn có không ít quan viên địa phương, vừa nghe nói ung quân sắp tới, dọa đến sợ chết khiếp, không nói hai lời liền thu thập đồ châu báu, mang lên chính mình lão bà hài tử chạy trối chết. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy tham sống sợ chết. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, vẫn có một ít trung can nghĩa đảm chi sĩ thủ vững cương vị, thề cùng thành trì cùng tồn vong. Thế mà, đối mặt cường đại ung quân, những người này cho dù xương đầu cứng đi nữa, cũng khó có thể ngăn cản đối phương sắc bén thế công. Thường thường chỉ vừa đối mặt, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, huyết vẩy chiến trường. Đáng nhắc tới chính là, chi này đại ung quân đội kỷ luật nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bọn hắn hành quân tác chiến thời điểm, chẳng những chưa từng thương tổn dân chúng vô tội, thì liền bách tính dựa vào sinh tồn ruộng đất cũng chưa từng trà đạp nửa phần. Nguyên nhân chính là như thế, làm Nam Ly dân chúng nhìn thấy đánh lấy đại ung chiêu bài binh mã lúc, trong lòng cũng không có chút nào e ngại chi tình. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có chút lớn gan người, chủ động vì đại ung quân đội mở ra cửa thành, đường hẻm hoang nên. Ngắn ngủi hai ngày công phu, các loại chiến báo cùng tin tức như là như tuyết rơi truyền khắp Nam Ly mỗi khắp ngõ ngách. Lúc này, toàn bộ Nam Ly đã có một nửa chim mà rơi vào đại ung chi thủ, cục thế đã nguy như trồng trứng. Đại ung kinh đô, Lý Cửu Thiên ngay tại Văn Hoa Điện phê duyệt tấu chương, trong khoảng thời gian này đến nay, ung hoàng lại bắt đầu bảy nát, tất cả trọng trách đều thêm đến Lý Cửu Thiên trên thân. Vào thời khắc này, một trận giống như gió táp mưa rào giống như tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến, phá vỡ đại điện bên trong vốn có yên tĩnh không khí. Không bao lâu, chỉ thấy một thân ảnh giống như quỷ mị lách vào đại điện bên trong. Người đến chính là Vũ Hóa Điện, thân hình hắn mạnh mẽ, đi lại vội vàng, phảng phất có cái gì vô cùng khẩn cấp sự tình gấp đón đỡ bẩm báo. Vũ Hóa Điện vừa một bước vào đại điện, liền không chút do dự chắp tay hành lễ, hắn động tác mây bay nước chảy, một mạch mà thành, ti chức tham kiến điện hạ. Lý Cửu Thiên chính chuyên chú vào trong tay tấu chương, nghe nói cái này âm thanh túi chào về sau, mới chậm rãi đem tấu chương để đặt một bên. Mà tại bên cạnh hắn cùng nhau xử lý chính vụ Lý Thiện Trường chờ các đại thần thấy thế, cũng nào nào dừng lại trong tay sự vụ, cùng nhau quay đầu nhìn về Vũ Hóa Điện. Miễn lễ đi, chuyện gì vội vàng như thế? Lý Cửu Thiên hơi hơi dương mắt, ánh mắt rơi vào Vũ Hóa Điện trên thân, mở miệng hỏi. Hắn ngữ khí mặc dù lộ ra bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe được Lý Cửu Thiên đặt câu hỏi, Vũ Hóa Điện không dám thất lễ, đổi bước lên phía trước một bước, hai tay chỉnh lên một phong dùng bổ câu đưa tin, nói ra: "Điện hạ, bàng đại nhân gửi thư, Xương Linh quân đã rút lui, quân ta hiện đã đối Nam Ly triển khai toàn diện tiến công. Không bằng đại nhân cố ý hướng điện hạ thỉnh cầu tăng phái quan biên, tiếp quản thành trì." Vũ Hóa Điện một bên nói, Lý Cửu Thiên một bên tiếp nhận bức thư cấp tốc xem. Đợi sau khi xem xong, khoe miệng của hắn không khỏi hơi hơi dương lên, toát ra một vệt nụ cười hài lòng, trong lòng đã là sáng tỏ hết thảy, chắc không được hai ngày trước hệ thống đột nhiên tăng lên hết mấy vạn quốc vận điểm, nguyên lai đúng là như vậy nguyên do. Cùng lúc đó, ở vào Văn Hoa Điện bên trong một đám quan viên nhóm gặp tình hình này, cũng là ào ào đứng dậy, hướng về Lý Cửu Thiên chắp tay hành lễ, cùng kêu lên cao giọng nói: "Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Lần này chiến dịch nếu có thể bình định Nam Ly, quả thật ta quốc may mắn, vạn dân may mắn à." Lý Thiện Trường càng là kích động nói, trong khoảng thời gian ngắn, bình định Bắc Man, Nam Ly hai cái đại quốc, như thế công tích, đừng nói người nào có thể làm được, phóng nhãn thiên hạ, người nào lại dám đi nghĩ một hồi. Nghe nói như thế, trên mặt tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ kích động, hiển nhiên đối với trận này sắp đến thắng lợi tràn đầy chờ mong. Lý Cửu Thiên cũng là mừng rỡ và phần, hắn nhìn về phía Vũ Hóa Điện, cô biết, đem tin tức này đi trước cáo chi phụ hoàng bọn hắn đi. "Đúng, điện hạ." Vũ Hóa Điện sau khi đi, Lý Thiện Trường đột nhiên trên mặt xuất hiện vẻ u sầu, "Điện hạ, bây giờ vừa mới cho Bắc Man phái một nhóm quan viên, Bắc Man hoang vắng, cần thiết quan viên cũng không nhiều. Nhưng Nam Ly màu mỡ, nhân khẩu dày đặc, cần có quan viên cũng không ít ta, tạm thời ta đại ung như thế nào tìm được nhiều như vậy quan viên?" Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cũng là mi đầu cao lại, hắn trầm tư một lát, lập tức nói: "Bách thất à, ngươi trước chỉnh lý một phần bảng danh sách đi ra, ngũ phẩm trở xuống quan viên là được, có bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Đến mức người khác cô tự có biện pháp." Lại nói: "Giống quận huyện trở xuống quan viên, vẫn là phải dựa vào Nam Ly bản địa người, có thể sử dụng bản địa so với chúng ta phái đi muốn giảm rất nhiều phiền phức." Nghe được Lý Cửu Thiên nói như vậy, Lý Thiện Trường lúc này chắc tay: "Đúng, điện hạ, vi thần lập tức đi làm." Nhìn lấy Lý Thiện Trường rời đi, Lý Cửu Thiên trong lòng bất đắc dĩ, lần này quốc vận điểm kiếm lời không ít, là thời điểm triệu hoán một số nhân tài đi ra, rất rõ ràng đã không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên phất phất tay: "Các ngươi tiếp tục, cô ra ngoài đi một chút." Quần thần chắp tay hành lễ, cùng tiễn điện hạ. Chương 366, phòng lưu đô đoạn chương 366, phòng lưu đô đoạn Lý Cửu Thiên đi ra Văn Hoa Điện, đi tới tầm cung. Lúc này Bách Lý Ý Quân tại hậu viện tính toán, đừng nhìn nàng mang thai, nhưng lâu dài luyện võ thói quen một mực duy trì. Thái tử phi không tại, Lý Cửu Thiên vội vàng đổi lại một kiện đồ y y, sau đó không nói tiếng nào đi ra ngoài. Vừa mới chuẩn bị phóng ra cửa cung, đột nhiên ở giữa, một thân ảnh nhanh như điện chớp vọt tới trước mặt hắn. Nhìn ngươi như vậy mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt bộ dáng, đến tột cùng vì chuyện gì a? Tập trung nhìn vào, người đến cũng không phải là người khác, mà chính là cái kia Phúc Thiên Hoa. Hắn hôm nay tuy nhiên đã có thể như người thường đồng dạng bình thường sinh hoạt, nhưng phạm vi hoạt động lại giới hạn tại cái này trong thâm cung. Ngày bình thường, hắn cả ngày không có việc gì, thời gian nhàn hạ liền thường thường đi tìm Nam Phong hai tỷ đệ, ý muốn chuyển thụ cho bọn hắn võ nghệ công phu. Tiếc rằng hắn giao pháp thực sự quá đơn điệu không thú vị, đến mức tỷ đệ hai người đều cực không tình nguyện đi theo hắn học tập. Không phải sao, ngay tại vừa rồi, hắn lại bị vô tình cự tuyệt trở về. Nghe nói Phúc Thiên Hoa nói, Lý Cửu Thiên không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười sán lạ, ha ha, làm sao có thể không cao hứng đâu. Nam Ly Ninh Quân đã bị đánh lui à, bàng thống tới lúc gấp rút lấy hướng ta muốn người đâu, ta giờ phút này chính muốn xuất cung đi cho hắn tìm kiếm một ít nhân thủ. Nghe thấy lời ấy, Phúc Thiên Hoa khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu. Còn cụ thể nên như thế nào tìm kiếm phù hợp ứng cử viên, hai người đều là ngầm hiểu, lẫn nhau ăn ý mười phần, người nào cũng chưa từng nhiều lời nửa câu. Thôi được, đã ngươi muốn xuất cung, vậy liền thuận đường giúp ta tiện thể chút trong thành đặc sắc mỹ thực trở về đi. Những ngày này trong cung, mỗi ngày đều là những cái kia đã hình thành thì không thay đổi đồ ăn, ta đã sớm ăn đến chán ngấy không chịu nổi á. Lý Cửu Thiên lúc này sảng khoái làm ra một cái ok thủ thế, sau đó cũng không quay đầu lại sải bước đi thẳng ra khỏi cửa cung. Một đường không có dừng lại, lúc này đi thái tử phủ hiện tại cũng là bị hắn xem như thương khố đang dùng. Cái kia 1000 đặc chủ binh, làm hắn thân vệ, cũng một mực tại đông cung, hiện tại thái tử phủ, trừ một chút gia đình quét dọn vệ sinh, cơ bản không có người nào. Làm Lý Cửu Thiên đi tới cửa, cửa thị vệ liền vội vàng hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Lý Cửu Thiên vung tay lên, đi mua một ít thức ăn trở về, đủ loại nhiều mua một số. Nói Lý Cửu Thiên ném qua một thỏi bạc, đi thẳng vào. Thị vệ tiếp nhận bạc, vội vàng mừng rỡ đi mua đồ ăn đi. Lý Cửu Thiên xe nhẹ đường quen đi vào gian kia đã từng ở lại gian phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, tại não hải chỗ sâu phát ra mãnh liệt kêu gọi. Hệ thống, ta muốn xem xét trước mắt quốc vận điểm số theo. Lý Cửu Thiên thanh âm ở trong ý thức quanh quẩn. Tốt chủ nhân, xin chờ một chút chủ nhân, trước mắt ngài quốc vận điểm còn thừa lại 390.600 điểm. Nghe được cái số này, Lý Cửu Thiên không tự chủ được nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Lần trước Bắc Man chuyến đi, hệ thống phần thưởng 20 vạn điểm quốc vận điểm, mà gần nhất bởi vì Nam Ly chiến sự lấy được rõ rệt thành quả, hệ thống lại phần thưởng gần 10 vạn điểm. Lại thêm trước đó tích lũy được bộ phận, bây giờ thế mà sắp tiếp cận 40 vạn điểm. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn sông lên đầu. Có như thế khả quan quốc vận điểm số có thể triệu hoán mấy vị đắc lực văn thần đến đây phụ tá chính mình chữa trị Nam Ly mảnh này thổ địa. Dù sao, mặt đối trước mắt cái này khó phân phức tạp cục thế cùng nặng nghề chính vụ, nếu như không có mấy cái năng lực xuất chúng, trí tuệ siêu quần đoàn cố vấn thành viên, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người chỉ sợ khó có thể ứng đối tự nhiên. Thế mà, vào thời khắc này, Lý Cửu Thiên lại đột nhiên rơi vào trong trầm tư. Cứ việc đối tại Hoa Hạ lịch sử, hắn tự nhận là còn được cho quen thuộc, nhưng khi thật sự cần theo phong phú nhân vật bên trong chọn lựa ra thích hợp văn thần lúc, hắn lại phát hiện chính mình trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt luống cuống, không biết nên lựa chọn như thế nào. Đến tột cùng cần phải triệu hoán vị nào lịch sử danh nhân đến giúp đỡ chính mình đâu? Đây thật là cái làm người đau đầu vấn đề a. Lý Cửu Thiên trầm tư một lát, lập tức lắc đầu, muốn cái rắm, lập tức triệu hoán, đến người nào dùng người nào. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lúc này kêu gọi hệ thống. Hệ thống, trước đổi lấy 10 cái nhân kiệt triệu hoán. Chúc mừng chủ nhân, phí tổn 50.000 quốc vận điểm, đổi lấy 10 cái nhân kiệt triệu hoán thẻ thành công, phải trang triệu hoán. Nghe đến đó, Lý Cửu Thiên lúc này sững sờ, có loại bị hố cảm giác, hắn vội vàng trong đầu nổ hống, hệ thống, ngươi cũng quá hồ đi, tùy cơ triệu hoán thẻ không phải 1.000 quốc vận điểm sao? 10 cái mới 10.000 a. Ngươi đem còn lại 40.000 lùi cho ta trở về. Hồi chủ nhân, ngài cũng không có nói muốn tùy cơ à? Hệ thống một khi hoàn thành giao dịch, không thể sửa đổi. Còn thỉnh chủ nhân về sau nhiều chú ý. Lý Cửu Thiên, ngươi thắng. Lập tức hắn thở dài một tiếng. Tốt à, vốn định tùy cơ triệu hoán, xem ra là không được, vậy liền chỉ định đi. Nói xong, Lý Cửu Thiên tiếp tục trầm tư, trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hệ thống, chỉ định triệu hoán, phòng Huyền Linh, đô như mối. Chúc mừng chủ nhân, triệu hoán đại đường hiện tướng, phòng Huyền Linh thành công. Chúc mừng chủ nhân, triệu hoán đại đường hiện tướng, Đỗ Như Hối thành công. Lý Cửu Thiên náo hải bên trong vừa dứt lời, hai đạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lập tức lại biến mất. Lý Cửu Thiên biết, hai người đã triệu hoán đến, vốn là đột nhiên một cái không nhớ nổi hắn, kém chút đem như thế hai vị rõ ràng tướng biến mất. May ra hắn nhớ tới cái kia phong vân biến ảo, anh hùng xuất hiện lớp lớp đại đường thời kỳ, có hai kẻ như vậy vật có thụ chú mục, bọn hắn bị thế nhân ca tụng là phòng mưu đấu đoạn. Hai người này, một người quan cư tả phó xạ, một người khác thì đảm nhiệm lưu phó xạ chức vụ. Bọn hắn chính là đại đường thiên tử Lý Thế Dân dưới trướng hai vị đắc lực nhu sĩ, phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Nhất là tại cái kia chàng kinh tâm động phách huyền vũ môn biến cố bên trong, bọn hắn càng là phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong đó, cả sự kiện sách lược đều do phòng Huyền Linh một mình ôm lấy mọi việc. Nói lên phòng Huyền Linh, người này đa mưu túc trí, có thể xưng đương thế kỳ tài. Thế mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, vị này bên ngoài quát tháo phong vân nhân vật, về đến trong nhà lại đối thê tử kính sợ có phép, cái gì cho tới sợ hãi trình độ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi gặp phải cần quyết định biện pháp sự tình lúc, cứ việc trong lòng sớm đã có tính toán, nhưng bởi vì này tính cách gây ra, luôn luôn do dự, khó có thể cấp tốc làm ra quyết định. So sánh dưới, Đỗ Như Hối thì lại lấy quả cảm quyết đoán lấy xương. Vô luận là đối mặt loại nào phức tạp cũng thế, hắn luôn có thể quyết định thật nhanh, cấp tốc tìm tới mấu chốt của vấn đề chỗ, cũng quả quyết lấy hành động. Chính là nương tựa theo phần này hơn người can đảm cùng quyết đoán lực, Đỗ Như Hối tại Lý Thế Dân đông đảo thần tử bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Lăng Liên các 24 công thần bên trong vị thứ 3. Phong Huyền Linh giỏi về mưu đồ bố cục, Đỗ Như Hối tinh thông phán đoán lựa chọn, hai người cùng thi triển sở trường, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bọn hắn dắt tay song bay, an ý phối hợp, vì khai sáng đại đường thịnh thế sự nghiệp to lớn lập xuống công lao hắn mã. Nguyên nhân chính là như thế, danh hào của bọn hắn phòng mưu đỗ đoạn mới lấy truyền tụng thiên cổ, trở thành người đời sau nhóm nói chuyện say xưa giai thoại.